Chương 2263 dính vào cảnh cây cao. Chương 2263 dính vào cảnh cây cao. Tô Trần mặc dù không biết Cổ Vân Tinh đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được, thời khắc này Cổ Vân Tinh rõ ràng là lên cơn giận dữ. Cổ Đan Dao đứng tại Cổ Vân Tinh bên người, lúc này hơi nhíu lên tinh xảo cái mũi, liền tại Cổ Vân Tinh bên tai thấp giọng nói đến cái gì đến. Tô Trần chạm vị trí, cũng nghe không đến Cổ Đan Dao đang nói cái gì, bất quá hai người một bên nói, một bên ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng Tô Trần bên này nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên lời nói để là cùng Tô Trần có liên quan. Cổ Đan Dao trong ánh mắt là không che giấu được ý, đối với Cổ Vân Tinh nói chuyện thời điểm, cũng là không ngừng lộ ra thêm mắm thêm muối biểu lộ, tựa hồ là đang nói cái gì liên quan tới Tô Trần nói xấu. Mà Cổ Vân Tinh trong mắt cũng là hàn ý hàm xúc, ánh mắt kia phảng phất băng xương bình thường, bao phủ lại Tô Trần. Tô Trần đương nhiên sẽ không hiếu kỳ Cổ Đan Dao nói chính là cái gì liên quan tới chính mình nói xấu, hắn căn bản là lười nhác nhìn Cổ Đan Dao một chút, ánh mắt chỉ là giống như cười mà không phải cười bình thường, đạm mạc hướng phía Cổ Vân Tinh nhìn trở lại. Cổ Vân Tinh hết hầu khẽ động, hiển nhiên Tô Trần loại này tận lực khiêu khích cử động càng thêm chọc giận hắn, mắt thấy là phải bạo khởi, nhưng chợt nhưng lại thu lại cảm xúc, chỉ là cười lạnh nhìn xem Tô Trần, cũng không có động tác khác. Tô Trần lần này ngược lại là hơi có chút giận mình, hắn lần này chỉ là thăm dò mà thôi, nghĩ không ra cái này Cổ Vân Tinh vẫn rất có thể bảo trì bình thản, không hổ là thần khí chi địa đệ nhất thiên tài, hoàn toàn chính xác có chút lòng dạ. Trận này giao phong, lợi dụng này là ngừng. Trừ hiện trường số ít mấy người bên ngoài, những người khác căn bản không có nhìn ra tại Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh ở giữa xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn hắn, Cổ Vân Tinh vẹn vẹn chỉ là tại cùng Cổ Đan Dao nói chuyện mà thôi. Chỉ có Cổ Dược nghĩ âm thầm giật mình, hắn bởi vì an vị tại Tô Trần bên người, cũng liền trở thành hiện trường số ít mấy cái nhìn ra trận đọ sức này người một trong, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Thứ nhất, là chấn kinh Tô Trần vậy mà khiêu khích Cổ Vân Tinh. Mà thứ hai, thì là chấn kinh cái này khiêu khích vậy mà không có thất bại, nhìn song phương so đấu một chút, lại là đấu thành ngang tay. Cứ việc chỉ là một cái ngang tay, nhưng đã đầy đủ để Cổ Dược nghĩ giật mình. Cái kia Cổ Vân Tinh là ai? Cho đến trước mắt, phóng nhãn toàn bộ thần khí chi địa, căn bản cũng không có người có thể cùng hắn tranh phong, mà Tô Trần làm một cái miếu quan công người mới, vậy mà có thể cùng hắn đấu ngang tay. Mặc dù chỉ là nhỏ đấu, nhưng lại có thể nói rõ vấn đề. Tô Trần công tử, ngươi đang nhìn Cổ Vân Tinh sao? Cổ Dược mặc dù ngồi tại Tô Trần một bên khác, bất quá ánh mắt của nàng nhưng không có Cổ Dược nghĩ cay độc như vậy, đối với Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh ở giữa âm thầm giao phong, nàng làm một chút cũng không nhìn ra. Cổ Vân Tinh cùng Cổ Đan Dao đi như thế nào đến cùng nhau? Bọn hắn rất quen. Một bên Cổ Dược đồng, lúc này lại là hơi bắt quái sen vào hỏi. Cổ Dược cu đầu tiên là nhìn một chút Tô Trần, gặp Tô Trần đối với loại này bắt quái vấn đề không có gì bài xích, lúc này mới lên tiếng nói trước kia không biết, bất quá đoạn thời gian gần nhất bọn hắn là rất thân cận. Dừng một chút, Cổ Dược cu tiếp tục nói, giống như Cổ Đan nhất mạch cố ý đem Cổ Đan giao gả cho Cổ Vân Tinh, nhưng chuyện này còn cần Cổ Vân nhất mạch cùng Cổ Vân Tinh gật đầu cho phép mới được. Bất quá nhìn tình huống trước mắt, Cổ Đan nhất mạch trăm hoa yến đều có thể mời được Cổ Vân Tinh tham dự, sự tình khả năng đã thành 7-8 phần. Thứ, khó trách cái này Cổ Đan giao một bộ con mắt dài đến bầu trời bộ dáng, nguyên lai là dính vào Cổ Vân Tinh căn này cảnh cây cao. Cổ Dược đồng khinh thường liếc mắt, hiển nhiên rất là chướng mắt Cổ Đan Dao bộ này diễn xuất. Nhưng Cổ Dược cú tâm tư lại không tại Cổ Dược đồng lời nói bên trên, nàng toàn bộ tâm tư đều tại Tô Trần trên thân, nội tâm có chút tâm thần bất định, cũng không biết Tô Trần công tử có thể hay không cảm thấy nàng đàm luận những vật này có chút quá mức bắt quái, không đủ phong phạm tục nữ. Cổ Dược cú bên này đang xoắn xuýt tiểu nữ nhi tâm tư, cũng không có chú ý tới Cổ Đan Dao ánh mắt ngay tại liếc nhìn nàng. Cổ Đan Dao đích thật là đang nhìn Cổ Dược cú, trong nội tâm nàng một mực kìm nén cùng Cổ Dược cú một hồi cao thấp tâm tư, hai nữ niên kỷ không sai biệt lắm, xuất thân cũng kém không nhiều, đều là đang đạo đại mạch thiên kim tiểu thư, dị vãng luôn luôn đều là bị người đánh đồng, chỉ bất qua Cổ Dược cu đang đạo thiên phú cao một chút, bị người khen ngợi số lần cũng nhiều một chút. Cho nên, Cổ Đan Dao một mực liền kìm nén một hơi, cứ việc Cổ Dược cu căn bản không có cùng với nàng cạnh tranh tâm tư, có thể nàng lại là một mực đơn phương mong muốn đơn phương ganh đua so sánh, từ ăn mặc đến bên người người theo đuổi ưu khuyết, đều muốn cùng Cổ Dược cu quyết tranh hơn thua. Mà lần này, Cổ Đan nhất mạch cùng Cổ Vân nhất mạch thương nghị chuyện kết thân, muốn đem Cổ Đan Dao gả cho Cổ Vân Tình, đây chính là để Cổ Đan Dao thật to mở mày mở mặt một lần. Mặc dù hôn sự còn không có định ra đến, nhưng đã có mấy phần manh mối. Lần này, Cổ Đan Dao thế nhưng là tại hôn sự bên trên thật to vượt trên Cổ Dược U, chí ít chính nàng cho rằng là như vậy. Dù sao, Cổ Vân Tinh được công nhận thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Tô Trần ở trước mặt hắn tính là gì? Dù cho Tô Trần có thể cùng Cổ Dương Vĩ đánh cái ngang tay, nhưng Cổ Dương Vĩ cũng chỉ bất quá là miếu quan công thập đại chân truyền bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau một cái mà thôi, cùng Cổ Vân Tinh căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên, Cổ Đan Dao cảm thấy mình đánh cái thắng trận, cả người cũng là đặc biệt khí thế cao. Cả người dựa vào Cổ Vân Tinh càng ngày càng gần, nếu như không phải trở ngại nữa nhi ra mặt mũi nói, nàng cơ hồ đều muốn dán tại Cổ Vân Tinh trên thân. Cổ Dược Cú trong lúc vô tình nhìn sang, nhìn thấy Cổ Đan Dao như vậy, cũng là không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, cảm thấy Cổ Đan Dao quá dở hơi. Bất quá, Cổ Đan Dao thấy được Cổ Dược Cú nhíu mày biểu lộ, còn tưởng rằng Cổ Dược Cú là ghen ghét chính mình, không khỏi càng thêm đắc ý Cổ Đan nhất mạch chủ nhà bọn họ, nhao nhao nhập tọa. Mọi người nâng chén uống mấy lần đằng sau, Cổ Đan Dịch liền làm Cổ Đan nhất mạch đại biểu, mở miệng mời tất cả mọi người rời bước đến phía sau linh địa, thưởng thức Cổ Đan nhất mạch bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo. Trận này trăm hoa yến chính là Cổ Đan nhất mạch đánh lấy xin mời các đại đan đạo thế lực thưởng thức kỳ hoa dị thảo danh nghĩa tổ chức. Cho nên, mọi người cũng đều rất sung sướng đứng dậy, đi theo Cổ Đan Dịch đi vào Hồng Dung Trang phía sau, một mảnh Cổ Đan nhất mạch chuyên môn dùng để bồi dưỡng loại sản phẩm mới linh địa. Trong lúc nhất thời, ganh đua sắc đẹp, muôn tiếng nghìn hồng, làm cho hiện trường những người này cũng coi là mở rộng tầm mắt, đối với cổ đan nhất mạch càng là khen không dứt miệng. Không hổ là cổ đan nhất mạch, thật sự là linh dược bồi dưỡng mọi người a. Cổ đan nhất mạch nội tình, thật là không phải chúng ta những thế lực này có thể so. Đúng vậy sao? Nếu không làm sao cổ đan nhất mạch một mực chính là thần khí chi địa đan đạo thế lực dê đầu đàn đâu? Những này đan đạo thế lực, không chút kiêng kỵ nghị luận, tựa hồ căn bản không đem ở đây cùng là đan đạo đại mạch cổ dược nhất mạch coi là chuyện đáng kể. Đây cũng không phải bởi vì mọi người thật xem thường cổ dược nhất mạch. Những cái kia mở miệng nghị luận, trên thực tế rất nhiều đều là cổ đan nhất mạch trước đó an bài tốt người, chính là vì ở thời điểm này tạo thế. Chương 2264 đoạt đáp thi đấu, chương 2264 đoạt đáp thi đấu, nhưng cổ dược nhất mạch đám người nhưng lại không biết những người này là cổ đan nhất mạch an bài tốt. Giờ phút này nghe đến mấy cái này người nghị luận, mỗi một cái đều là sắc mặt lạnh xuống, nội tâm lên cơn giận dữ. Thất thúc, theo ý ngươi, cổ đan nhất mạch đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Cổ dược đồng nhịn không được thấp giọng hỏi cổ dược tư. Hắn cũng không tin cổ đan nhất mạch lần này tổ chức trăm hoa yến là thật chỉ muốn để các đại đan đạo thế lực thưởng thức một chút bọn hắn bồi dưỡng loại sản phẩm mới. Cổ đan nhất mạch làm như vậy, khẳng định là ý không ở trong lời, nhưng bọn hắn trước mắt còn không biết cổ đan nhất mạch đến cùng ý tại cái gì. Cổ đan nhất mạch ý nghĩ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cổ dược tư trầm tư một chút, nói ra, cái này một nửa linh địa bọn hắn lúc đầu đã sớm hẳn là giao lại cho chúng ta, lại nhiều lần kéo dài, rõ ràng là không muốn đem linh địa giao cho chúng ta. Hiện tại lại xử lý cái gì trăm hoa yến, mời người thưởng kỳ hoa dị thảo, chỉ sợ muốn từ phía trên này làm văn chương, làm không tốt sẽ nói chúng ta cổ dược nhất mạch bồi dưỡng linh dược trình độ không bằng bọn hắn, coi đây là lấy cớ không đem linh địa cho chúng ta. Cái này cũng được. Trước đó đổ ước, đây chính là giấy trắng mực đen viết, chẳng lẽ còn có thể sử dụng lý do như vậy liền có thể lại rơi phải không? Cổ dược đồng trừng to mắt, hiện nhiên cũng không tin tưởng cổ đan nhất mạch có thể sử dụng loại phương pháp này liền lại rơi đổ ước. Cái này cũng khó mà nói. Cổ dược tư than nhẹ một tiếng, hắn cỡ nào cay độc, có thể nghĩ tới tự nhiên so cổ dược đồng hơn rất nhiều. Cổ đan nhất mạch nếu quả như thật muốn trốn nợ, tự nhiên không phải là không có biện pháp. Mà lại, nhìn cổ đan nhất mạch đủ loại này cử động, cổ dược tư cảm thấy mình lo lắng, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Thưởng thức phẩm bình một hồi, đám người lúc này mới quay lại đến yến hội nội viện đi. Quả nhiên, không ra cổ dược tư sở liệu, cổ đan nhất mạch tổ chức lần này trăm hoa yến, chính là y không ở trong lời. Chờ trở lại phòng yến hội đằng sau, cổ đan nhất mạch mấy cái cao tầng liền bắt đầu trao đổi lên ánh mắt đến. Sau đó, lại là cổ đan dịch mở miệng, hôm nay các vị đến dự trăm hoa yến, chúng ta cổ đan nhất mạch cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tại rượu này qua 3 tuần thời khắc, chúng ta cũng là nghĩ một cái tiết mục, tốt cho các vị trợ trợ hứng. Cũng không biết, các vị đối với thế hệ tuổi trẻ đan đạo luật bản, thương thịnh đến mức nào thú đâu. Đan đạo luật bản. Tốt, tốt, chúng ta đan đạo người, chính hẳn là nhiều hơn luật bản mới có thể đi vào bước thôi. Trên tiệc rượu luật bản đan đạo, thật sự là phong nhã sự tình a. Tán đồng thanh âm, lập tức liên tiếp vang lên. Lần này, liền ngay cả cổ dược cũ bọn người nhìn ra, những người này, căn bản chính là cổ đan nhất mạch chuyên môn tìm vai phụ, mỗi một lần gây sóng gió đều có bọn hắn. Về phần ở đây những người khác, đối với cái này đột nhiên nói ra đan đạo luật bản, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức bài xích. Càng có ít người cũng là kích động, có chút chờ mong. Mà cổ dược tư nội tâm thì là lộn bột một chút, dự cảm không ổn tựa hồ thành sự thật. Cổ đan nhất mạch lại để cho tại chỗ tổ chức thế hệ tuổi trẻ đan đạo luật bản, chuyện kế tiếp cơ hồ đều có thể tưởng tượng, cổ đan nhất mạch nếu là thắng, khẳng định sẽ mượn cơ hội sinh sự, chất vấn cổ dược nhất mạch đan đấu đại hội quán quân là giả, là dựa vào gian lận được đến. Từ xưa đến nay đan đạo giới coi trọng nhất thanh danh, nếu như cổ dược nhất mạch bày ra loại thanh danh này lời nói, sẽ rất khó nói rõ. Cổ đan nhất mạch vừa vặn coi đây là lấy cớ, cự không đem linh địa giao ra. Giờ phút này cổ đan nhất mạch nếu đưa ra đan này đạo luật bản, mà lại không khí hiện trường lại như thế náo nhiệt, cổ dược nhất mạch muốn không tham gia, chỉ sợ rất khó khăn. Huống chi, nếu như cổ dược nhất mạch không tham gia lời nói, cũng tương tự nổi danh âm thanh bị hao tổn. Hiện tại liền nhìn, đan này đạo luật bản, rốt cuộc muốn khai thác một loại như thế nào hình thức. Bất quá, chỉ cần cổ đan nhất mạch trí tại cho cổ dược nhất mạch gài bẫy, biện pháp này luôn luôn có trăm ngàn trùng. Lần này đan đạo luật bản, chúng ta cổ đan nhất mạch cũng là lối suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới định ra một cái tương đối mở ra mặt khác phương thức. Cái kia cổ đan dịch mở miệng lần nữa nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là đem tất cả triệu tập lại luận bàn đan đạo lời nói, không khỏi quá khuôn sáo cũ. Cho nên lần này đan đạo luận bàn, chúng ta dự định áp dụng đoạt đáp phương thức. Tổng cộng có 10 đạo liên quan tới đan đạo phương diện đề mục, mỗi một cái đề mục, đang ngồi tất cả thế hệ tuổi trẻ đều có đoạt đáp tư cách. Đoạt đáp lại người nếu như đáp đúng, liền cho mình chỗ thế lực tích bên trên 10 điểm tích lũy. Đương nhiên, bởi vì đề mục cũng không nhiều, cho nên căn cứ chân quý đề mục, tránh cho lung tung đoạt đáp mục đích, nếu như đoạt đáp lại người đáp sai, liền cho mình chỗ thế lực móc ngược 20 cái điểm tích lũy. 10 đạo đoạt bài thi kết thúc về sau, nhà nào thế lực điểm tích lũy cao nhất, nhà nào thế lực chính là lần này đan đạo so tài quán quân. Các đại thế lực nhà ai đan đạo nội tình càng phong phú, nhà ai tử đệ đan đạo thiên phú cao nhất, hôm nay tự sẽ công bố. Ha ha, mọi người chờ mong sao? Cổ đan dịch cố ý ở chỗ này nhấn mạnh, một bộ làm người khác khó chịu vì thèm ngữ điệu. Đúng rồi, bởi vì đoạt đáp thi đấu đề mục là chúng ta cổ đan nhất mạch người cầm lái cổ đan hội ra, cho nên lần này đoạt đáp thi đấu, chúng ta cổ đan nhất mạch tử đệ liền không tham gia. Bất kỳ nhưng, cổ đan dịch lại bổ sung một câu. Cổ dược nhất mạch đám người nghe lời này, trong lòng đâu còn có thể không biết đây là có chuyện gì. Nguyên lai cổ đan nhất mạch trong hồ lô bán là thuốc này. Cổ dược đồng oán hận mắng một câu, cổ đan nhất mạch làm cái gì đoạt đáp thi đấu, lấy thế lực làm đơn vị, còn khuyết đại nhà ai thế lực chiến thắng, nhà ai thế lực chính là đan đạo nội tình mạnh nhất bầu không khí. Sau đó, Cổ Đan nhất mạch chính mình tự đệ, không tham gia đoạt đáp thi đấu. Cứ như vậy, nếu như Cổ Dược nhất mạch còn không thể lấy được đoạt đáp thi đấu quán quân, mà để mặt khác đan đạo thế lực thu hoạch được quán quân lời nói, vậy liền rõ ràng Cổ Dược nhất mạch thực lực không đủ, thế mà ngay cả đan đạo hai đại mạch phía dưới thế lực khác đều so đấu bất quá. Cổ Dược nhất mạch đám người thậm chí hoàn toàn có lý do hoài nghi, Cổ Đan nhất mạch làm không tốt đều đã cùng một ít thế lực qua lại giao hảo khí, khả năng đều đã đem đề mục đáp án sớm cho bọn hắn. Cứ như vậy, dùng mặt khác đan đạo thế lực kinh diễm biểu hiện, đến làm nổi bật Cổ Dược nhất mạch vô năng. Đây thật là một đầu đã đơn giản thô bạo, nhưng lại có tác dụng kế hay. Luyện đan sư là nhất là ngạo khí một cái nhóm thể, nếu như ở đây những này đan đạo thế lực người, cho là Cổ Dược nhất mạch thực lực không đảm đương nổi đại mạch uy danh, chỉ sợ một người một miếng nước bọt đều có thể đem Cổ Dược nhất mạch cho chết đuối. Đột nhiên, ở đây ánh mắt mọi người cũng là không hẹn mà cùng nhìn về hướng Cổ Dược nhất mạch đám người. Hiển nhiên, mọi người cũng đều ý thức được, nếu như Cổ Đan nhất mạch không tham gia lời nói, người quán quân kia hiển nhiên hẳn là Cổ Dược nhất mạch. Nếu như quán quân không phải Cổ Dược nhất mạch lời nói, vậy thì có trò hay nhìn. Càng có mấy cái nội tình không sai đan đạo thế lực thiên tài trẻ tuổi, nhìn chằm chằm, trong mắt nhảy lên vẻ hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Dược nhất mạch đã sớm không được, lần trước đan đấu đại hội quán quân cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán, hôm nay bọn hắn liền phải đem cái này Cổ Dược nhất mạch cho giẫm tại dưới chân. Chương 2265 ngược lại đem một quân chương 2265 ngược lại đem một quân Tô Trần nhìn thấy bọn gia hỏa này dương dương đắc ý dáng vẻ, cũng là có chút im lặng. Những người này, thật chẳng lẽ liền mong muốn đơn phương cho là Cổ Dược nhất mạch bây giờ đã không được, ai cũng có thể giẫm tại Cổ Dược nhất mạch trên đầu. Bọn gia hỏa này, nếu không phải là trước đó được Cổ Đan nhất mạch đáp án, nếu không, chính là hoàn toàn bị Cổ Đan nhất mạch lừa dối, cho nên mới sẽ cảm thấy Cổ Dược nhất mạch không được. Loại này đoạt đáp thi đấu, ta còn không có tham dự qua đâu, đã không thể chờ đợi. Nhanh bắt đầu đi, nhanh bắt đầu đi. Hiện trường đám người đều là tranh nhau chen lấn ồn ào. Chỉ là tranh tài, không có tặng thưởng, tựa hồ có chút không thú vị ác cược chút gì, mới càng có vui thú, không phải sao? Ngay vào lúc này, một đạo không tưởng tượng được thanh âm, lại là từ bên ngoài ung dung vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ gặp người nói chuyện, lại là ngồi tại Cổ Dược nhất mạch trên bàn Tô Trần. Tô Trần sẽ nói loại lời này, lại là vượt quá đám người dự kiến. Liền ngay cả Cổ Đan Dịch cũng là nhịn không được lông mày nhẹ nhàng dương lên, hắn vốn đang coi là Cổ Dược nhất mạch vì bảo trụ mặt mũi, biết tìm lấy cơ không tham gia trận này đoạt đáp thi đấu đâu. Dù sao, Cổ Dược nhất mạch cũng không phải đồ đần, làm không tốt có thể nhìn ra được, trận này đoạt đáp thi đấu chính là bọn hắn Cổ Đan nhất mạch tại cho Cổ Dược nhất mạch gài bẫy. Nếu như Cổ Dược nhất mạch sáng suốt nói, liền sẽ tìm kiếm nghị cách tránh đi trận này đoạt đáp thi đấu. Cổ Đan Dịch thậm chí đều đã nghĩ kỹ, nếu như Cổ Dược nhất mạch kiếm cơ không tham gia đoạt đáp thi đấu lời nói, chính mình sẽ lấy dạng gì thoại thuật đến bức bách Cổ Dược nhất mạch tham gia. Thế nhưng là, Cổ Dược nhất mạch chẳng những không có kiếm cơ cự tuyệt tham gia, ngược lại đưa ra muốn gia tăng tặng thưởng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Cổ Đan Dịch dự liệu. Bất quá, bất kể như thế nào, Tô Trần nói như vậy, lại là chính giữa Cổ Đan Dịch ý muốn. Không sai, không sai, không có tặng thưởng, đích thật là thiếu đi thú vị tính. Không sai, nhất định phải cược chút gì. Hiện trường rất nhiều người cũng là lập tức nối liền. Trên thực tế, Tô Trần sai một điểm không sai, hiện trường chí ít có mấy nhà đan đạo thế lực đã bị Cổ Đan nhất mạch thu mua. Mục đích của bọn hắn chính là tại trận này đoạt đáp thi đấu bên trong, đem Cổ Dược nhất mạch đánh bại, làm cho Cổ Dược nhất mạch thanh danh mất sạch. Bây giờ Tô Trần chủ động đưa ra tặng thưởng, đối với bọn hắn tới nói, càng là rễ hoa trên gấm sự tình. Dù sao bọn hắn đã sớm cùng Cổ Đan nhất mạch thông khí, đoạt đáp thi đấu đáp án, bọn hắn đều đã hiểu rõ tại tâm. Mặc kệ Tô Trần cái kia đan đấu đại hội quán quân, là chân tài thực học hay là mèo mù vớ cá rán, chẳng lẽ còn có thể so sánh được bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Tô Trần nói muốn cược tặng thưởng, cái kia chẳng phải tương đương với đưa tiền cho bọn hắn. Cho nên, bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay duy trì cược tặng thưởng đề nghị này. So sánh dưới, Cổ Dược nhất mạch đám người lại là chần chờ, bọn hắn cũng không biết vì cái gì Tô Trần muốn đột nhiên nói như vậy, nhưng dưới mắt tình huống này, Cổ Đan nhất mạch tổ chức cái này đoạt đáp thi đấu, rõ ràng là đào hố các loại Cổ Dược nhất mạch này, bọn hắn ngay cả tham gia cũng không quá muốn tham gia, lại càng không cần phải nói cược tặng thưởng. Ha ha ha, các ngươi Cổ Dược nhất mạch thật xác định muốn cược sao? Một tên thanh niên cười đùa hướng về phía Cổ Dược nhất mạch cái bàn nói ra. Chính là à, nếu như các ngươi trong tay không dư giả lời nói, thiếu cược một chút cũng là có thể. Nếu không chúng ta có thể thiếu cược một chút, chiếu cố một chút bọn hắn. Những người này hiển nhiên nhìn ra Cổ Dược nhất mạch đám người chần chờ, càng là tức giận diễm tăng bọn, lời nói có gai. Là ta đưa ra muốn cược tặng thưởng, mắc mớ gì đến bọn họ. Ngay vào lúc này, Tô Trần lại nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cũng đừng ánh sáng một cái miệng bà bá, nhiều cược thiếu đánh cược, ta ra 100 triệu đồng bạc đan, các ngươi ra bao nhiêu, đuổi theo đi. 100 triệu đồng bạc đan. Chính là bọn gia hỏa này vốn chính là hướng về phía ồn ào mà đến, nghe được Tô Trần nói lên cái số này, cũng là không khỏi mẩn người. 100 triệu đồng bạc đan cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra một con số. Nhất là kêu la muốn cược tặng thưởng đều là thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước đều ỷ vào thân phận mình, sẽ không tham gia loại này đánh cược, huống chi trận này đoạt đáp thi đấu bản thân cũng là nhằm vào thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên đều là thế hệ tuổi trẻ muốn tham gia đánh cược. Thế hệ tuổi trẻ, nếu có thể xuất ra 100 triệu đồng bạc đan thì càng hiếm thấy, căn bản là giá trên trời. Mặc dù nói bọn gia hỏa này ồn ào giẫm Cổ Dược nhất mạch, nhưng dù sao Cổ Dược nhất mạch xây dựng ảnh hưởng sâu xa, bọn hắn căn bản cũng không có tự tin 100%, liền nhất định có thể đem Cổ Dược nhất mạch đạp xuống đi. Cho nên bây giờ nói muốn ra 100 triệu đồng bạc đan giá trên trời tặng thưởng, bọn hắn ngược lại chần chờ. Vừa rồi các ngươi từng cái kêu náo nhiệt, hiện tại sẽ không phải là đau lòng tiền đi, 100 triệu đồng bạc đan, cũng không có nhiều à, vạn nhất thắng, đây chính là bên thắng ăn sạch à. Tô Trần cười nhạt một tiếng, ép buộc lấy những này ồn ào người. Những người này tuy nói không phải hai đại mạch người, nhưng cũng là thần khí chi địa xếp hạng hàng đầu đan đạo thế lực bồi dưỡng ra được thiên tài, cái nào chịu đựng Tô Trần như vậy kích. Thử, ta cũng cùng 100 triệu. Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng cùng 100 triệu. Trong chốc lát, liền có 7-8 người đi theo đặt cược. Tô Trần khỏe miệng không khỏi câu lên, đan này đạo thiên tài quả nhiên là càng tài đại khí thô một chút, nghĩ đến nếu như là miếu quan công đệ tử chân truyền, nhất định không có như thế xuất thủ hào phóng. Về phần cổ dược nhất mạch đám người, Tô Trần không có ý định để bọn hắn tham dự đánh cược, dù sao cũng là chính mình nói lên muốn cược tặng thưởng, không cần thiết để cổ dược nhất mạch người đi theo gánh chịu phong hiểm. Đương nhiên, Tô Trần chính mình là cảm thấy không có gì phong hiểm, nhưng cổ dược nhất mạch người chưa hẳn cho rằng như vậy. Cuối cùng, tham dự đánh cược người, tăng thêm Tô Trần hết thảy 9 cái, đây cũng là có 900 triệu đồng bạc đan tặng thưởng. Ta cũng cùng 100 triệu. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, lại là cổ dược u bóng hình xinh đẹp không biết đi lúc nào tới, đem một cái túi chứa vật cũng là đặt ở trên mặt bàn. Tô Trần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cổ dược u, cười nhạt một tiếng, nói không cần thiết miễn cưỡng. Ta không có miễn cưỡng, bọn hắn có thể cược, chẳng lẽ ta không có khả năng cược sao? Cổ dược u nói, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, lại nói, bất quá, ta không cá cược chính mình thắng, ta muốn cược ngươi thắng, cược cổ dược nhất mạch thắng. Cho ăn, không mang theo dạng này, chỉ có thể cược chính mình thắng. Một tên thế lực khác tử đệ không vui kêu lên, bên thắng ăn sạch quy tắc đã là như thế, mỗi người chỉ có thể cược chính mình thắng. Tô Trần lại là đem cổ dược u 100 triệu đồng bạc đan cùng mình túi chứa vật đặt chung một chỗ, nói lúc đầu đoạt đáp thi đấu chính là lấy thế lực làm đơn vị, mà ta thuộc về cổ dược nhất mạch người. Cái này 100 triệu, coi như nàng cho ta mượn, ta ra 200 triệu tặng thưởng. Trên thực tế, Tô Trần trong túi chứa vật của chính mình căn bản cũng không có 100 triệu đồng bạc đan, bởi vì hắn đồng bạc đan đã trong tu luyện hao tổn giống, chỉ là làm bộ xuất ra 100 triệu đồng bạc đan đặt cược mà thôi. Mặc dù bây giờ không ai phát hiện, nhưng nếu như hắn tại một hồi đoạt đáp thi đấu bên trong không có thắng nói, cái này 100 triệu đồng bạc đan, hắn hay là đến bổ sung. Chương 2266 giá trên trời đánh cược, chương 2266 giá trên trời đánh cược bất quá, Tô Trần nhưng căn bản không có suy nghĩ qua chính mình thua trận đoạt đáp thi đấu khả năng, mặc dù hắn biết đối phương rất có thể gian lận, nhưng đây chính là Tô Trần tại đan đạo phương diện sự tự tin mạnh mẽ. Mà đối mặt Tô Trần thuyết pháp như vậy, những người khác trong lúc nhất thời cũng là không lời nào để nói. Bọn hắn có thể không quản được cổ dược cũ cho vay Tô Trần. Hừ, mượn liền mượn, một hồi đem 200 triệu đều đến hết, có các ngươi khóc phần. Một tên mặt khác đan đạo thế lực tử đệ châm chọc khiêu khích nói. Tô Trần căn bản không để ý tới thanh âm của đối phương, chỉ là thấp giọng hỏi cổ dược u, nghĩ kỹ. Hắn cũng không hy vọng cổ dược u vì nhìn chung cổ dược nhất mạch mặt mũi, hoặc là hắn Tô Trần mặt mũi, cho nên mới bất đắc dĩ ra cái này 100 triệu đồng bạc đan tiền đặt cược. Đương nhiên, cổ dược u hé miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, trên mặt lại lần nữa bay lên một tia đỏ ửng. Nàng là tin tưởng Tô Trần khẳng định là có nhất định nắm chắc, không phải vậy Tô Trần liền sẽ không chính mình ra 100 triệu đồng bạc đan tiền đánh cược. Mà lại, thay cái góc độ tới nói, coi như cuối cùng thua, cùng Tô Trần cùng một chỗ thua trận số tiền này, đối với cổ dược u tới nói cũng coi như một phần đặc thù hồi ức. Không thể không nói lâm vào yêu đương nữ nhân thường thường chính là như vậy mù quáng, coi như ăn thiệt thòi cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Đã như vậy, ta cũng muốn mượn. Đột nhiên ở thời điểm này, một đạo mang theo kiêu căng chi khí thanh âm vang lên, một bóng người lao đến, đem một cái túi chứa vật cũng đập vào trên mặt bàn. Người này không phải người khác, chính là cổ đan dao. Giờ phút này cổ đan dao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cổ dược cũ cùng Tô Trần, trong đó mang theo một câu ngay cả chính nàng đều không có phát giác ghét bông. Nhìn thấy hai người kia tình trạng ý thiếp, tình cảm rất tốt bộ dáng, cổ đan dao đã cảm thấy trong lòng mình ứa ra lửa vô danh. Ngươi, ta đem 100 triệu đồng bạc đan cho ngươi mượn, ngươi nhất định phải cho ta thắng về càng nhiều đến. Cổ đan dao di chỉ khí làm đối với tham dự đánh cược một tên đan đạo thiên tài nói ra, tên này đan đạo thiên tài là thái sơ cửa người, bị nàng chỉ định đằng sau cũng là có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nói gì, yên lặng đem cổ đan dao 100 triệu đồng bạc đan tiếp nhận. Trên thực tế, người này là sớm cùng cổ đan nhất mạch thông qua khí người một trong, cho nên cổ đan giao mới có thể lựa chọn hắn. Cổ đan giao thấy đối phương tiếp nhận 100 triệu đồng bạc đan, lúc này mới hài lòng trở lại chỗ ngồi của mình, lúc gần đi còn đưa Tô Trần cùng cổ dựa cu một cái liếc mắt. Cứ như vậy, tiền đặt cược liền biến thành tổng cộng 1,1 tỷ đồng bạc đan, trong đó Tô Trần cùng tên kia gọi cổ Lưu Dương Thái Sơ cửa thiên tài, đều có 200 triệu đồng bạc đan tiền đặt cược, mà mặt khác tham dự đánh cược người thì là 100 triệu. Rất nhanh, đánh cược điều lệ cũng là đi ra. Tất cả mọi người tỷ lệ đặt cược đều là một so với năm. Nói cách khác, nếu như Tô Trần hoặc là cổ Lưu Dương, chỗ thế lực thu hoạch được đoạt đáp thi đấu quán quân, như vậy thì đạt được 1 tỷ đồng bạc đan. Mà nếu như những người khác, chỗ thế lực thu hoạch được quán quân, thì thu hoạch được 500 triệu đồng bạc đan. Về phần còn lại đồng bạc đan, thì do người thứ 2 cùng người thứ 3 dựa theo 6 so 4 tỷ lệ phân phối. Quy tắc này, tham dự đánh cược người đều không có dị nghị. Tất cả mọi người tiền đặt cược đều bị chồng chất tại trên một cái bàn. Sau đó, đám người liền làm xong đoạt đáp thi đấu bắt đầu chuẩn bị. Chấm đã. Ngay vào lúc này, Tô Trần lại nói, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn lại. Ánh mắt đều mang một cỗ cổ quái ý vị, phản phất là đang nói, ngươi làm sao còn không yên tĩnh? Còn muốn nói gì nữa? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Có người hỏi. Nếu là đánh cược, nhất định phải có chơi có chịu a. Tô Trần khỏe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, nếu như không quy định chút gì lời nói, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có người quỵt nợ tình huống, dù sao loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tô Trần thốt ra lời này đi ra, ở đây cổ đan nhất mạch người sắc mặt đều là tề tề biến đổi, bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được, Tô Trần lời này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, trên mặt nổi bảo hôm nay đánh cược có thể sẽ có người quy nợ, nhưng trên thực tế, là ám vúng bọn hắn cổ đan nhất mạch tại linh địa sự tình bên trên quy nợ. Chỉ là, lúc này, bọn hắn nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể ở nội tâm đem Tô Trần thống mạ bất biến. Vậy ngươi nói phải làm gì? Tên thiên tài kia lại hỏi. Tự nhiên là đối với tâm ma lập thể, có chơi có chịu. Tô Trần lười biếng nói. Những người khác cũng không có dị nghị, bọn hắn tham gia trận đánh cược này vốn là không có ý định tại trước mặt mọi người quy nợ, ngay sau đó đều là lập xuống tâm ma thiện ngôn, biểu thị có chơi có chịu. Đan đạo thiên tài đều là ngạo khí, ai cũng không cảm thấy chính mình liền chân chính sẽ thua bởi người khác, nhất là trong đó mấy người còn sớm đạt được cổ đan nhất mạch đáp án, càng không cảm thấy chính mình thất bại. Tốt, hiện tại chúng ta chuẩn bị bắt đầu đoạt đáp so tài. Cổ đan dễ thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, mỗi cái thế lực đoạt đáp nhân số không hạn. Bất quá, mỗi cái thế lực đoạt đáp nhân tuyển các ngươi muốn sớm tuyển ra đến, miễn cho đến lúc đó ai cũng đoạt đáp, gây nên hỗn loạn. Sở dĩ mỗi cái thế lực không hạn nhân số, là bởi vì đoạt đáp sai phải ngã chụp 20 điểm, so đáp đúng thêm phân còn nhiều. Cho nên, một cái thế lực đoạt đáp nhân tuyển nhiều, vẫn còn chưa chắc là chuyện tốt. Các thế lực bắt đầu thương nghị đoạt đáp nhân tuyển, mà cổ dược nhất mạch bên này, cổ dược tư đối với Tô Trần đạo, Tô công tử, một hồi đoạt đáp thi đấu, chính ngươi một người vừa vặn rất tốt. Những người khác cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ sợ quấy nhiễu ngươi tiết tấu. Cổ dược tư đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua kết quả. Dù sao cổ dược nhất mạch người trẻ tuổi bên trong cũng không có đặc biệt am hiểu loại lý luận này bài thi, vẫn còn nếu như không để cho Tô Trần tự mình đi đáp, miễn cho những người khác quấy nhiễu Tô Trần. Tô Trần tự nhiên không có ý kiến, đây cũng là cổ dược tư đối với hắn tín nhiệm biểu hiện. Rất nhanh, các phe phái thế lực đều tuyển định tham gia đoạt đáp thi đấu nhân tuyển. Đoạt đáp thi đấu liền chính thức bắt đầu. Đề thứ nhất, xin mời các vị nghe đề. Linh dược này bồi dưỡng phương diện, có một loại để cho hiểm mệt dây leo linh dược, có thể cùng các linh dược khác cộng sinh, bám vào tại cái khác linh dược bên trên, hình thành linh khí dung hợp, khiến cho song phương tốc độ sinh trưởng đều tăng tốc. Xin hỏi, có thể cùng cái này hiểm nguyệt dây leo cộng sinh linh dược đều có cái nào? Liệt kê 5 loại. Cái này để mục thứ nhất, độ khó liền không nhỏ. Đầu tiên, hiểm nguyệt dây leo có rất ít người nghe nói qua. Thứ yếu, cho dù có người nghe nói qua, cũng chỉ là đưa nó làm một vị tài liệu luyện đan, biết nó tại trên luyện đan một chút đặc tính, nhưng lại chưa bao giờ tại bồi dưỡng linh dược góc độ hiểu qua nó. Cho nên, vấn đề này vừa ra tới, hiện trường cái kia lửa nóng bầu không khí lập tức tỉnh táo rất nhiều. Ở đây đan đạo thế lực, chí ít có 20-30 nhà. Bất quá giờ phút này, không có một nhà thế lực tử đệ vượt lên trước đáp lại, tất cả mọi người đang suy nghĩ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là chuyện này trước cùng cổ đan nhất mạch thông khí mấy nhà thế lực. Bất quá, bọn hắn lúc này cũng sẽ không lập tức đoạt đáp, bởi vì nếu như thế, cũng thái thanh rằng là gian lận. Bọn hắn tính toán đợi bên trên một lát lại đoạt đáp, kể từ đó liền sẽ không có gian lận hiểm nghi. Chương 2267 tập thể chất vấn chương 2267 tập thể chất vấn chỉ là, liền tại bọn hắn chuẩn bị chờ thêm một lát ngay lúc này, lại chỉ gặp cổ dược nhất mạch cái bàn bên kia, có một bàn tay đột nhiên giơ lên. Cái này nhấc tay người, chính là Tô Trần. Gặp Tô Trần vậy mà trước tại tất cả mọi người đoạt đáp, ở đây những người này đều là sức sở. Làm sao, gia hỏa này chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn ra đáp án sao? Liền ngay cả cổ dược nhất mạch tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Trần sẽ ở đề thứ nhất, liền dẫn đầu đoạt đáp. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả ánh mắt đều là ngưng tụ tại Tô Trần trên thân. Cổ đan dịch thì là âm thầm cười lạnh, đề này mặc dù là đoạt đáp thi đấu đề thứ nhất, nhưng lại độ khó rất lớn, là bọn hắn chuyên môn thiết trí đi ra, vì cho người dự thi ra bài phụ đầu một đạo đề mục. Cũng chính là đề thi này đáp án, bọn hắn cổ đan nhất mạch và vài cái thế lực đều thông khí, đề này là dự định để mấy cái kia thế lực người dự thi tác đáp. Cái này Tô Trần cũng không biết có phải hay không đầu góc nước vào, thế mà đoạt đáp đề này. Cổ đan dịch cũng không tin tưởng, Tô Trần trong thời gian ngắn như vậy liền có thể biết đề này đáp án. Bởi vì đáp án bên trong có mấy loại linh dược là phi thường tiên môn. Chỉ ít, tại thần khí chi địa, chỉ có cổ đan nhất mạch dược địa bên trong trồng trọt qua mấy loại kia linh dược, mà những người khác căn bản chưa thấy qua mấy loại kia linh dược, lại thế nào khả năng biết bọn chúng có thể cùng nghiệm nguyện dây leo cộng sinh. Cổ đan dịch lộ ra nụ cười giễu cợt, cái này Tô Trần là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, coi là cướp được đề thi này, liền có thể tránh cho những người khác trả lời. Lại không nghĩ rằng chính mình đáp sai phải ngã chụp 20 điểm, một khi nhà ai thế lực đi lên liền ngã chụp 20 điểm, còn muốn đoạt giải quán quân liền gần như không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tô Trần. Vẻ mặt của mọi người mười phần phong phú, có người ôm cánh tay cười lạnh đứng ngoài quan sát, có người khẽ nhíu mày, có người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng có nhân căn vốn cũng không mảnh mảnh đầu một chút, lười nhác nghe hỏi. Tại mọi người dưới ánh mắt, Tô Trần không nhanh không chậm nói, có thể cùng nghiệm nguyệt dây leo cộng sinh linh dược, mặc dù không nhiều, bất quá 5 loại vẫn phải có. Tỷ như trước mặt mọi người, Tô Trần một hơi liền nói ra 5 loại linh dược danh tự, không có chút nào dừng lại. Mà lại, sau khi nói xong, Tô Trần thần sắc cũng là rất thản nhiên, phảng phất hắn mới vừa nói chính là câu trả lời chính xác, căn bản liền không có nửa điểm nói lung tung thành phần. Ánh mắt của mọi người cũng đều là nhìn về phía cổ đan dịch. Cổ đan dịch vốn là bình chân như vậy, một bộ trở lấy nhìn Tô Trần xấu mặt dáng vẻ, nhưng ở nghe được Tô Trần đáp án đằng sau, cổ đan dịch lại là không cách nào bình tĩnh, đột nhiên mở to mắt, một đạo kinh sợ ánh mắt trừng mắt về phía Tô Trần. Nếu như không phải những đề mục này chính là cổ đan dịch bản tự mình cùng mấy cái cổ đan nhất mạch hoạch tâm cao tầng đi ra, hắn cơ hồ đều muốn coi là Tô Trần có phải hay không ở nơi nào gặp qua đề này, hoặc là có người lộ để cho Tô Trần. Nhưng là, Cổ Đan Dịch lý trí nói cho hắn biết, cái này căn bản là không thể nào. Dịch trưởng lão, tiểu tử này là ăn nói bừa bãi a? Cổ Đan Dịch bên người một tên cổ đan nhất mạch tộc nhân thấp giọng hỏi. Cổ Đan Dịch mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói ra, đáp án của hắn toàn bộ đều chính xác. Cổ Đan Dịch mặc dù nhân phẩm cũng không phải là như vậy quang minh chính đại, nhưng dính đến đan đạo phương diện, hắn không có khả năng tại trước mặt mọi người đem đen nói thành trắng, bởi vì hắn dù sao cũng là một tên đường đường chính chính luyện đan sư, đối với đan đạo cũng là có tín ngưỡng. Cho nên, mặc dù hắn lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể thừa nhận Tô Trần đáp án là chính xác. Mà Cổ Đan Dịch thốt ra lời này đi ra, hiện trường đám người lập tức đều có chút mắt trợn tròn cảm giác. Nhất là mấy cái kia đạt được sớm tiết đề người, càng là có chút sửng sở. Làm sao lại tại bọn hắn chuẩn bị chờ một hồi lại đoạt đáp cái này công phu, Tô Trần thế mà liền vượt lên trước đem đáp án cho đáp. Cái này, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ không có người biết đạo này vấn đề đáp án, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể đợi nhất đặng lại đoạt đáp. Nhưng Tô Trần lại là thừa dịp cái này đứng không lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem đề này cho đáp, tốc độ so với bọn hắn những này đạt được tiết đề người còn nhanh. Cái này khiến đến bọn hắn nội tâm đều là có chút ảo não, sớm biết lời nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tô Trần nhặt cái này chỗ hở. Lại càng không cần phải nói cổ đan nhất mạch đám người, từng cái trên mặt thần sắc đều cùng độ trào nhuộm giống như, biểu tình gì đều có, ghen ghét, khinh thường, căm giận. Nhưng chính là không có một cái nào cao hứng. Cổ đan giao càng là tức giận đến quá sức, trong mắt đẹp bắn ra như rắn độc ánh mắt, chỉ bất quá lập tức phi tốc thu lại. Chỉ có cổ vân tinh bình chân như vậy, bất động như núi ngồi ở chỗ đó, tại hắn cái này đỉnh cấp võ đạo thiên tài xem ra, những này đang đạo phương diện so đấu đều là tiểu đạo, căn bản cũng không đủ để cho hắn bỏ ra tinh lực chú ý cùng những người khác so sánh, cổ dược nhất mạch trên mặt của mọi người, thì là đều lộ ra hân hoan chi sắc. Không nghĩ tới Tô Trần tại đề thứ nhất biểu hiện cứ như vậy yêu nghiệt, tới cái khởi đầu tốt đẹp. Mặc dù bọn hắn đã tận lực đánh giá cao Tô Trần bản lĩnh, nhưng Tô Trần phát huy hay là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nhất là Cổ Dự U, càng là đôi mắt đẹp như nước, lúc đầu nàng coi là chính mình xuất ra 100 triệu đồng bạc đan bồi Tô Trần cược, cũng có đổ xuống sông xuống biển khả năng, chẳng qua là nàng nguyện ý đánh cái này thủy phiêu mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, cái này 100 triệu đồng bạc đan, thật đúng là không nhất định sẽ đánh thủy phiêu. Phía dưới xin nghe đề thứ hai cổ đan dịch ổn định lại tâm thần, trầm xuống cú họng, bắt đầu tuyên bố đề thứ hai. Ta sẽ đọc lên một cái đan phương này tổng thể tới nói là chính xác đan phương, nhưng bên trong tồn tại ba khu sai lầm mà coi như cổ đan dịch đem cái này để thứ hai sau khi đọc xong, đám người thậm chí đều chưa đem để mục tiêu hóa xong tất, chỉ thấy một bàn tay lại giơ lên. Lại là Tô Trần. Lần này, mặc kệ là cổ đan nhất mạnh người, hay là mấy cái kia bị tiết đề người, đều là cùng một chỗ trừng trong mắt nhìn xem Tô Trần, gia hỏa này cũng quá làm loạn đi. Tô Trần, ngươi làm như vậy, không khỏi ảnh hưởng đoạt đáp thi đấu trật tự đi. Một tên thiên tài nhịn không được nói ra, đề mục này vừa niệm xong, ngươi liền đoạt đáp. Cái này thuộc về ác ý đoạt đáp. Không sai, ác ý đoạt đáp, đây là cố ý không để cho chúng ta đáp lại a. Những người khác cũng nhao nhao kêu lên, đoạt đáp thi đấu bên trong hoàn toàn chính xác khả năng tồn tại ác ý đoạt đáp lại người, dù cho chính mình không biết đáp án cũng trước tiên đoạt đáp, mục đích đúng là khiến người khác không có cách nào thông qua cái đề mục này đạt được. Như thế nào thấy ta là ác ý đoạt đáp? Tô Trần dù bận đung dung, nói ra, nếu như đáp sai, phải ngã chụp 20 điểm, chẳng lẽ ta tính không rõ món nợ này? Nếu đoạt đáp, vậy khẳng định là có nắm chắc. Cắt, đề mục vừa niệm đi ra, tất cả mọi người còn không có sắp xếp như ý, ngươi sẽ biết đáp án. Không sai, ngươi liền nói mò đi, tại nhấc tay đoạt đáp một khắc này, ngươi khẳng định không biết đáp án, chỉ là nghĩ trước tiên đem đề mục cướp đến tay lại nói. Chương 2268 biển cờ tắt lửa chương 2268 biển cờ tắt lửa có bản lĩnh lời nói, ngươi liền hiện tại lập tức đem đáp án nói ra, dù là ngươi đã chậm một lát nói ra đáp án, đó cũng là ác ý đoạt đáp. Mấy tên dự thi thiên tài khí thế hùng hổ, tập thể ép hỏi Tô Trần. Tư thế kia, phản phất nếu như Tô Trần vãn một giây nói ra đáp án, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần nhanh như vậy liền nhấc tay đoạt đáp, tại nhấc tay một khắc này, khẳng định là không biết câu trả lời, chẳng qua là tính toán đợi đem đề mục cướp đến tay đằng sau, lại suy nghĩ đáp án mà thôi. Cho nên, nếu như yêu cầu Tô Trần giờ phút này lập tức nói ra đáp án, hắn khẳng định nói không nên lời, như thế hắn liền lộ tẩy. Chỉ là, sau một khắc, để bọn hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp Tô Trần há mồm liền ra, không chút nghĩ ngợi phun ra một chuỗi đáp án. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng cổ đan dịch. Chính bọn hắn là không biết đề này câu trả lời, nhất định phải cổ đan dịch tiến hành phán đoán. Cổ đan dịch sắc mặt giờ phút này đã trở nên phi thường khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Trần, phản phất muốn từ Tô Trần trên mặt nhìn ra một đóa hoa đến giống như. Hơn nửa ngày, cổ đan dịch lúc này mới sắc mặt tái xanh mở miệng tuyên bố, cái này để thứ hai đáp án cũng là chính xác. Cổ đan dịch lời này vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc. Những cái kia vừa rồi chất vấn Tô Trần đám thiên tài đều là giật mình trương đại trùy, thần sắc thậm chí có vẻ hơi buồn cười. Tô Trần nội tâm kỳ thật cười thầm, cái này để thứ hai với hắn mà nói cũng là 10 phần đơn giản, thậm chí hắn kiếp trước liền làm qua đề thi này, cho nên hắn đoạt đáp tốc độ mới có thể đặc biệt nhanh một chút. Mà cổ đan dịch giờ phút này, kỳ thực nội tâm phiền muộn không gì sánh được. Hắn thậm chí đều đã ẩn ẩn có một loại dự định, nếu như tiếp xuống đề thứ ba, thứ tư đề, Tô Trần vẫn là như thế yêu nghiệt lời nói, bọn hắn tìm cái cớ đem đoạt đáp thi đấu cho hủy bỏ. Dù sao, bọn hắn tổ chức trận này đoạt đáp thi đấu, mục đích là cho cổ dược nhất mạch đào hố, cũng không phải vì cho cổ dược nhất mạch cung cấp sân khấu, để cổ dược nhất mạch lần nữa đại xuất danh tiếng. Nếu như hôm nay trăm hoa yến, Cổ Dược nhất mạch lại đang trước mắt bao người thu được đoạt đáp thi đấu quán quân, mà lại thậm chí còn là lấy rất lớn ưu thế thu được đoạt đáp thi đấu quán quân, cái kia Cổ Đan nhất mạch thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mà lại, không riêng gì Cổ Đan Dịch nghĩ như vậy, Cổ Đan nhất mạch mấy cái cao tầng lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt, kỳ thật nội tâm đều là tính toán như vậy, nếu như Tô Trần lại tiếp tục yêu nghiệt xuống dưới, bọn hắn liền lập tức nghĩ biện pháp đình chỉ trận này đoạt đáp thi đấu. Hết thảy, liền nhìn đề thứ 3. Toàn trường không nói chuyện, rất nhanh Cổ Đan Dịch liền đem đề thứ 3 báo đi ra. Đề thứ 3 này, kỳ thật mọi người tinh thần đều không phải là rất tập trung, bởi vì bọn họ thần kinh đều là căng thẳng, sợ đề mục này vừa báo đi ra, lại bị Tô Trần trước tiên cướp đi. Chỉ là, lần này để tất cả mọi người không có nghĩ tới là, bọn hắn lực chú ý cơ hồ đều tại Tô Trần trên thân, nhưng lần này Tô Trần thế mà an tĩnh muốn mạng, mí mắt đều không có nhấc một chút, chớ nói chi là giơ tay. Trên thực tế, Tô Trần cũng sớm đã ngờ tới, vừa rồi chính mình liên tục hai lần đoạt đáp, đã để rất nhiều người ngồi không yên. Cái này rất nhiều trong đám người, cũng bao quát phía chủ sự, Cổ Đan nhất mạch người. Ngay sau đó Tô Trần cũng là tâm thần thầm run, vừa rồi hắn sở dĩ muốn liên tục đoạt đáp hai đạo đề, là bởi vì hắn muốn cho ở đây những người này đến cái ra vai phủ đầu, lớn tiếng dọa người. Mà bây giờ, loại hiệu quả này đã đạt tới, liền không có tất yếu lại điên cuồng như vậy xuống dưới, cũng không cần thiết mỗi một đạo đề đều không phải cướp đến tay. Nếu như liên tục ba đạo đề đều là chính mình cướp được, không cho những người khác cơ hội lời nói, như vậy cái này đoạt đáp thi đấu cũng liền không có cách nào chơi. Thậm chí, nếu như bạn nhất Cổ Đan nhất mạch trực tiếp hủy bỏ đoạt đáp thi đấu lời nói, đây chẳng phải là 1 tỷ tiền đặt cược cũng đi theo bay. Không thể không nói, Tô Trần đối với lòng người phán đoán vẫn là vô cùng chính xác. Hắn bén nhạy đã nhận ra Cổ Đan nhất mạch tâm thái, cũng đoán được Cổ Đan nhất mạch có thể sẽ cưỡng ép hủy bỏ đoạt đáp thi đấu. Cho nên, khi đề thứ 3 này lúc đi ra, Tô Trần mặc dù trong lòng như là gương sáng bình thường, nhưng lại giả câm vờ điếc, giống như hắn hoàn toàn không hiểu giống như. Thế là, đề thứ 3 này liền bị vậy quá sơ cửa Cổ Lưu Dương đoạt đi, đồng thời thuận lợi trả lời, đạt được 10 phần điểm tích lũy. Không thể không nói, Cổ Lưu Dương đạt được, làm cho hiện trường bao quát Cổ Đan nhất mạch đám người tất cả mọi người là thở dài một hơi, chí ít Tô Trần cái kia điên cuồng tình thế đã ngừng lại, điều này nói rõ Tô Trần cũng không phải yêu nghiệt như vậy. Tô Trần tỉnh ngồi, cũng là làm cho rất nhiều người một lần nữa thấy được hy vọng, đặc biệt là Cổ Lưu Dương mấy người bọn hắn sớm đạt được tiết đề người. Mà Cổ Dược Cú bọn hắn lại là cũng không có thất vọng, luôn không khả năng trông cậy vào Tô Trần mỗi một đạo đề đều đoạt đáp thành công đi, nếu như nói như vậy, Tô Trần đang đạo thực lực cũng quá dọa người. Bọn hắn Cổ Dược nhất mạch người cũng sẽ không đầu góc phát suốt, đối với Tô Trần quá độ chờ mong. Thứ tư đề, Cổ Đan Dịch tiếp tục ra đề mục. Mặc dù Tô Trần hay là biết đáp án, bất quá hắn lại tiếp tục giả vờ điếc làm câm, cũng không nhấc tay đoạt đáp. Cứ như vậy, đề thi này lại bị một cái khác đan đạo thế lực một cái tuổi trẻ tử đệ cho đoạt đáp. Bốn đạo đề kết thúc, Cổ Dược nhất mạch tổng cộng 20 điểm, mặc dù hay là dẫn trước, nhưng phía sau đã có Thái Sơ cửa cùng một thế lực khác đang truy đuổi. Mà Tô Trần lần thứ 2 tỉnh ngồi, làm cho mọi người đối với hắn biểu hiện cũng là dần dần sinh ra thư giãn. Cảm thấy Tô Trần bất quá cũng như vậy thôi, một cái đến từ trong dân chúng đan đạo thiên tài, coi như lại thần kỳ năng thần kỳ đi đâu vậy chứ. Cổ Lưu Dương mấy người bọn hắn, càng là nhẹ nhàng thở ra, đáng tiếc bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Tô Trần yêu nghiệt đến ngay cả bọn hắn loại này người gian lận đều không đấu lại, nhưng hiện tại xem ra, Tô Trần yêu nghiệt cuối cùng vẫn là có hạn độ. Sau đó, thứ 5 đề, Tô Trần cũng là không có đáp lại, mặc cho thứ 5 đề bị Cổ Lưu Dương cho đoạt đáp đi. Thái Sơ cửa tổng điểm thăng lên đến 20 điểm, cùng Cổ Dược nhất mạch sánh vai cùng. Cổ Đan nhất mạch đám người thần sắc cũng là lần nữa trở nên có chút bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Cổ Dược nhất mạch bên kia ánh mắt cũng là lần nữa mang tới một tia trêu tức. Thần sắc kia phảng phất như là đang nói, các ngươi Cổ Dược nhất mạch một trận dãy rủa, cuối cùng còn không phải là không nổi sóng đến. Mà Cổ Dược nhất mạch đám người giờ phút này cũng phát giác được có chút không đúng. Các ngươi nói, vậy quá sơ cửa đến cùng có hay không cùng Cổ Đan nhất mạch thông đồng à? Làm sao cái kia Cổ Lưu Dương bài thi tốc độ cũng là không chậm? Đúng vậy a, cái kia Cổ Lưu Dương bình thường căn bản không có như thế người tiên. Cổ Dược nhất mạch đám người đối với Cổ Lưu Dương tiêu chuẩn vẫn tương đối quen thuộc. Đây là Thái Sơ cửa ưu tú nhất đan đạo thiên tài, bình thường tự nhiên cũng rất xuất sắc, bất quá so với Cổ Dược cũ đều có nhất định chênh lệch, lại càng không cần phải nói Tô Trần. Nếu không, lần trước đan đấu đại hội, cái này Cổ Lưu Dương tại sao không có tiến vào ba hạng đầu đâu? Chỉ là, Cổ Dược nhất mạch mặc dù hoài nghi, nhưng bọn hắn nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh Thái Sơ cửa cùng Cổ Đan nhất mạch ở giữa có thông đồng. Chương 2269 gian lận giới sỉ nhục, chương 2269 gian lận giới sỉ nhục. Ngay sau đó, Cổ Dược nhất mạch đám người trao đổi ánh mắt, vẫn là đem hy vọng ký thác vào Tô Trần trên thân. Mà Tô Trần, tại trải qua 3 lần hành quân lặng lẽ đằng sau, từ thứ 6 đề bắt đầu, hắn đột nhiên phảng phất lại còn xuống tới, lại bắt đầu đoạt bài thi mắt. Bất quá, lần này, Tô Trần rõ ràng không có trước 2 đề như thế kinh diễm phát huy, mà là duy trì đáp một đạo đề, thả một đạo đề tiếp tấu. Mà bị hắn thả đi đề, thì là bị Cổ Lưu Dương đoạt đáp mà đi. Khi Tô Trần lại bắt đầu lại từ đầu đoạt đáp lúc, hắn liền chú ý đến, các phương diện lực chú ý lại lần nữa tụ tập đến trên người hắn. Rất hiển nhiên, mọi người coi là Tô Trần như vậy tắt lửa, nghĩ không ra hắn lại cho tàn lại cháy, cái này liền không thể không gây nên coi trọng. Mặc kệ là phía chủ sự Cổ Đan nhất mạch bên kia, hay là Thái Sơ cửa bên kia, đều là thỉnh thoảng đối với Tô Trần văng tới ánh mắt khác thường. Mà Tô Trần thì là chấn định tự nhiên, mặc kệ cái khác người dùng cái gì ánh mắt nhìn hắn, hắn đều duy trì chính mình tiết tấu. Đã không biết lộ ra quá điên cuồng, nhưng cũng đem tiết tấu một mực bóp ở trong tay mình. Cứ như vậy, từ thứ 6 đề đến đề thứ 9, liên tục 4 đề, đều bị Tô Trần cùng Cổ Lưu Dương đoạt đáp, trong đó Tô Trần 2 đạo, Cổ Lưu Dương 2 đạo. Trên trận điểm số cũng thay đổi thành Cổ Dược Nhất Mạch 40 điểm, Thái Sơ Cửa 40 điểm, lại lần nữa hình thành sánh vai cùng cục diện. Bất chi bất giác, liền chỉ còn lại có cuối cùng một đạo đề. Trên trận bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Cuối cùng này một đạo đề, nếu là Cổ Dược Nhất Mạch hoặc là Thái Sơ Cửa bất kỳ bên nào đoạt đáp thành công, như vậy một phương này liền sẽ trở thành trận này đoạt đáp thi đấu bên thắng. Mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, trận này đoạt đáp thi đấu, cuối cùng vậy mà diễn biến thành Cổ Dược Nhất Mạch cùng Thái Sơ Cửa cướp đoạt cuối cùng một đề thi đấu mắt. Nhất là Cổ Đan Nhất Mạch người cùng Thái Sơ Cửa người, bọn hắn nguyên bản đều coi là đã thông đồng tốt, thu hoạch được quán quân là nước chảy thành sông sự tình. Kết quả, lại không nghĩ rằng Tô Trần nửa đường giết ra đến, sinh sinh từ Thái Sơ Cửa trong tay móc đi 40 điểm. Hiện tại, Thái Sơ Cửa làm rõ ràng cùng phía chủ sự thông đồng tốt, tay cầm tiết đề một phương, lại là thế mà cùng Cổ Dược Nhất Mạch sánh vai cùng, nhất định phải thông qua cuối cùng một đạo để đến quyết thắng thua. Không thể không nói, nếu như bị những người khác biết, cái này Thái Sơ Cửa có thể xưng gian lận giới sỉ nhục. Liên tắc tệ cũng không thể bảo đảm tuyệt đối thắng, đây không phải sỉ nhục là cái gì? Đáng sợ nhất là, nếu như đề này lại bị Tô Trần đoạt đáp thành công, vậy quá Sơ Cửa liền thất bại. Thái Sơ Cửa Cổ Lưu Dương, hiển nhiên cũng biết đề này tính nghiêm trọng, cả người thần kinh căng đến thật chặt, ngay cả bả vai cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, chỉ chờ Cổ Đan Dịch một tướng đề thứ 10 niệm xong, liền lập tức nhấc tay đoạt đáp. Phía dưới xin nghe đề thứ 10, ta sẽ đọc lên một tấm thượng cổ đan vương, trong đó có bộ phận phụ tá vật liệu là không chọn vẹn. Nhưng không chọn vẹn phụ tá vật liệu đến tột cùng có mấy vị, phân biệt đều là cái gì, thì cần muốn các vị tự hành bổ sung. Cần thiết phải chú ý chính là, đoạt đáp người nhất định phải đem tất cả phụ tá vật liệu, một vị không nhiều, một vị không ít đáp đi ra. Nếu như đáp nhiều hoặc là đáp thiếu đi, mặc kệ nhiều hay là ít, đề này đều coi là đáp sai, không chỉ có không đạt được, mà lại móc ngược 20 điểm. Cổ Đan Dịch trầm giọng tuyên bố, dạng này một đạo đề, đáp sai khả năng rất cao, không thể nghi ngờ là đối với đoạt đáp người đưa ra cao hơn yêu cầu. Tại Thái Sơ Cửa cùng Cổ Dược Nhất Mạch bây giờ thế lực ngang nhau tình huống dưới, nếu như Tô Trần tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết đoạt đáp sai móc ngược 20 điểm, vậy liền triệt để cùng quán quân vô vọng. Mà nếu như không đoạt đáp lời nói, ngược lại có khả năng tiếp tục bảo trì thế lực ngang nhau cục diện. Nhưng đối với Thái Sơ Cửa nói, nhưng lại là một tình huống khác. Chỉ cần Thái Sơ Cửa có thể đoạt đáp trả vấn đề này, vậy khẳng định là có thể trả lời, bởi vì Cổ Lưu Dương đối với cái đề mục này đáp án đã rõ ràng trong lòng. Cũng chính bởi vì đề thi này tồn tại, cho nên dù cho vừa rồi Tô Trần cùng Cổ Lưu Dương sánh vai cùng, nhưng Cổ Đan Dịch nhưng lại không làm ra kêu dừng tranh tài quyết định. Bởi vì hắn có nắm chắc, đạo này áp trục chi đề, Tô Trần là không thể nào liệu đến qua Cổ Lưu Dương. Khi Cổ Đan Dịch tuyên bố đoạt đáp lúc bắt đầu, chờ đợi thật lâu Cổ Lưu Dương, liền trước tiên nắm tay giơ lên. Bất quá, Tô Trần bên kia tốc độ nhưng cũng không chậm chút nào, tại Cổ Lưu Dương nhấc tay thời điểm, Tô Trần cơ hồ cũng là trong cùng một lúc giơ tay lên. Bởi như vậy, tương đương với song phương đồng thời giơ tay. Đây cũng là phi thường khó làm một cái tình huống. Hiện trường những người khác, biết dù sao thế lực của mình là đoạt giải quán quân vô vọng, đều là tiến nhập bảng quan trạng thái. Mà bây giờ loại tình huống này, không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy trận này đoạt đáp thi đấu kích thích hơn càng để mắt. Cổ Đan Dịch cũng là nhíu mày, trong lòng âm thầm trách cứ, Cổ Lưu Dương phản ứng làm sao không còn nhanh một chút. Chỉ cần lại nhanh như vậy một sát na nhấc tay, hắn liền có thể quang minh chính đại nói là Cổ Lưu Dương trước đoạt đáp, đem đề này bài thi quyền cho Cổ Lưu Dương. Chỉ là, tình huống vừa rồi, tất cả mọi người con mắt đều nhìn Cổ Lưu Dương cùng Tô Trần gần như đồng thời giơ tay lên, căn bản nói không nên lời ai trước ai sau. Kỳ thật Cổ Đan Dịch cũng biết, quái này không được Cổ Lưu Dương, chỉ trách Tô Trần tên này tốc độ tay thực sự quá nhanh. Cổ Đan Dịch cũng là ở trong lòng âm thầm thống mạn, tiểu tử này tay hèn như vậy, chẳng lẽ liền không sợ đáp sai móc ngược 20 điểm. Phải biết, cái này áp trục đề thế nhưng là phi thường khó khăn, hơi chút không chú ý liền sẽ đáp sai, vật liệu nhiều một vị thiếu một vị đều không được, hắn cũng không tin Tô Trần có thể làm được hoàn toàn chuẩn xác không sai đáp lại. Nghĩ như vậy, Cổ Đan Dịch cảm thấy để cho song phương đều đến trả lời vấn đề này cũng là hoàn toàn có thể. Dù sao Cổ Lưu Dương cho ra khẳng định là hoàn toàn đáp án chính xác, mà Tô Trần đáp án chỉ cần có một chút sai lầm, không coi là hoàn toàn chính xác, không chỉ có không đạt được, còn muốn móc ngược. Các ngươi song phương đem đáp án đều viết ở trên giấy, phân biệt trình lên đi. Cổ Đan Dịch cùng mặt khác mấy cái cổ đan nhất mạch hoạch tâm cao tầng trao đổi ánh mắt, cuối cùng làm ra quyết định, nếu như các ngươi song phương đáp án đều là chính xác, liền cho các ngươi song phương đều tăng thêm phần. Nếu có một phương đáp án sai lầm, đúng thêm điểm, sai trừ điểm. Nói như vậy, bất quá Cổ Đan Dịch nội tâm kỳ thực cho là, cuối cùng khẳng định chỉ có Cổ Lưu Dương đáp án sẽ là chính xác. Đối với cái này nhìn như rất công bằng đề nghị, ở đây những người khác tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Rất nhanh, hai bộ giấy bút liền phân biệt đưa đến Tô Trần cùng Cổ Lưu Dương trước mặt. Tiếp nhận giấy bút đằng sau, Cổ Lưu Dương liền lập tức viết đứng lên. Đợi đến viết xong, lại xem xét Tô Trần bên kia, thế mà cũng là không chậm chút nào, cũng là đã buông xuống bút. Cổ Lưu Dương trong lòng cũng là như là ổ lấy một mùi lửa bình thường, lúc đầu Tô Trần cùng hắn đồng thời đoạt đáp, liền đã làm cho hắn rất khó chịu. Kết quả, Tô Trần biết câu trả lời tốc độ, thế mà cũng không có chậm hơn hắn. Tên này cũng không phải giống như chính mình sớm biết đáp án, tốc độ nhanh như vậy thì có ích lợi gì? Ngược lại là tốc độ càng nhanh, liền càng có móc ngược 20 điểm khả năng. Chương 2270 bị điên, chương 2270 bị điên. Cổ Lưu Dương một bên trong lòng hung tợn nguyền rủa Tô Trần, một bên đem đáp án của mình đưa đi lên. Tô Trần bên kia cũng là đồng dạng đưa lên đáp án. Cổ Đan Dịch nhận được song phương đáp án, mở ra trước Cổ Lưu Dương đáp án quan sát. Cổ Đan Dịch sự trước nội tâm là có bài, cho nên xem xét Cổ Lưu Dương đáp án, liền khẳng định nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là tức thời lộ ra vẻ tán thành. Cổ Đan Dịch biểu lộ cùng cử động, cũng là để Thái Sơ môn chúng trong lòng người một khối đá lớn rơi xuống đất. Ngay sau đó, Thái Sơ môn chúng người từng cái hớn hở ra mặt, đều là dùng vui sướng ánh mắt nhìn phía Cổ Lưu Dương, lấy ánh mắt hướng Cổ Lưu Dương biểu thị chúc mừng. Cổ Lưu Dương khẽ miệng hơi động một chút, cũng là hiện lộ ra mấy phần dáng vẻ đắc ý hiện tại, Cổ Lưu Dương cơ hồ có thể xác định, chính mình là khóa chặt cái này đoạt đáp thi đấu quán quân, Tô Trần liền xem như lại yêu nghiệt, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đáp đến cùng tiêu chuẩn đáp án giống nhau như lúc. Cổ Đan Dịch buông xuống Cổ Lưu Dương đáp án, lại đem Tô Trần đáp án cầm lấy. Đương nhiên, hắn đang nhìn Tô Trần đáp án trước đó, nội tâm cũng đã có một cái mong muốn, ngay sau đó xem xét Tô Trần đáp án, chính là lắc đầu liên tục, nhíu chặt nó lông mày. Cổ Đan Dịch bất luận cái gì biểu hiện, đều xem ở hiện trường trong mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy Cổ Đan Dịch thần sắc này đằng sau, đối với kết quả trận đấu, tất cả mọi người còn có cái gì không hiểu. Đã rất rõ ràng, Cổ Đan Dịch nhìn thấy Cổ Lưu Dương đáp án là tán dương gật đầu, mà nhìn thấy Tô Trần đáp án là đại diêu kỳ đầu, ai đúng ai sai, đã lộ rõ trên mặt. Quả nhiên, Cổ Đan Dịch lập tức liền mở miệng tuyên bố, đề này là Thái Sơ cửa thắng được, thu hoạch được 10 phần. Cổ Dược nhất mạch đáp án có sai lầm, móc ngược 20 điểm. Câu nói này vừa ra, không chỉ có là Thái Sơ cửa tiếng hoan hô như sấm động, thậm chí rất nhiều thế lực khác, bao quát chủ nhà Cổ Đan nhất mạch rất nhiều người, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Mà Cổ Dược nhất mạch bên này, hoặc nhiều hoặc ít đều khó tránh khỏi lộ ra ảm nhiên thần sắc. Liền ngay cả Cổ Dược U, khoe miệng cũng là không khỏi toát ra một tia đắng chát, cuối cùng vẫn là không được a. Bất quá, Cổ Dược U lập tức liền thấp giọng mở miệng an ủi Tô Trần, "Tô công tử, không quan hệ, là bọn hắn Cổ Đan nhất mạch cùng Thái Sơ cửa quá hèn hạ, thế mà thông đồng gian lận, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng thắng." Cổ Dược U lời này ngược lại là nói đến một điểm không sai, tại đối phương thông đồng điều kiện tiên quyết, còn muốn đạt được thắng lợi, vậy căn bản là không thể nào. Tô Trần có thể tại trong tay đối phương cướp được 4 đạo đệ mục, đồng thời trả lời, đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Bây giờ mặc dù là một bước thất bại, nhưng không hề nghi ngờ, Cổ Dược nhất mạch không có bất luận kẻ nào đoán trách Tô Trần. Cổ Dược U đương nhiên cũng không có khả năng bởi vì chính mình sắp tổn thất 100 triệu đồng bạc đan mà trách cứ Tô Trần. Bọn hắn muốn trách, cũng chỉ có thể trách Cổ Đan nhất mạch lại muốn ra loại này hèn hạ phương pháp đến nhục nhã Cổ Dược nhất mạch, mà bọn hắn Cổ Dược nhất mạch mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Chỉ là, đối mặt kết quả như vậy, Tô Trần lại là phảng phất một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, khóe miệng tràn ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Hắn trực tiếp đứng dậy, tùy ý ông quyền, "Các vị, ta có một câu muốn nói, không biết có thể hay không cho ta nói xong." Lời này vừa ra, Cổ Đan Dịch cùng ở đây những người khác đều là có chút ngoài ý muốn. Nói, Cổ Đan Dịch từ tốn nói, hắn cũng không tin, Tô Trần lúc này còn có thể lật được nổi sóng gió gì đến. Nếu như là chất vấn tranh tài kết quả nói, nhưng phải nói đến ra để cho người ta tin phục lý do. Nếu không, ngươi chính là tại nhiễu loạn Trăm Hoa Yến trật tự, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đổi ra Trăm Hoa Yến hiện trường. Một tên khác Cổ Đan nhất mạch cao tầng lập tức tiếp lời lạnh lùng nói ra. Cổ Đan Giao ở một bên, cũng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Cái này Tô Trần, quả thực là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, tranh tài đều đã hết thể đều kết thúc, còn muốn tiến hành tốn công vô ích dãy rủa. Ta đích xác là đối với kết quả trận đấu có nghi vấn. Tô Trần hoàn toàn không quan tâm hiện trường đưa tới các loại ánh mắt cùng đối xử lạnh nhạt, thông dong nói, ta tự nhận chính mình cái này đáp án tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhưng Cổ Đan nhất mạch các vị lại phán định đáp án của ta có sai lầm. Trong mắt của ta, để đó hoàn mỹ nhất đáp án không chọn, lại lựa chọn mặt khác đáp án, cái này như thế nào gọi người tin phục. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây kèm chút đều cho là mình nghe lầm, bởi vì Tô Trần lời này, hiển nhiên là tại công khai chất vấn Cổ Đan nhất mạch trọng tài tính công chính, chất vấn Cổ Đan nhất mạch cố ý không chọn hắn câu trả lời chính xác, muốn chọn Cổ Lưu Dương sai lầm đáp án. Nói bậy nói bạn. Cổ Đan Dịch cũng là thổi dâu riệng, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt, ngươi cho rằng Lao Phu sẽ cố ý nhằm vào ngươi, chèn ép ngươi. Lao Phu còn không đến mức như vậy không có phẩm. Không sai, coi là dịch trưởng Lao sẽ chuyên môn chèn ép ngươi như thế một tên tiểu tử. Quá để ý mình đi. Cổ Đan nhất mạch người trẻ tuổi cũng là nhao nhao phụ họa, Cổ Đan Dịch mặc dù tại thần khí chi địa không tính là cái gì đức cao vọng trọng đan đạo danh túc, nhưng cũng là hưởng đương đương một vị đan đạo nhân vật, tự nhiên không có khả năng để cho người ta bắt được cái gì cố ý chèn ép người tuổi trẻ nhược điểm. Ngay sau đó, Cổ Đan Dịch cũng là cười lạnh từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái quyển trục, tại chỗ ở trước mặt mọi người triển khai, lúc đầu phần này ra để một quyển trục không cần thiết đem ra công khai, nhưng bây giờ đã có người nghi vấn Lao Phu thành danh, Lao Phu tự nhiên không thiếu được muốn tự chứng một chút trong sạch. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp Cổ Đan Dịch triển khai phần quyển trục kia bên trên, lít nha lít nhít viết chính là hôm nay đoạt đáp thi đấu 10 đạo đề mục, mỗi đạo đề mục sau đều có kèm theo câu trả lời chính xác. Chính mình nhìn, cuối cùng một đạo đề câu trả lời chính xác, có phải hay không cùng Cổ Lưu Dương đáp án giống nhau như lúc, chẳng lẽ Lao Phu còn có thể cố ý lừa gạt người? Cổ Đan Dịch lại đem Cổ Lưu Dương đáp án biểu diễn ra, thản nhiên nói: "Quả nhiên, cuối cùng một đạo đề bên trên, Cổ Đan Dịch xuất ra trên quyển trục đáp án, cùng Cổ Lưu Dương viết ra đáp án, đích thật là giống nhau như lúc. Cái này liền chứng minh, Cổ Đan Dịch chí ít không có tại đáp án phán định bên trên cố ý đổi trắng thay đen, chưa từng xuất hiện rõ ràng Cổ Lưu Dương đáp sai, nhưng lại cố ý phán nó trả lời tình huống. Bởi vì, Cổ Đan Dịch lấy ra quyển trục rõ ràng là trước đó liền chuẩn bị tốt, tại vừa rồi về điểm thời gian này bên trong, Cổ Đan Dịch không có khả năng hiện trường viết ra một tấm cùng Cổ Lưu Dương đối được quyển trục đến." Dịch trưởng lão câu trả lời chính xác, cùng Cổ Lưu Dương đáp án là giống nhau như lúc, ngươi còn có cái gì có thể nói? Một tên Cổ Đan nhất mạch tử đệ cười lạnh nói, ý của ta là, phần này cái gọi là câu trả lời chính xác, vốn chính là có lỗi. Tô Trần lại là không chút hoang mang hồi đáp. Cái gì? Lời này vừa ra, không chỉ Cổ Đan Dịch, liền tại trận những người khác cũng là kinh hãi. "Tiểu tử, ngươi đây ý là, chúng ta cổ đan nhất mạch ra đề, chúng ta cổ đan nhất mạch chính mình không biết câu trả lời chính xác, ngược lại là ngươi biết câu trả lời chính xác." Cổ đan nhất mạch tất cả mọi người cảm thấy, Tô Trần quả thực là bị điên, vậy mà chất vấn cổ đan nhất mạch đáp án phạm sai lầm. Chương 2271 dựa vào lý lẽ biện luận chương 2271 dựa vào lý lẽ biện luận cổ đan nhất mạch chính mình ra đề, chẳng lẽ cổ đan nhất mạch chính mình còn có thể không biết câu trả lời chính xác, còn đến phiên hắn Tô Trần đến chỉ ra chỗ sai à? Nói đi, ngươi cảm thấy lão phu đáp án cụ thể sai ở nơi nào? Cổ đan dịch khịt mũi coi thường, hắn ngược lại muốn xem Tô Trần có thể nói ra cái gì đến. Đề này bên trong thượng cổ đan phương, tên là Giáng Vân Đan. Mà tại cái này Giáng Vân Đan bên trong, cái kia một vị dùng cho tăng tốc thành đan phụ tài, sử dụng thanh mông thảo mới là tốt nhất, mà không phải đáp án bên trong bàn nhược hoa. Đương nhiên, bàn nhược hoa giá không sai, nhưng dùng tại ở trong đó, hiệu quả cũng không như thanh mông thảo. Tô Trần chậm rãi mà nói, căn bản không nhìn đám người ánh mắt cổ quái kia, cũng không nhìn cổ đan dịch cái kia không ngừng biến hóa biểu lộ, một lời nói đến thống khoái lâm ly. Nói hiệu nói vượng, không có chút nào căn cứ. Tô Trần vừa dứt lời, một tên cổ đan nhất mạch trưởng lao chính là vỗ bàn trừng mắt quát lớn Tô Trần, lập tức lại quay đầu đối với cổ đan dịch đạo: "Dịch trưởng lão, tiểu tử này hoàn toàn ở ăn nói bừa bãi, chúng ta hoàn toàn không cần cùng hắn lãng phí thời gian." Trưởng lão này sở dĩ như vậy chắc chắn Tô Trần là tại nói hiệu nói vượng, là bởi vì Giáng Vân đan bên trong sử dụng bản nhược hoa làm phụ trợ tăng tốc thành đan vật liệu, vốn chính là thần khí chi địa đan đạo giới chung nhận thức, căn bản không có khả năng có so bản nhược hoa tốt hơn vật liệu. Mà Tô Trần lại nói bản nhược hoa không bằng thanh mông thảo, cái này căn bản là nói hiệu nói vượng. Cổ đan dịch không có lên tiếng, trên thực tế, Tô Trần lời nói tại nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn cổ đan dịch làm thần khí chi địa đan đạo giới trình độ tương đối cao tồn tại, tự nhiên không giống những người khác như thế vo đoán. Thanh mông thảo, cổ đan dịch cũng là biết vị này linh dược, chỉ là thần khí chi địa cho tới bây giờ chưa từng có người đem nó cùng Giáng Vân đan liên hệ tới. Nhưng là, cổ đan dịch trong đầu hơi lầy luận, vậy mà kinh ngạc phát hiện, cái này thanh mông thảo dùng để luyện chế Giáng Vân đan là có thể được, thậm chí tại trên hiệu quả, có khả năng hoàn toàn chính xác không kém gì thần khí chi địa đan đạo giới công nhận bản nguyên hoa. Chỉ là, cổ đan dịch là chắc chắn sẽ không thừa nhận điểm này. Giờ phút này nghe được những người khác hỏi mình, hắn cũng chỉ là trầm mặt, hơi nhẹ gật đầu. Chỉ dùng miệng nói, tự nhiên đều là hư. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lại bổ sung một câu, dùng sự thực nói chuyện mới là nhất có thể tin. Nếu như dùng bản nhược hoa đến luyện chế Giáng Vân đan, xác suất thành công nhiều lắm là chỉ có 6 thành. Đây là một cái công nhận số liệu, hẳn không có người sẽ phản đối đi. Nhưng nếu như dùng thanh mông thảo đến luyện chế, xác suất thành công liền có thể lên cao đến 8 đến 9 thành. Càng nói càng hoang đường, càng nói càng thái quá. Tên kia cổ đan nhất mạch cao tầng nghe Tô Trần lời nói này, càng là cười lạnh quá lớn. Tô Trần, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nguyện cực liền muốn chịu thua. Một tên khác cổ đan nhất mạch cao tầng thì là lạnh lùng hướng về phía Tô Trần nói ra, không khí trong sân cũng là lặng yên mang tới một vẻ khẩn trương, phảng phất nếu như Tô Trần còn muốn gây chuyện nói, cổ đan nhất mạch liền có thể lập tức phái người đem hắn cầm xuống bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tô Trần nói cũng không nhất định không có đạo lý. Ngay vào lúc này, cổ dược tư đột nhiên đứng lên nói, "Chí, từ dược lý đi lên giảng, thanh mông thảo dự tính, cùng Giáng Vân đan là tương hòa, sử dụng thanh mông thảo đến luyện chế Giáng Vân đan, tựa hồ cũng chưa hẳn không thể." Tô Trần lời nói, chưa hẳn chính là không có căn cứ nói bậy a. Hiển nhiên, cổ dược tư cũng cùng cổ đan dịch mở dạng, bén nhạy đã nhận ra thanh mông thảo tại luyện chế Giáng Vân đan bên trong khả thi, bởi vậy mới có thể lập tức lên tiếng ủng hộ Tô Trần. "A nói bừa bãi ai không biết." Tên kia cổ đan nhất mạch trưởng lão cười lạnh liên tục, "Chẳng lẽ ngươi nói có thể thực hiện liền có thể đi?" Hắn Tô Trần đây là công nhiên xem thường dịch trưởng lão quyền uy, cũng là xem thường thần khí chi địa đan đạo giới quyền uy, không có chút nào tôn trọng có thể nói. "Ha ha, chụp mũ ai không biết." Tô Trần cũng là không cam lòng yếu thế đáp lễ, "Bất quá, như ngươi loại này chụp mũ thủ đoạn, không khỏi cũng quá vụ bè. Ngươi cổ đan nhất mạch, dù sao cũng là đan đạo hai đại mạch một trong, chẳng lẽ liền chút lòng dạ này sao? Như vậy lòng dạ hẹp hỏi, chẳng lẽ cũng đáng được ta tôn trọng sao?" "Không có ý tứ, ta duy nhất tôn trọng là chân lý." "Duy nhất tôn trọng là chân lý." Không thể không nói, Tô Trần cái này nói năng có khí phách lời nói, cũng là để hiện trường lâm vào tạm thời trầm mặc. "Ngươi nói là chân lý chính là chân lý. Chẳng lẽ lại ở đây nhiều như vậy đan đạo quyền uy, lại phải nghe ngươi một tên tiểu bối nói cái gì chính là cái đó?" Cái kia cổ đan nhất mạch trưởng lão châm chọc đạo. "Có phải là thật hay không để ý, nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Tô Trần miễn cưỡng cười một tiếng, cùng biện nhiều như vậy, chẳng hiện trường làm một chút thí nghiệm, nhìn xem thanh mông thảo cùng bản nhược hoa đến cùng cái nào tỷ lệ thành đan cao, hết thảy chẳng phải tra ra manh mối sao? Hay là nói, hiện trường này thí nghiệm, có ít người không dám làm. "Tô Trần, đừng yêu ngôn hoặc chúng." Lúc này, cổ Lưu Dương cũng là nhịn không được, như vậy như chi tiêu đến luyện chế Giáng Vân đan chính là công luận, ngươi ly kinh bản đạo, chất vấn quyền uy, đơn giản chính là muốn chống chế, không nguyện ý gánh chịu cửa thua kết quả. Nếu như ngươi tùy tiện há miệng chất vấn một cái đã tồn tại công luận, mọi người liền muốn tốn công tốn sức đi hiện trường nghiệm chứng, vậy liền không khỏi quá cho đùa. Cổ Lưu Dương tự nhiên không có khả năng hy vọng Tô Trần tiến hành hiện trường nghiệm chứng, cái này không khỏi cũng quá đánh hắn mặt. "Nói không sai, cái gì hiện trường nghiệm chứng, không cần thiết đi. Chẳng lẽ muốn mọi người lãng phí thời gian quý giá, bồi tiếp ngươi làm cái gì không có chút ý nghĩa nào nghiệm chứng sao?" Không thể không nói, hiện trường cái này rất nhiều đan đạo thế lực, trong đó đại bộ phận đều cùng cổ đan nhất mạch cùng quan hệ mật thiết, lúc này đều nhao nhao phụ họa. Bọn hắn biết, trận này đoạt đáp thi đấu chợt nhìn lại là cổ dược nhất mạch cùng Thái Sơ Cửa ở giữa cạnh tranh, nhưng trên thực tế, bản chất là cổ đan nhất mạch đang đào hầm nhục nhã cổ dược nhất mạch. Bọn hắn làm cùng cổ đan nhất mạch quan hệ thân cận thế lực, giờ phút này tự nhiên không có khả năng duy trì Tô Trần tiến hành hiện trường nghiệm chứng. Về phần còn có một số nhỏ đàn đạo thế lực, bọn hắn ngược lại là cùng cổ đàn nhất mạch quan hệ bình thường, cũng có chút chờ mong nhìn xem hiện trường này nghiệm chứng náo nhiệt. Bất quá lúc này nếu như phát ra tiếng duy trì Tô Trần hiện trường nghiệm chứng lời nói, đây chính là đắc tội cổ đàn nhất mạch. Cho nên, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Trong lúc nhất thời, ngược lại là lộ ra Tô Trần thế đơn lực cô. Ta lại cảm thấy Tô Trần lời nói hoàn toàn không sai, cái gọi là chân lý là tại trong thực tiễn sinh ra, chúng ta hiện hữu đang đạo kết luận, cũng là tiền nhân đang không ngừng trong thực tiễn tổng kết, sửa đổi đằng sau kết quả. Nếu tiền nhân có thể sửa chữa trước tiền nhân kết luận, vậy chúng ta lại vì cái gì không có khả năng sửa chữa tiền nhân kết luận? Cổ Dược Tư cũng là vì Tô Trần dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ ta cảm thấy Tô Trần ý nghĩ là có thực tiễn một chút giá trị. Nếu như hôm nay các vị chính là nhất định phải ngăn cản cái này hiện trường thí nghiệm lời nói, vậy chúng ta Cổ Dược nhất mạch, căn cứ truy cầu chân lý nguyên tắc, cũng chỉ có thể cùng Tô Trần cùng đi luyện đan công hội, tại luyện đan công hội trưởng giả chứng kiến phía dưới, làm cái này hiện trường thí nghiệm. Cổ Dược Tư lời này vừa ra, ở đây cổ đan nhất mạch đám người, nội tâm không khỏi vì đó lộn bộ một tiếng. Chương 2272 lưu manh lo dịp, chương 2272 lưu manh lo dịp, nếu như Cổ Dược nghĩ thật mang theo Tô Trần đi luyện đan công hội làm hiện trường thí nghiệm lời nói, như vậy thí nghiệm đi ra kết quả, nếu như chứng minh Tô Trần là sai còn dễ nói, nếu như vạn nhất chứng minh Tô Trần nói tới mới là đúng, cái kia cổ đan nhất mạch mặt coi như ném đại phát. Dù sao, nếu như cả sự kiện là phát sinh ở cổ đan nhất mạch trong địa bàn, như vậy cổ đan nhất mạch tốt xấu còn có thể ngăn cản một chút sự kiện truyền bá. Nhưng nếu như Tô Trần đi luyện đan công hội làm hiện trường thí nghiệm lời nói, như vậy lập tức toàn bộ thần khí chi địa đan đạo giới đều sẽ biết cổ đan nhất mạch thiết kế cho cổ dược nhất mạch đào hố không thành, ngược lại rời lên tảng đá nện chân mình sự tình. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng là không thể không phòng. Huống chi, dù là chính là Tô Trần đi luyện đan công hội làm thí nghiệm thất bại, vậy cũng khó tránh khỏi cho ngoại nhân lưu lại mực cớ, nói cổ đan nhất mạch lòng dạ hẹp hòi, dù không được một chút chất vấn. Nói cho cùng, cổ đan nhất mạch hay là kiêng kỵ luyện đan công hội, cũng kiêng kỵ Tô Trần thật đem việc này làm lớn chuyện. Dù sao cổ đan nhất mạch việc này làm cũng không hào quang, trong đó còn dính đến và vài cái thế lực tự mình cấu kết thông đồng tiết để sự tình, vạn nhất đến lúc đều bị đào đi ra, cổ đan nhất mạch uy tín liền xong đời. Nghĩ tới đây, cổ đan dịch liền mở miệng nói chấm đã, các ngươi nói cũng có đạo lý, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Như vậy đi, thái sơ cửa người, các ngươi liền dùng thực tế chứng cứ đến để bọn hắn tâm phục khẩu phục đi. Cổ đan dịch cũng không tin, bằng Tô Trần một tên tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể lật đổ thần khí chi địa đan đạo giới trăm ngàn năm qua kết luận phải không? Cổ đan dịch đối với thần khí chi địa đan đạo giới công luận vẫn rất có lòng tin. Tả hưu bất quá là lãng phí một chút thời gian thôi, nhưng Tô Trần muốn lật đổ bản mực hoa là không thể nào. Mà nghe được liên cổ đan dịch đều đáp ứng hiện trường thí nghiệm, thái sơ cửa cùng cổ Lưu Dương cũng không có phản đối nữa. Chỉ là cái kia cổ Lưu Dương hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trần một chút, mặc kệ ngươi đến cùng muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì, nếu như cuối cùng chứng minh ngươi là đang cố ý lãng phí mọi người thời gian, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Trần nhịn không được cười lên, hắn đối với loại này ngây thơ uy hiếp đã sớm nghe được lô thai đều lên kén. Mà lại cái này cổ Lưu Dương rõ ràng cùng cổ đan nhất mạch thông đồng, bây giờ lại một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ đến uy hiếp chính mình, một thân phẩm thấp kém cũng là làm cho người khinh thường. Tô Trần không nói gì, bên kia cổ Dược Cú lại là đột nhiên mở miệng lạnh giọng nói, thái sơ cửa người lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ngay trước chúng ta cổ Dược nhất mạch trưởng đối mặt liền dám hù dọa chúng ta cổ Dược nhất mạch người, theo ta thấy thái sơ cửa người có phải hay không thiếu có người dạy ngươi bọn họ là người? Cổ Dược Cú những lời này liền nói đến phi thường ngay thẳng. Cổ Dược nhất mạch lại bị cổ đan nhất mạch tính toán, đó cũng là danh xứng với thực đan đạo hai đại mạch một trong, còn xa xa không có đến tại trước mặt mọi người bị thái sơ cửa loại thế lực này uy hiếp tình trạng. Cổ Dược Cú cứ việc bình thường chỉ là cái dễ dàng ngượng ngùng tiểu cô nương, nhưng ở thời khắc mấu chốt tự nhiên cũng có đại mạch thiên kim tiểu thư phong phạm. Cái kia không lưu tình chút nào quát lớn cổ Lưu Dương khí thế cũng là để cổ Lưu Dương cảm thấy một trận sợ hãi. Tốt, cổ đan dịch hợp thời đánh gãy, nếu muốn hiện trường thí nghiệm không bằng các ngươi song phương tại giống nhau như lúc dưới điều kiện tất cả luyện chế một lò dáng vân đan. Thái sơ cửa một phương sử dụng bản mực hoa, mà cổ Dược nhất mạch sử dụng xanh mông cỏ, cuối cùng phương nào luyện chế ra thành đan số lượng nhiều, phẩm chất tốt, liền có thể chứng minh phe nào vậy nhỉ quan điểm là chính xác. Loại phương thức này các ngươi song phương không có ý kiến chớ? Cổ đan dịch hỏi. Cổ Lưu Dương suy tư một hồi, nhẹ gật đầu. Hắn đối với mình luyện đan trình độ vẫn còn có chút tự tin, huống chi hắn tin tưởng vững chắc dùng bản mực hoa đến luyện chế mới là chính xác, tổng không đến mức so Tô Trần dùng sai lầm vật liệu luyện chế kém hơn. Chấm đã. Tô Trần lại là mở miệng, nếu là cuối cùng chứng minh sử dụng xanh mông cỏ đến luyện chế mới là tốt nhất, như vậy cổ đan nhất mạch là chủ xử lý phương, trọng yếu như vậy áp trục chi để phạm sai lầm, chẳng lẽ không nên gánh chịu một chút trách nhiệm? Ngươi muốn nói cái gì? Cổ đan dịch hơi nhướng mày, tiểu tử này lại muốn chơi hoa dạng gì? Nếu là chứng minh sử dụng xanh mông cỏ luyện chế so sử dụng bản nhược hoa tốt hơn, như vậy cổ đan nhất mạch nhất định phải dựa theo lần trước đổ ước, lập tức đem một nửa linh địa giao lại cho cổ Dược nhất mạch. Tô Trần nói, cười nhạt một tiếng, nếu không ta chỉ có thể để thần khí chi địa tất cả mọi người biết cổ đan nhất mạch công nhiên bất tuân đổ ước sự tình, để thiên hạ ung dung miệng đến phân xử một chút. Tô Trần, đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ đan dịch trầm mặt xuống, chính hắn cũng biết cổ đan nhất mạch chậm chạp không chuyển giao linh địa căn bản không chiếm lý, nhưng vẫn là muốn làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, hai chuyện này căn bản không liên quan nhau, nếu bây giờ nói chính là đoạt đáp thi đấu sự tình, một mã là một mã, như thế nào lại kéo tới linh địa sự tình? Ta có thể hay không hiểu thành, cổ đan nhất mạch đối với bản nhược hoa vị này vật liệu phải trang hoàn mỹ nhất lựa chọn, cũng không có nắm chắc đâu. Tô Trần cười hỏi, Nếu như cổ đan nhất mạch đối với bản nhược hoa có 100 lòng tin, như vậy linh địa này sự tình, các ngươi đáp ứng cũng không đáp ứng, có cái gì khác biệt đâu? Huống chi, linh địa này giao tiếp đã kéo hơn một tháng, cho tới bây giờ còn nói một mã là một mã, xin hỏi cổ đan nhất mạch đến cùng dự định lúc nào giao tiếp linh địa? Hẳn là cổ đan nhất mạch dựa vào sổ sách ý nghĩ phải không? Tô Trần lại ngay sau đó bổ sung. Làm cản. Cổ đan dịch sắc mặt biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình làm tung hoành giang hồ mấy trăm năm lão nhân, lại bị Tô Trần như thế một kẻ lưu manh lo dịp cho lượn quanh đi vào. Mà lại, hắn lại không thể cùng Tô Trần ở trên đây dây dưa, nếu không, giống như thật bị Tô Trần nói trúng, cổ đan nhất mạch thật dự định tại linh địa giao tiếp bên trên quỵt nợ giống như. Mặc dù cổ đan nhất mạch hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này không sai, nhưng cũng là tuyệt đối không có khả năng tại trước mặt mọi người nói ra miệng. Ta đương nhiên chưa hề nói cổ đan nhất mạch muốn quỵt nợ ý tứ. Tô Trần gặp cổ đan dịch nổi giận, cũng là không chút nào hoảng, ngược lại là khoan thai dựa vào trở lại trên ghế dựa, cười nói, vừa vặn tương phản, ta chính là thay cổ đan nhất mạch suy nghĩ, không nguyện ý cổ đan nhất mạch bị người trong thiên hạ đâm cổ sống nói quỵt nợ, cho nên mới như vậy nói lên. Trong lúc nhất thời, ở đây cổ đan nhất mạch mọi người không có cái nào không là hận đến nghiến răng, Tô Trần tiểu tử này, rõ ràng là tại cho cổ đan nhất mạch đào hố, lại nói đến giống như thật tâm thật ý vì cổ đan nhất mạch tốt, đơn giản đáng hận. Đáp ứng ngươi cũng không sao. Cổ đan dịch thực sự không nguyện ý cùng Tô Trần ở trên đây dây dưa, dù sao hắn kết luận Tô Trần tại hiện trường này thí nghiệm bên trong không có khả năng chiến thắng, vậy thật đúng là giống Tô Trần chính mình nói như vậy, có đáp ứng hay không đều không có khác biệt. Tốt, dịch trưởng lão quả nhiên thông khoái, miệng vàng lời ngọc, các vị ở tại đây đều có thể làm cái chứng kiến. Tô Trần vỗ tay một cái, cười nói, ta tin tưởng, dịch trưởng lão lời hứa, cũng hẳn là có thể đại biểu toàn bộ cổ đan nhất mạch. Chương 2273 sự thật nói chuyện chương 2273 sự thật nói chuyện cổ đan dịch thừa nhận, hắn mặc dù tung hoành giang hồ mấy trăm năm, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Tô Trần loại này tiểu hồ ly, mấy câu liền để hắn lao giang hồ này vào cốc. Chỉ là, cổ đan dịch mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng ở trước mắt bao người, hắn lại là đối Tô Trần không thể làm gì. Duy nhất để cổ đan dịch cảm thấy an ủi là, Tô Trần cũng không khả năng thật thắng, cho nên tùy ý Tô Trần lại giảo hoạt, cũng chỉ bất quá là tạm thời tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Cổ đan nhất mạch hạ nhân, rất mau đem luyện chế dáng vân đan sử dụng hai phần vật liệu cùng hai cái đan đỉnh chỉnh lên. Tô Trần cùng cổ Lưu Dương đều kiểm tra một chút, xác nhận hai phần vật liệu đều không có vấn đề, tài liệu phân lượng cùng phẩm chất cũng đều là giống nhau. Tô Trần hơi đánh mấy đạo đan hỏa, nóng lên một chút cổ đan nhất mạch cho cung cấp đan đỉnh, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tại vật liệu cùng đan đỉnh vấn đề bên trên, cổ đan nhất mạch ngược lại là cũng không trở thành chơi ngắn chân, như thế cấp quá thấp, cũng quá dễ dàng bị tại chỗ bắt trận. Bắt đầu đi. Cổ đan dịch mặt không chút thay đổi nói, thời gian liền định là một canh giờ đi, một canh giờ thời gian, luyện chế một lò dáng vân đan cũng không xê xích gì nhiều. Thoại âm rơi xuống đằng sau, Tô Trần cùng cổ Lưu Dương song phương, liền đều không chút do dự bắt đầu động thủ luyện chế. Thêm nhiệt, chiết xuất, dung hợp. Đối với Tô Trần tới nói, bình thường luyện đan chính là cùng ăn cơm đi ngủ một dạng chuyện đơn giản. Nói đến điểm trực bạch, hắn thậm chí đều không cần động não, chỉ dựa vào bản năng ký ức liền có thể hoàn thành lần này luyện đan. Bởi vì lần này là muốn chứng minh tài liệu luyện đan tính chính xác, cho nên Tô Trần cũng không có hiện trường huyết kỹ, không có vận dụng cái gì đặc thủ thủ pháp. Hắn sử dụng cũng chỉ là cực kỳ thường quy đại lộ thủ pháp. Chỉ là, cho dù là thông thường thủ pháp, tại khác biệt trong tay của người, cũng là có thể sinh ra khác biệt hiệu quả. Tô Trần thủ pháp, mặc dù không phải hoa gì chạm canh gác thủ pháp, nhưng đang đạo tạo đã cùng huyết mạch của hắn hòa thành một thể, nguyên bản bình thường thủ pháp hắn xuất ra, cũng có một loại để cho người ta mắt lom lom lực lượng. Ở đây rất nhiều người đều là có mặt qua đan đấu đại hội, nhưng ở đan đấu đại hội ngày đó, bởi vì Tô Trần muốn tránh cho người khác học trộm chính mình đan vương, làm ra một chút cố ý che giấu hai mắt người cử động, cho nên tự nhiên không có giống hôm nay tương mình như vậy luyện đan kỹ năng cơ bản hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại có một chút nguyên nhân, chính là đan đấu đại hội ngày đó, tuyển thủ đông đảo, rất nhiều người xem lực chú ý đều là không có đặt ở Tô Trần trên người. Hôm nay chỉ có cổ Lưu Dương cùng Tô Trần hai người luyện đan, hiện trường người cũng chỉ có thể xem bọn hắn hai người luyện đan. Bởi như vậy, đám người một hồi nhìn xem cổ Lưu Dương luyện đan, một hồi nhìn xem Tô Trần luyện đan, nhưng trong lúc bất chi bất giác, lực chú ý của mọi người đều là từ từ hướng Tô Trần bên này nghiêng về. Muốn nói cổ Lưu Dương thủ pháp luyện đan, đó cũng là phi thường thường quy thủ pháp luyện đan. Thế nhưng là không biết thế nào, cổ Lưu Dương luyện đan chính là không có Tô Trần luyện đan như vậy có lực hấp dẫn, có thưởng thức tính. Tô Trần lần này cũng căn bản không sợ có người học trộm, bởi vì thực sự không có gì có thể học trộm, đều là một chút cơ sở đồ vật. Dáng vân đan luyện chế cũng chính là những này mọi người đều biết đồ vật, Tô Trần chẳng qua là đem bản nhược hoa cho đổi thành xanh mông cỏ mà thôi. Tiểu tử này cho dù là cổ đan dịch cũng không thể không thừa nhận, Tô Trần luyện đan kỹ năng cơ bản hoàn toàn chính xác treo lên đánh cổ đan nhất mạch tỉ mỉ bồi dưỡng tất cả thiên tài. Nhân tài như vậy cũng không biết đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Chỉ tiếc nhân tài như vậy đã bị cổ dược nhất mạch lôi kéo thành cổ đan nhất mạch đối đầu. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô Trần tất cả vật liệu đều tại đan đỉnh bên trong hoàn thành dung hợp, bắt đầu ngưng đan. Khâu này là mấu chốt nhất khâu. Nếu như khâu này làm đến nơi đến chốn, dáng vân đan xác suất thành công mới có thể cao. Nếu như khâu này làm đến hoàn mỹ nói, như vậy luyện chế ra cực phẩm phẩm chất xác suất cũng sẽ cao hơn nhiều. Tô Trần hết sức chuyên chú, điều khiển đan hỏa, luyện chế lấy đan đỉnh bên trong dáng vân đan. Tô Trần hồn lực có thể phát giác được đan đỉnh chi trung dáng vân đan ngưng đan quá trình, mà nội tâm của hắn lại là tâm như chỉ thủy. Cái này dáng vân đan với hắn mà nói không tồn tại bao lớn độ khó, cho nên hắn cũng không lo lắng cái này dáng vân đan thành đan quá trình sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cứ như vậy, Lại qua ước chừng 2-3 khắc đồng hồ thời gian, từ Tô Trần trong đan đỉnh bắt đầu vang lên từng đợt tiếng oanh minh, đây là thành đan điểm báo. Tô Trần đã tính trước, điều khiển hỏa hầu từ từ giảm nhỏ, làm lấy thành đan trước đó bước sau cùng đột nhiên. Bất kỳ nhưng, từ đan đỉnh bên trong toát ra từng đợt khói trắng, tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan hương khí, khói trắng ở giữa không trung biến thành các loại pháp tướng hình dạng. Sau một khắc, Tô Trần nhẹ nhàng vô đan đỉnh cái nắp lập tức cao cao bay lên. Từ đan đỉnh bên trong bay ra từng mai đỏ tươi đang dược, như là vừa lấy xuống anh đào bình thường óng ánh sáng long lanh, mượt mà đáng yêu. Tô Trần dùng một cái ngọc bản tiếp được đan dược, từng viên đan dược rơi vào trên ngọc bản, lại như cùng một khỏa khỏa mã não chân châu bình thường, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Đám người đi theo thanh âm này nhìn lại, khi nhìn thấy Tô Trần trong tay ngọc bản thời điểm, vẻ mặt của mọi người cũng đều hơi hơi khẽ động. Tô Trần luyện chế một lò này dáng vân đan, lại có chọn vẹn 9 khỏa thành đan. Lấy một lò nhiều nhất 10 khỏa thành đan đến tính toán, Tô Trần cái này tỷ lệ thành đan, vậy mà đạt đến 9 thành. So sánh với bình thường luyện chế dáng vân đan lúc, phổ biến đều là 6 thành tỷ lệ thành đan, Tô Trần cái này tỷ lệ thành đan, có thể nói là phi thường kinh người. Mà lại, không chỉ có như vậy, những này thành đan kích cỡ cũng là từng cái cân xứng sung mãn, mặc kệ là ngoại quan hay là mùi đều mê người cực kỳ, xem xét liền biết phẩm chất quá cứng. Cho dù là nhất bắt bẻ người, tại Tô Trần luyện chế những này dáng vân đan phía trên, cũng là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, tìm không thấy cái gì thì bết. Nói thật, cho dù là hiện trường những thế lực này đại đa số cùng cổ đan nhất mạch giao hảo, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tô Trần luyện chế những này dáng vân đan, nội tâm cũng là nhịn không được bắt đầu hoài nghi, có lẽ Tô Trần nói tới cái kia xanh mông cỏ, hoàn toàn chính xác so bản nhược hoa càng thêm dùng tốt. Mà cổ đan dịch tâm thái thì là càng thêm phức tạp. Một phương diện, hắn cũng chấn kinh cùng khó có thể tin ngay lúc này, bên kia cổ Lưu Dương cũng đến thành đan thời khắc xuống còn, nó đan đỉnh cũng là phát ra tiếng oanh minh. Chỉ là, chỉ từ đan đỉnh trên khí thế tới nói, cổ Lưu Dương liền đã so Tô Trần kém không ít. Rất nhanh, cổ Lưu Dương thành đan cũng ra lò. Một lò ra 7 viên thành đan, từ về số lượng tới nói, đặt ở bình thường đã không tệ, nhưng cùng Tô Trần 9 khỏa so ra, liền kém một bậc. Mà lại, không chỉ có như vậy, cổ Lưu Dương cái này 7 viên thành đan, từ kích cỡ, màu sắc cùng mùi thơm bên trên, cũng là rõ ràng không bằng Tô Trần cái kia 9 khỏa thành đan. Đặt chung một chỗ so sánh một chút, trên lệch cũng thái thanh giảng. Rõ ràng như vậy trên lệch, căn bản không cần đến xem xét cái gì, kết quả là đã rõ rành rành. Chương 2274-800 triệu tới tay chương 2274-800 triệu tới tay cổ đan dịch sắc mặt đã trở nên có chút âm trầm, nhưng vẫn là đối với hai người thành đan tiến hành xem xét. Kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, cổ đan dịch coi như lại mù, cũng không có khả năng đến trợn tròn mắt nói lời bịa đặt trình độ. Tô Trần một lò này thành đan, cho dù là kém nhất một viên, phẩm chất tinh cấp đều so cổ Lưu Dương tốt nhất một viên cao hơn. Sở dĩ tại tỷ lệ thành đan cùng trên phẩm chất xuất hiện rõ ràng như thế chênh lệch, khu trừ rơi thủ pháp luyện đan nhân tố bên ngoài, khả năng duy nhất ngay tại ở vật liệu lựa chọn khác biệt. Mà thủ pháp luyện đan phương diện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Tô Trần cũng không có vận dụng cái gì đặc thủ thủ pháp luyện đan. Như vậy, đáp án cũng đã tra ra manh mối. Đó chính là tại luyện chế dáng vân đan bên trên, xanh ngông có biểu hiện sát thực so bản nhược hoa tốt hơn. Suy luận này quá trình cũng vô lậu động. Ngàn vạn năm đến nay, nhân loại đan đạo bên trên lấy được mỗi một lần tiến bộ, cũng đều là xây dựng ở vô số lần dạng này thí nghiệm bên trên. Có thể nói, cổ Lưu Dương thất bại, không đơn thuần là cổ Lưu Dương thất bại, cũng không đơn thuần là Thái Sơ cửa thất bại, càng không đơn thuần là cổ đan dịch cùng cổ đan nhất mạch thất bại, mà là toàn bộ thần khí chi địa đan đạo giới, đối với cái này dáng vân đan nhận biết, đều thất bại. Mà lại, kết quả này, dù cho cổ đan nhất mạch hôm nay không thừa nhận, ngày khác Tô Trần tiến về luyện đan công hội, làm lại một lần thí nghiệm, luyện đan công hội cũng là sẽ thừa nhận. Cho nên, dù là cổ đan nhất mạch bây giờ lập tức liền trở mặt quy nợ, cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có thể đưa đến phản hiệu quả, giảm mạnh cổ đan nhất mạch danh dự. Không thể không nói, đây chính là đan đạo cùng võ đạo địa phương khác nhau, võ đạo coi trọng chính là đơn giản thô bạo thực lực, nắm tay người nào lớn ai có lý. Mà đan đạo giới lại là một cái giảng đạo lý địa phương, có lý đi thiên hạ, chỉ cần nắm giữ chân lý, mặc kệ ở đâu luôn có thể được hoan nghênh. Cổ đan dịch sắc mặt, so vừa mới có người buộc hắn ăn một cân phân châu còn khó nhìn. Hắn biết, lần này, cổ đan một mạch là triệt để lật thuyền trong mương. Tổ chức trận này trăm hoa thị yến, vốn là muốn hung hăng giẫm cổ dược nhất mạch một cước, để thế nhân nhìn xem cổ dược nhất mạch căn bản cũng không có tư cách chấp trưởng linh địa. Vì mục đích này, cổ đan nhất mạch không tiếc cùng Thái Sơ cửa cấu kết tiết đề. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, lại còn là bị Tô Trần cho tuyệt địa phản kích. Giờ phút này cổ đan nhất mạch tâm tình của tất cả mọi người, nói là cùng ăn phân một dạng, cũng không chút nào khoa trương. Cái này Tô Trần, thật chẳng lẽ là bọn hắn cổ đan nhất mai cờ tinh, lần trước đan đấu đại hội tuyệt địa đại lập bàn, lần này lại đem bọn hắn cổ đan nhất mạch kế hoạch ban đầu đánh cho vỡ nát. Giờ này khắc này, cái gì đều không cần nói, vô thanh thắng hữu thanh. Mặc kệ là cổ đan nhất mạch hay là Thái Sơ cửa, cả đám đều cùng xương đánh cả tím một dạng, trước đó phách lối khí diễm, giờ phút này đã cũng không biết bay đến đi nơi nào. 333. Ngay vào lúc này lợi, cổ dược tư cũng là dùng sức vỗ tay, đứng lên, "Tốt, Tô Trần, hôm nay ngươi thật sự là cho chúng ta những này tự xưng là đan đạo lao tiền bối ra hỏa, cho hảo hảo lên bài học. Nghĩ không ra, cái này dáng vân đan, chúng ta một mực dùng bản nữ hoa, thật đúng là không phải lựa chọn tốt nhất lại là xanh mông cỏ. Tô Trần, ngươi đối với chuyện này, thật là thần bỏ đi đan đạo giới lập công lớn một kiện, tạo hóa vô tận a." Cổ dược tư lời nói này, hoàn toàn xuất phát từ chân tâm thực lòng. Cùng Tô Trần phải trang trợ giúp cổ dược nhất mạch lấy được thắng lợi, không hề quan hệ. Lời nói này, hoàn toàn là đứng tại toàn bộ đan đạo giới góc độ đi lên nói. Làm một tên chỉ đang theo đuổi cao nhất đan đạo luyện đan sư, có thể chứng kiến đan đạo lý luận tôi động cùng đan đạo giới phát triển, là so cái gì đều cao hứng sự tình. Tại điểm này trước mặt, cá nhân lợi nhỏ, thế lực nhất thời được mất, đều có thể trở nên chẳng phải trọng yếu. Cổ Dược Mân là người như vậy, Cổ Dược Tư cũng là người như vậy. Tô Trần mỉm cười, thuốc nghĩ trưởng lão quá khen, ta không dám nhận. Dịch trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Đề này, phải chăng hẳn là sửa án? Khen Tô Trần về khen Tô Trần, Cổ Dược Tư cũng không có quên chính sự. Cổ đan nhất mạch thế mà vô sỉ đến liên hợp mặt khác đan đạo thế lực cộng đồng gian lận, cũng là thời điểm nên cho cổ đan nhất mạch chút giáo huấn. Đề này thay đổi phán, đoạt đáp thi đấu bên thắng liền sẽ trở thành cổ dược nhất mạch. Kể từ đó, cổ đan nhất mạch không chỉ có muốn chắp tay giao ra một nửa linh địa, hơn nữa còn muốn gánh chịu thanh danh quét dắt phong hiểm. Bất quá, tại cổ dược nhất mạch xem ra, đây hết thảy đều là cổ đan nhất mạch đáng giá. Cổ đan dịch nghe được Cổ Dược Tư lời nói, sắc mặt cứng đờ, miệng có chút giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không có phản bác cái gì. Nếu dịch trưởng lão không có ý kiến gì, vậy ta liền bao biện làm thay sửa án một cái đi. Cổ Dược Tư dứt khoát cũng không trông cậy vào cổ đan dịch, dứt khoát chính mình đến, đề này, cổ Lưu Dương đáp án cũng không thể tính sai. Chỉ là, Tô Trần đáp án càng thêm ưu tú. Cho nên, đề này 10 phần, thêm cho cổ dược nhất mạch. Về phần cổ Lưu Dương đáp án, bởi vì cũng không sai, liền không cho Thái Sơ cửa trừ điểm, đương nhiên, cũng không cho thêm điểm. Cổ Dược Tư cái này phán quyết, ai cũng nói không nên lời cái gì không ổn đến. Mặc dù Cổ Dược Tư là cổ dược nhất mạch người, có thể cái này phán quyết cũng không có bất luận cái gì thiên hướng về cổ dược nhất mạch tính quy hướng, mà là 10 phần công bằng. Liền ngay cả Thái Sơ cửa, mặc dù từng cái biểu lộ bề ngoài lại có khâm phục, nhưng cuối cùng cũng đều là không có ý tốt tranh luận cái gì. Đối với Tô Trần loại này dựa vào thực học thủ thắng cục diện, liền ngay cả cổ đan nhất mạch cũng không thể nói gì hơn, huống chi Thái Sơ cửa cùng với các thế lực, càng không pháp nói cái gì. Kể từ đó, cổ dược nhất mạch liền khóa chặt trận này đoạt đáp thi đấu quán quân. Đoạt đáp thi đấu qua loa kết thúc, tất cả mọi người là đều mang tâm tư. Nhất là cổ đan nhất mạch, vừa nghĩ tới muốn dựa theo ước định đem một nửa linh địa giao ra, đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mất đi linh địa, đối với cổ đan nhất mạch tới nói, tổn thất quá lớn. Nhất là cái kia cổ đan dao, ánh mắt đơn giản cùng muốn giết Tô Trần không có gì khác biệt. Chỉ là, cổ đan nhất mạch trong lòng đau tổn thất đồng thời, lại là hiển nhiên không có ý thức được, nếu như lúc trước không phải bọn hắn lòng tham muốn cùng cổ dược nhất mạch cược cái kia một nửa linh địa, hiện tại cũng liền không đến mức là như thế này một kết quả. Cổ dược nhất mạch bên này, từng cái thì là kích động không thôi. Liền ngay cả cổ dược cũ trên mặt, cũng là toát ra hưng phấn đỏ ửng, lại càng không cần phải nói một chút khoa tay múa chân tiểu bối. Mà đối với Tô Trần tới nói, trận này đoạt đáp thi đấu hắn cũng không có không công tham dự, 1 tỷ đồng bạc đan cứ như vậy đã rơi vào túi của hắn, trừ đi 200 triệu tiền vốn, tương đương với hắn lai dòng 800 triệu đồng bạc đan. Tô Trần cũng không có keo kiệt, muốn đem cái này 800 triệu cùng Cổ Dược Cừ chia đều. Bất quá, Cổ Dược Cừ nói mình vô công bất thụ lộng, kiên quyết cự tuyệt Tô Trần chia hoa hồng. Cuối cùng tại Tô Trần kiên trì phía dưới, nàng mới miễn cưỡng lấy đi 100 triệu, đem 700 triệu đồng bạc đan để lại cho Tô Trần. Cái này 700 triệu đồng bạc đan, ngược lại là vừa vặn giải Tô Trần phương diện tu luyện thân cấp. Chương 2275 không lấy ngươi làm đối thủ, chương 2275 không lấy ngươi làm đối thủ, cổ đan nhất mạch bên kia cũng chỉ có thể tuân theo lời hứa, đem một nửa linh địa giao lại cho cổ dược nhất mạch. Dù sao, mọi thứ không thể lặp đi lặp lại nhiều lần, cổ đan nhất mạch đã đem việc này kéo lâu như vậy, nếu như hôm nay đằng sau còn không chuyển giao, vậy thì thật là muốn triệt để cùng cổ dược nhất mạch trở mặt tiết ấu, nói như vậy song phương đều không chiếm được chỗ tốt. Lại thêm, luyện đan công hội tuy nói trước mắt không có nhúng tay chuyện này, nhưng nếu như cổ đan nhất mạch quá phận lời nói, luyện đan công hội cũng không có khả năng một mực ngồi yên không lý đến. Cổ đan nhất mạch kỳ thực đã sớm biết không có khả năng thật triệt để bị nợ, bọn hắn hành động chỉ bất quá suy nghĩ nhiều đem linh địa chiếm dụng một đoạn thời gian mà thôi. Giờ này khắc này, cổ đan dễ mặt đen lên, phân phó thủ hạ vài câu, sau đó đem linh địa trận pháp chìa khóa cho cổ dự nghĩ. Linh địa này bốn phía đều có trận pháp thủ hộ, nhất định phải có trận pháp chìa khóa mới xem như chân chính nắm trong tay linh địa. Cầm tới linh địa trận pháp chìa khóa, cổ dược nhất mạch trong lòng mọi người tảng đá lớn, cũng là cuối cùng buông xuống. Tiếp xuống trăm hoa thịnh yến, mặc kệ là chủ nhà cổ đan nhất mạch hay là cổ dược nhất mạch, đều là không có phụng bồi hứng thú. Cứ như vậy đem trăm hoa thịnh yến qua loa kết thúc. Khi rời sân thời điểm, Tô Trần cũng là cảm thấy phía sau mình một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Không cần quay đầu lại liền biết, đó là Cổ Vân Tinh ở sau lưng dò xét hắn. Cổ Vân Tinh ánh mắt, mặc dù cũng không phải là rất nhiệt liệt, thậm chí mang theo hứng hở ý vị, nhưng trong đó tính áp bách lại là làm cho người không cách nào coi nhẹ, thậm chí sẽ cho người sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chỉ là, ánh mắt này đối với Tô Trần lại là mất hiệu lực, Tô Trần thậm chí lười nhác quay đầu nhìn Cổ Vân Tinh một chút, liền cùng cổ dựa cũ bọn hắn cùng đi ra khỏi phòng yến hội. Dừng lại, rất nhanh, Cổ Vân Tinh thanh âm liền từ Tô Trần sau lưng vang lên. Nguyên lai hắn lại là cùng Cổ Đan Dao cùng một chỗ bước nhanh đi ra phòng yến hội, đuổi theo đến Tô Trần sau lưng. Đôi này Cổ Vân Tinh mà nói, hay là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, trước kia cho tới bây giờ chỉ có các thế hệ tuổi trẻ bưng lấy hắn, chưa từng có hắn chủ động đi tìm các thế hệ tuổi trẻ. Bất quá, cái này nhưng lại là phù hợp Cổ Vân Tinh tính cách, bởi vì hắn ca tính chính là như vậy, tùy hứng làm vậy, chỉ cần là chọc hắn không thích người hoặc là sự tình, hắn nhất định sẽ không giấu ở trong lòng, mặc kệ đối phương là thân phận gì. Mà lại Cổ Vân Tinh cũng chưa từng có bởi vì loại này phong cách hành sự thua thiệt qua, đây cũng là Cổ Vân Tinh làm thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đặc lưu đặc quyền. Bất quá, Tô Trần lại không phải thần khí chi địa người bình thường, hắn mặc dù nghe được Cổ Vân Tinh cái kia lạnh lùng tiếng nói, nhưng lại căn bản không mua Cổ Vân Tinh cái này sổ sách, phản phất giống như không nghe thấy bình thường, tiếp tục đi lên phía trước. cho ăn. Cổ Đan Dao không muốn, một cái là mình, liền ngăn tại Tô Trần trước mặt, ngươi được sao? Không nghe thấy Vân Tình Ca đang gọi ngươi. Ngươi nữ nhân này đang nói cái gì ăn nói khủng điên, hắn cũng không có để dành không có xét họ, ai biết là đang gọi ai. Một bên Cổ Dự Đồng, không nhìn nổi Cổ Đan Dao loại tư thế này, liền đối chọi gay gắt thoại một câu trở về. Dù sao bọn hắn là đan đạo thiên tài, vẫn tương đối ngạo khí, Cổ Vân Tinh thiên tài đi nữa đó cũng là võ đạo phương diện, bọn hắn đan đạo thiên tài, không nhất định phải mua Cổ Vân Tinh sổ sách. Ta lại cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi tính con nào mèo con cậu nhi? Cổ Đan Dao cái cằm tuyết trắng ngửa đến cao cao, đầy giấy miệng mai, các ngươi cổ dược nhất mạnh người, mí mắt đều là như thế cả, tạm thời đạt được linh địa trưởng không quyền thì như thế nào? Đối mặt thần khí chi địa ngôi sao của ngày mai, các ngươi lại là như vậy thái độ, ta dám cam đoan, các ngươi khoảng cách tự chịu diệt vong cũng không bao xa. Cổ Đan Dao cùng Cổ Vân Tinh hôn sự đã thương nghị đến 89/10 trình độ. Cũng chính vì vậy, cho nên mặc dù Cổ Đan nhất mạch ném đi linh địa, nhưng cũng không có đau lòng như vậy. Bởi vì bọn hắn đã cùng Cổ Vân Tinh cột vào cùng một chỗ, trở thành lợi ích thể cộng đồng. Nếu như tương lai có một ngày thần khí chi địa do Cổ Vân Tinh cầm quyền lời nói, như vậy Cổ Đan nhất mạch tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà Cổ Đan Dao cái này chu tâm nói như vậy, cũng là làm cho bốn phía một đám cổ dược nhất mạch người trẻ tuổi nhao nhao dừng bước, ánh mắt đều là lăng lệ nhìn về phía Cổ Đan Dao. Tô Trần cũng là ngừng lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Vân Tinh, lúc này mới lên tiếng, tìm ta có việc. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không cái gì đan đạo thiên tài, là từ đâu xuất hiện. Cổ Vân Tinh trầm thấp mở miệng, nếu như ngươi muốn khiêu khích ta, vậy liền cứ mở miệng nói thẳng, che che lấp lấp, không phải nam nhân cách làm. Hay là nói, ngươi nhát như chuột, căn bản cũng không dám thừa nhận điểm này. Cổ Vân Tinh lời này, thì tương đương với đang nói, Tô Trần muốn khiêu khích hắn nhưng lại không dám công khai đến, cho nên mới a ngâm đâm đâm. Trên thực tế, trước đó có thật nhiều người thậm chí cũng không biết Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh âm thầm giao phong qua, giờ phút này nghe được Cổ Vân Tinh nói như vậy, đều là cảm thấy mờ mịt. Lúc nào, Tô Trần còn khiêu khích qua Cổ Vân Tinh? Thế nhưng là, Tô Trần không phải một cái đan đạo thiên tài à, cùng Cổ Vân Tinh lại có quan hệ thế nào? Bất quá rất nhanh, liền có người nhớ tới, Tô Trần tựa hồ hay là Miếu Quan Công đệ tử chân truyền sự tình. Nói như vậy, chẳng lẽ Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh tại Miếu Quan Công bên trong có khúc mắc sao? Rất nhiều người rời đi bước chân đều dừng lại, lòng hiếu kỳ cùng bắt quái là nhân loại thiên tính, những này đan đạo thiên tài cũng không ngoại lệ. Đối với Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh ở giữa ân ân oán oán, bọn hắn vẫn rất có hứng thú. Ta mặc kệ ngươi trong nội tâm sinh ra dạng gì hiểu lầm. Tô Trần cũng là giống như cười mà không phải cười, nhưng là, nếu như ngươi nhất định phải cho là ta là đang gây hấn với ngươi nói, như vậy ta cũng chỉ có thể trịnh trọng tuyên bố một câu, không, ta không phải đang gây hấn với ngươi, cũng càng không có đem ngươi coi làm đối thủ. Ta chỉ là đưa ngươi xem như ta truy cầu con đường võ đạo bên trên một khối chướng ngại vật mà thôi. Nếu là chướng ngại vật, nên đá văng ra. Tô Trần nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng là trở nên càng thêm lạnh nhạt. Mà hắn trong lời nói nội dung, lại là làm cho mọi người ở đây, kém chút cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái này Tô Trần vậy mà nói, không có đem Cổ Vân Tinh xem như đối thủ. Còn nói cái gì muốn đem Cổ Vân Tinh xem như chướng ngại vật đá văng ra. Gia hỏa này, nên không phải bị điên đi. Phải biết Cổ Vân Tinh đi tới chỗ nào không phải vạn người ngưỡng mộ, dù là có người nói muốn khiêu chiến Cổ Vân Tinh, khả năng đều bị coi là đối với Cổ Vân Tinh một loại vũ đủ. Mà Tô Trần, vậy mà nói không có đem Cổ Vân Tinh xem như đối thủ, chẳng qua là khi thành chướng ngại vật mà thôi. Cái này nói bóng gió, chẳng phải là nói Cổ Vân Tinh không có tư cách khi hắn đối thủ. Sớm muộn sẽ bị hắn siêu biệt. Gia hỏa này, đan đạo thiên phú hoàn toàn chính xác siêu quần không giả, nhưng đan đạo cùng võ đạo cũng không phải cùng một mã sự. Trên võ đạo, thần khí chi địa ai dám nói có thể siêu việt Cổ Vân Tinh. Nói thật, Cổ Vân Tinh tại thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ bên trong xưng vương xưng bá lâu như vậy, đối với những này thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ tới nói, Cổ Vân Tinh võ đạo địa vị đã sớm kiên cố đến không thể dung chuyển. Chương 2276 hàng năm thi đấu chương 2276 hàng năm thi đấu ha ha ha, Cổ Vân Tinh nghe lời này, lại là chẳng những không có tại chỗ giận dữ, ngược lại là cười lên ha ha. Bất quá, tại rất nhiều người xem ra, Cổ Vân Tinh tiếng cười kia, làm sao nghe làm sao có loại giận quá thành cười hương vị. Khẩu khí thật lớn, ngươi tiểu tử này, người không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi cùng ta mở dạng, là tại thần khí chi địa xếp hạng thứ nhất thiên tài. Cổ Vân Tinh cười xong đằng sau, chính là lại tiếp lấy lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi sao? Coi ta là chướng ngại vật đá văng ra. Cổ Vân Tinh nói xong lời cuối cùng, trong mắt cũng là có loại sát khí bốn phía hương vị. Rất hiển nhiên, Tô Trần Cương vừa mới nói, đã chọc giận tới Cổ Vân Tinh. Chỉ bằng ta. Tô Trần nhẹ gật đầu, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ ở võ đạo trên lôi đài gặp nhau. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể phát huy ra thần khí chi địa đệ nhất thiên tài tiêu chuẩn, đừng để ta xem thường. Tô Trần mặc dù cho tới nay phong mang nội liễm, nhưng căn bản không có nghĩa là hắn là một cái không có ngạo khí người. Trên thực tế, so với Cổ Vân Tinh đến, Tô Trần mới là cái kia nhất ngạo khí tồn tại. Giờ phút này đối mặt Cổ Vân Tinh, Tô Trần cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết che che lấp lấp. Dù sao sớm muộn cùng Cổ Vân Tinh phải có trận chiến này, hắn không để ý để Cổ Vân Tinh trước thời gian biết. Bất quá, Tô Trần lời này lại là làm cho người xung quanh càng thêm giật mình không gì sánh được. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần hoàn toàn không có đắc tội Cổ Vân Tinh động cơ, mà lại càng thêm không có đắc tội Cổ Vân Tinh tư cách. Trên thực tế, liền ngay cả Cổ Vân Tinh chính mình cũng không biết, cái này Tô Trần đến tuột cùng tại sao muốn không biết sống chết cùng chính mình đối chọi gay gắt. Cổ Vân Tinh có thể xác định, trước kia hắn mẹn mẹn chỉ là tại Tô Trần thông qua tử môn trận cửa thứ 6 thời điểm, mới nghe nói qua một lần Tô Trần danh tự, sau đó hôm nay mới tại Cổ Đan Dao trong miệng biết Tô Trần một chút cụ thể tư liệu. Mà trước lúc này, hắn cũng căn bản chưa thấy qua Tô Trần, lại càng không cần phải nói cùng Tô Trần kết xuống lương tử. Lấy thân phận của hắn, cũng căn bản không có khả năng cùng Tô Trần kết xuống lương tử. Cho nên, Cổ Vân Tinh tự nhiên mà vậy cho là, Tô Trần chính là một cái không biết trời cao đất rộng hạng người, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình là thần khí chi địa thứ nhất võ đạo thiên tài, cho nên liền đơn phương đem chính mình xem như giả tưởng đối thủ. Đối với loại này trong lòng không có đến người, Cổ Vân Tinh tự nhiên xem thường. Ngay sau đó, Cổ Vân Tinh hai mắt lấp lóe đạm mạc sắc ý, đây là chính ngươi nói, hy vọng đợi đến khi có cơ hội, ngươi sẽ không lâm trận bỏ chạy. Cổ Vân Tinh loại này người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không chính mình chủ động tự xuống giá mình đi tìm Tô Trần luận võ. Nếu Tô Trần nói muốn tại võ đạo trên lôi đài gặp nhau, như vậy Cổ Vân Tinh cũng không để ý đợi đến lúc kia, lại để cho Tô Trần biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Dù sao, hắn Cổ Vân Tinh ỷ vào thân phận mình, cũng không có khả năng cùng Tô Trần ở chỗ này múa mép khua môi. Nôn ngữ giao phong bài câu, đây đã là Cổ Vân Tinh cho Tô Trần mặt mũi cực lớn. Lâm trận bỏ chạy. Suy nghĩ nhiều, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi, tuyệt đối đừng tại cùng ta giao thủ trước đó liền bị đánh bại, vậy liền thật mất thể diện. Tô Trần cười nhạt nói. Cổ Vân Tinh cũng không có lại nói tiếp, chỉ là cuối cùng lạnh lùng quét Tô Trần một chút, liền cùng Cổ Đan Giao cùng rời đi. Đến tận đây, Trăm Hoa Yến cũng coi như là hoàn toàn kết thúc. Mà cái này Trăm Hoa bữa tiệc phát sinh hết thảy, mặc dù trải qua Cổ Đan nhất mạch cực lực che lấp, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển ra ngoài một chút. Thí dụ như đoạt đáp thi đấu, thí dụ như 1,1 tỷ kết sổ tiền đặt cược sự tình. Thời gian dần trôi qua, thần khí chi địa không ít người đều là nghe nói, Cổ Đan nhất mạch tại Trăm Hoa bữa tiệc tổ chức đoạt đáp thi đấu, vốn là vì cho Cổ Dược nhất mạch chơi ngắn chân, kết quả lại ngược lại là biến khéo thành vụng. Không chỉ có để Cổ Dược nhất mạch thu được đoạt đáp thi đấu thắng lợi, còn để Tô Trần thắng được 1 tỷ tiền đặt cược. Chuyện này nhất định sẽ trở thành tương lai một đoạn thời gian bên trong thần khí chi địa đan đạo giới bàn tán sôi nổi chủ đề. Tại Cổ Dược nhất mạch trụ sở, Tô Trần cùng Cổ Dược nhất mạch mấy tên cao tầng đang uống trà. Hắn là bị Cổ Dược nhất mạch đám người nhiệt tình mời tới làm khách, bất quá đợi không được mấy ngày liền muốn về thần miếu. Tô Trần công tử, ngươi cùng Cổ Vân Tinh có khúc mắc sao? Cổ Dược Tư hiếu kỳ hỏi. Theo lý tới nói Tô Trần cùng Cổ Vân Tinh sẽ không có cái gì gặp nhau, lại càng không cần phải nói khúc mắc. Tô Trần cười cười, không nói gì. Ngược lại là một bên Cổ Dược Mân đột nhiên mở miệng nói ra, Tô Trần tiểu hữu làm chuyện gì tất nhiên có hắn lý do, ngươi cũng đừng có hỏi thăm linh tinh. Rất hiển nhiên, mặc dù Cổ Dược Tư không rõ ràng tình huống thật, nhưng Cổ Dược Mân cũng đã bén nhạy đã nhận ra, Tô Trần đối với Cổ Vân Tinh đối lập thái độ, cùng Tô Trần muốn cầm tới Thiên Đạo Chi Thư mục đích là thoát không được quan hệ. Đối với Cổ Vân Tinh cho thần miếu tạo thành uy hiếp, Cổ Dược Mân cũng từng nghe nói một hai, cho nên rất dễ dàng liền có thể đoán được, Tô Trần hẳn là muốn lấy đến thần miếu tín nhiệm, cho nên mới đem đầu mâu chỉ hướng Cổ Vân Tinh. Ý của ta là, Tô Trần công tử không nên xúc động a. Cổ Dược Tư lại là vẫn ngay thẳng kiên trì nói ra, cùng cái kia Cổ Vân Tinh ước định lôi đài luận võ, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Tại võ đạo phương diện, Tô Trần công tử cùng Cổ Vân Tinh so, hay là ăn thiệt tỏi a? Đúng vậy à, cái kia Cổ Vân Tinh thời kỳ thiếu niên liền phi thường yêu nghiệt, xa xa dẫn trước tại mặt khác người đồng lứa lại một tên Cổ Dược nhất mạch trưởng lao phụ hòa nói. Bọn hắn cũng không phải xem thường Tô Trần võ đạo thực lực, mà là bọn hắn biết Cổ Vân Tinh chính là từ nhỏ yêu nghiệt tuyệt luân, lại là bị Cổ Vân nhất mạch đỉnh cấp tài nguyên của lớn. Coi như Tô Trần võ đạo cũng rất lợi hại, nhưng cuối cùng không giống Cổ Vân Tinh điểm xuất phát cao như vậy. Cho nên, bọn hắn đối với Tô Trần khuyên can cũng là xuất phát từ chân tâm. Trên thực tế, Tô Trần đối với Cổ Vân Tinh thực lực cũng có cái đại khái thanh tỉnh nhận biết. Mặc dù tại Trăm Hoa bữa tiệc, hai người dùng đồng thuật giao phong qua, xem như không phân sàn sàn nhau. Bất quá, cái kia vẹn vẹn chỉ là đồng thuật phương diện giao phong mà thôi. Lúc đó, Tô Trần liền đã phát giác được, Cổ Vân Tinh vô luận khí thế hay là uy áp, đều so với bình thường võ đạo thiên tài cường đại quá nhiều, đây tuyệt đối là một cái cường ngạnh đối thủ, cũng không phải là Tô Trần trước mắt có thể dung chuyện. Bất quá, Tô Trần cũng căn bản liền không tự coi nhẹ mình. Cùng Cổ Vân Tinh ở giữa võ đạo so đấu, sẽ không tới đến nhanh như vậy. Tô Trần cảm thấy, chính mình hay là có không nhỏ cơ hội. Nhất là từ những cái kia đan đạo thiên tài trong tay thắng đến 700 triệu đồng bạc đan, càng làm cho Tô Trần kết nối xuống tới một đoạn thời gian tu luyện tràn ngập lòng tin. Trở lại võ miếu đệ tử chân truyền khu đằng sau, Tô Trần tiếp tục luyện hóa trong tay cựu chuyển bê cung hình cùng linh khí khôi lỗi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà Tô Trần tổng thể thực lực cũng là tại một ngày này trời trong tu luyện, ngày càng trở nên càng thêm cường đại. Một ngày này, Tô Trần trong động phủ nhận được một tấm thông chi. Kiểm nghiệm thời khắc rốt cục đi tới. Tô Trần trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tấm này thông chi chính là liên quan tới võ miếu hàng năm thi đấu thông chi. Tất cả võ miếu đệ tử đều sẽ tham gia năm này độ thi đấu, tiến hành xếp hạng. Mà hàng năm thi đấu áp dụng chính là lôi đài thi đấu hình thức. Chương 2277 vòng thứ nhất rút thăm chương 2277 vòng thứ nhất rút thăm cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại trận này hàng năm trong thi đấu, Tô Trần có tại võ đạo trên lôi đài cùng Cổ Vân Tinh phân cao thấp cơ hội. Đương nhiên, trước mắt tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, Tô Trần mặc dù trên võ đạo có chút thiên phú, nhưng khẳng định là tuyệt đối không có tư cách cùng thần khí chi địa thứ nhất võ đạo thiên tài đánh đồng. Tô Trần tâm tính rất bình ổn, đã có cơ hội như vậy, hắn liền sẽ hết sức nỗ lực. Sớm đi trên lôi đài đánh bại Cổ Vân Tinh, hắn cũng tốt sớm đi tiến hành chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Trong thời gian kế tiếp, Tô Trần túc không ra hộ, tại động phủ trong tu luyện mật thất, tiến hành các hạng võ kỹ cùng pháp môn tăng lên. Trong đó, đối với voi lớn quyết tu luyện, là Tô Trần tốn hao tâm huyết nhiều nhất. Mà môn này luyện thể pháp quyết, cũng là không phụ Tô Trần chờ mong, hoàn toàn chính xác phi thường thần diệu, càng là tu luyện thì càng có thể trải nghiệm trong đó huyền ảo chỗ. Tô Trần hiện tại, mặc dù là phản hư cảnh ngũ trọng, thế nhưng là nhờ vào cự nhân hỏa diễm tôi thể hiệu quả, hiện tại hắn thể phách đã đủ để cùng phản hư cảnh thập trọng võ giả cùng so sánh. Mà lại, cái này còn không phải Tô Trần thể phách hạn mức cao nhất, theo Tô Trần đối với voi lớn quyết tu luyện trình độ không ngừng đề cao, thể phách còn có thể không ngừng tăng lên. Ngoài ra, cự nhân hỏa diễm tại Tô Trần thể nội còn xuất lại có đại lượng năng lượng, tại Tô Trần tu luyện voi lớn quyết thời điểm, những cự nhân này hỏa diễm năng lượng cũng sẽ bị phóng xuất ra, tự động cường hóa lấy Tô Trần tu vi. Cứ như vậy, Tô Trần đang tu luyện voi lớn quyết tăng cường thể phách đồng thời, tu vi cũng là vững bước tăng lên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, làm ít công to. Tô Trần đắm chìm tại voi lớn quyết trong tu luyện, bất chi bất giác, liền đến hàng năm thi đấu ngày đó. Sáng sớm, Tô Trần đem cảnh giới của mình lại củng cố một lần, tất cả võ kỹ, công pháp, thần binh, pháp bảo đều lần nữa thuần thục một lần, làm đến vạn sự sẵn sàng. Hàng năm thi đấu, tại một ngày này chính thức kéo ra duy mạc. Tô Trần đi ra động phủ của mình, liền có thể cảm nhận được bốn phía đó cùng thường ngày rõ ràng khác biệt bầu không khí, mang theo một cô khô nóng. Tất cả miếu quan công đệ tử, nó cảm xúc đều là bị năm này độ thi đấu cho triệt để điều động. Một năm một lần hàng năm thi đấu, là kiểm nghiệm bọn hắn một năm này thành quả tu luyện thời cơ tốt nhất. Chỉ cần là trên võ đạo còn có theo đuổi đệ tử trẻ tuổi, đều là đem năm này độ thi đấu xem như đầu nhất đẳng đại sự. Đối với đệ tử chân truyền bên ngoài đệ tử tới nói, hàng năm thi đấu có lẽ có thể làm cho bọn hắn cá chép vọt long môn, đi lên cấp 1, khoảng cách đệ tử chân truyền thêm gần một chút. Mà đối với các đệ tử chân truyền tới nói, năm này độ thi đấu quyết định là bọn hắn tại đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng, nếu như có thể danh liệt thập đại đệ tử chân truyền lời nói, bất luận là tài nguyên đãi ngộ phương diện hay là địa vị phương diện, đều sẽ đạt được bay vọt về trước. Lại càng không cần phải nói, võ đạo thế giới vốn chính là tranh cường hào thắng thế giới, tất cả mọi người muốn đi bên trên đi, đều hy vọng hào quang của chính mình có thể che lại càng nhiều người. Kể từ đó, năm này độ thi đấu bầu không khí sẽ đến cỡ nào nhiệt liệt, liền có thể muốn mà biết. Hàng năm thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Các đệ tử không phân đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng đệ tử chân truyền khác nhau, toàn bộ thống nhất xáo trộn tiến hành 22 quyết đấu lôi đài thi đấu, cuối cùng, lôi đài thi đấu kết quả đi ra, lại dựa theo kết quả này, đến một lần nữa phân chia đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng đệ tử chân truyền. Dạng này quy tắc cũng sẽ dẫn đến khác biệt đệ tử khu vực ở giữa lưu động tính phi thường lớn, vốn là đệ tử hạch tâm người, có thể sẽ tại một lần hàng năm thi đấu đằng sau rất xuống đệ tử tinh anh. Mà nguyên bản đệ tử bình thường, chỉ cần có thực lực, cũng có thể tại hàng năm trong thi đấu lên tới đệ tử tinh anh, thậm chí cao hơn. Mà lại, hàng năm thi đấu bên trong, dạng này biến động nhân số còn không ít. Miếu quan công cũng chính là khai thác loại phương thức này, đến để bất quá, vô luận phía dưới làm sao biến động, nhưng đệ tử chân truyền lại là cùng bọn hắn khác biệt. Như thường lệ để ý tới nói, dạng này chế độ thi đấu phía dưới, mỗi một năm đệ tử chân truyền hẳn là cũng sẽ có rất nhiều biến động mới hợp lý. Nhưng trên thực tế, đệ tử chân truyền khu mỗi một năm biến động lại là không lớn, trừ đệ tử chân truyền nội bộ có chứ danh lần biến động bên ngoài, các đệ tử chân truyền thực lực đều là phi thường ổn định, rất ít xuất hiện đệ tử chân truyền rất xuống đệ tử hạch tâm, hoặc là đệ tử hạch tâm lên cao đến đệ tử chân truyền tình huống. Cái này cũng làm cho đến phía dưới những đệ tử kia, đối với đệ tử chân truyền khu càng thêm tràn đầy hướng tới cùng kính sợ. Khi Tô Trần đi vào hàng năm thi đấu hội trường lúc, không khí hiện trường đã là chưa từng có lửa nóng. Cao lớn trên đài hội nghị, ngồi một loạt miếu quan công cao tầng. Tô Trần đối với những cao tầng này cũng không quen thuộc, bất quá ở trong đó, Tô Trần thấy được Ngô trưởng lão. Song phương ánh mắt giao hội, Ngô trưởng lão cũng là hướng về phía Tô Trần nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo chút cổ vũ chi ý. Tô Trần biết, Ngô trưởng lão là chờ mong nhìn thấy mình tại nơi này nằm sau độ trong thi đấu thu hoạch được thành tích tốt, bất quá Ngô trưởng lão hẳn là không có trông cậy vào chính mình có thể tại lần này hàng năm thi đấu bên trong liền đánh bại Cổ Vật Tinh, bởi vì thời gian quá ngắn. Ngô trưởng lão đối với Tô Trần kỳ vọng là trường kỳ tính, chờ mong Tô Trần có thể tại trường hợp công khai đánh bại Cổ Vật Tinh, đây cũng là một cái tương lai 5 năm sau thậm chí 10 năm sau mong đợi, cũng không có trông cậy vào Tô Trần có thể hiện tại liền đem Cổ Vân Tinh đánh bại. Dù sao, Tô Trần tu vi khoảng cách Cổ Vân Tinh kém nhiều lắm, muốn đuổi kịp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi Cổ Vân Tinh bản thân đã là đỉnh cấp thiên tài, lại tập Cổ Vân nhất mạch đỉnh cấp tài nguyên vào một thân, bản thân tốc độ tu luyện liền đã rất nhanh, muốn cùng Cổ Vân Tinh bảo trì giống nhau tốc độ tu luyện đều rất khó, lại càng không cần phải nói đuổi theo Cổ Vân Tinh. Cho nên, dù là Tô Trần lần này hàng năm thi đấu không có đánh bại Cổ Vân Tinh, thậm chí khoảng cách Cổ Vân Tinh còn có chênh lệch rất lớn, tại Ngô trưởng lão xem ra, đây đều là hoàn toàn bình thường, là ở trong lòng mong muốn bên trong. Lôi đài thi đấu vòng thứ nhất rút thăm, rất nhanh bắt đầu. Tất cả mọi người xáo trộn cùng một chỗ rút thăm, vòng thứ nhất rút thăm gặp được đối thủ, có thể là bất luận kẻ nào. Đệ tử bình thường, có khả năng sẽ rút đến đệ tử chân truyền, trái lại cũng thế. Tô Trần rút thăm đi ra đối thủ, là một cái thấp mập lùn mập ra hỏa, mặc một thân đệ tử hạch tâm phục sức. Mà khi hắn nhìn thấy Tô Trần trên người đệ tử chân truyền phục sức lúc, cũng là khó có thể tin quát to một tiếng, sau đó bưng kín mặt, hiển nhiên cũng là khó có thể tin vận khí của mình thế mà kém như vậy, quất trúng một cái đệ tử chân truyền làm đối thủ. Làm đệ tử hạch tâm, tại tất cả đệ tử bên trong, đã coi như là rất mạnh tồn tại. Về phần đệ tử chân truyền, đó càng là các đệ tử trong suy nghĩ khó thể thực hiện nhân vật. Miếu quan công hết thảy mấy vạn đệ tử chân truyền chỉ có mấy trăm, mà cái này mập lùn đệ tử đi lên liền rút đến một cái đệ tử chân truyền làm đối thủ, thật có thể nói là thời vận không đủ. Cái kia mập lùn đệ tử chính mình dùng sức trà sát mặt, từ vận khí kém đả kích bên trong hơi tỉnh táo lại, sau đó lại đánh giá Tô Trần, con mắt nhỏ bắt đầu quay vòng lên. Chương 2278 ngăn không được thắng liền, chương 2278 ngăn không được thắng liền, lấy Tô Trần lịch duyệt cùng nhãn lực, tự nhiên không tốn sức chút nào liền có thể đoán được cái này mập lùn đệ tử tâm lý hoạt động. Đơn giản chính là nhìn Tô Trần tuổi không lớn lắm, mà lại là gương mặt lạ, đoán chừng không phải là đệ tử chân truyền bên trong lợi hại gì tồn tại. Cái này mập lùn đệ tử, dù sao cũng là đệ tử hạch tâm một tên. Rất hiển nhiên, tại hắn bản thân dự đoán phía dưới, cảm thấy mình đối phó một cái không thế nào lợi hại đệ tử chân truyền, cũng không trở thành là một tia hy vọng đều không có. Cho nên, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, mập lùn đệ tử trên mặt cũng liền mang tới một chút giảo quyệt dáng tươi cười, rõ ràng là muốn thử xem chính mình có thể tới hay không cái vận khí bạo dạn, đánh thắng Tô Trần, cứ như vậy cũng tốt nhất chiến thành danh. Chỉ là, tâm lý của hắn hoạt động, cũng là bị Tô Trần đều xem thấu. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đối mặt với đối phương may mắn tâm tính, cũng là không bình luận. Ha ha, nghĩ không ra ta thế mà rút thăm đến một vị đệ tử chân truyền sư minh, thật sự là may mắn. Hy vọng một hồi sau khi bắt đầu, sư minh ra tay đừng quá hung ác. Cái này mập lùn đệ tử, một mặt hi hi ha ha thần sắc, sau khi nói xong, còn hướng về phía Tô Trần chắp tay trước ngực, bái một cái. Nhìn bên ngoài, gia hỏa này là tại yếu thế. Nhưng kỳ thật, ánh mắt chỗ sâu lại mang theo vài phần giảo hoạt. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Tô Trần dạng này lịch duyệt, một chút liền có thể nhìn ra nội tâm là có tính toán nhỏ nhặt. Xin mời. Tô Trần cười nhạt cười. Giờ phút này hai người là đứng trên lôi đài, mà Tô Trần vừa dứt lời, cái kia mập lùn đệ tử chính là nhếch miệng cười một tiếng, tay áo không hề có điểm báo trước đột nhiên hất lên. Sau một khắc, hai đạo màu đen ám khí từ nó trong tay áo bay ra, hướng về phía Tô Trần mặt bay tới. Ám khí kia tới cực kỳ đột nhiên, mà lại góc độ rất là xảo diệu. Rất hiển nhiên, cái này mập lùn đệ tử sử dụng một chiêu này, đã không biết ám toán qua bao nhiêu người, cho nên mới có thể như vậy thuần thục. Nhưng trên thực tế, loại thủ đoạn này là phi thường bị ổi. Cũng không phải nói lôi đài thi đấu không thể dùng ám khí, nhưng dù cho phải dùng, cũng phải các loại chiến đấu chính thức vang dội lại dùng. Cái này đang nói chuyện, thình lình liền phát ra ám khí, hiển nhiên là không đủ quang minh chính đại. Bọn hắn trên lôi đài này tranh tài, bởi vì là đệ tử hạch tâm đối với đệ tử chân truyền, cái này tại vòng thứ nhất trong trận đấu vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt ngừng chân tại lôi đài này. Mà khi những người này phát hiện mập lùn đệ tử thế mà ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp đánh lên lúc, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Chỉ là, mập lùn đệ tử hiển nhiên không quan tâm người khác thấy thế nào chính mình, chỉ gặp hắn cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, cuốn lên như là sóng lớn bình thường đao ý, mãnh liệt mà tới. Tô Trần thần sắc nhàn nhạt, xem ra chính mình phán đoán đến quả nhiên không sai, cái này mập lùn đệ tử nhìn trung hậu, trên thực tế là cái giảo hoạt nhân vật. Bất quá, chỉ là một cái đệ tử hệ tâm, muốn ám toán mình, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tô Trần trong tay xuất hiện vô danh kiếm, kiếm quang nhanh đến cực hạn, thậm chí để cho người ta thấy không rõ lắm, chỉ nghe thấy đinh đinh hai tiếng, cái kia hai đạo ám khí liền bị Tô Trần vô danh kiếm chuẩn xác không sai kích về, thay đổi phương hướng bay trở về. Cái này tại võ đạo trên lôi đài, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy một loại tình huống, dùng một thanh tinh tế trường kiếm, vậy mà có thể đem đối phương hai viên ám khí đều đánh lại, điều này nói rõ Tô Trần vô luận tại nhãn lực, sức phán đoán hay là thực lực tuyệt đối bên trên, đều là xa xa nghiền ép đối phương. Cái kia mập lùn đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn một chiêu này ám khí tập kích, ngay sau đó đao ý đuổi theo công kích hình thức, luôn luôn đều là luyện được rất quen, chưa từng có khi thất thủ. Nghĩ không ra lần này, ám khí của mình vậy mà thay đổi đầu thường công kích mình, mà chính mình thậm chí đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, mập lùn đệ tử cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ đao ý một quyển, dự định trước đem cái này hai đạo ám khí cuốn lấy lại nói. Chỉ là, coi như mập lùn đệ tử rốt cục cuốn lấy cái kia hai đạo ám khí lúc, tại trong chớp mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện, có mặt khác hai đạo xa lạ hàn quang, không biết lúc nào đã đến lồng ngực của mình. Mà hắn bởi vì toàn bộ lực chú ý đều đặt ở làm sao đối phó cái kia bay trở về trên ám khí, đúng là thẳng đến một khắc cuối cùng, mới phát hiện cái này nhân vật nguy hiểm. Phốc phốc. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lại là hai chi sắc bén mũi tên, trực tiếp bắn vào mập lùn đệ tử ngực. Cũng may cái này mập lùn đệ tử 10 phần thiết mệnh, trên thân đã sớm sớm mặc xong bảo mệnh dùng nhuyễn giáp, lực phòng ngự rất mạnh. Bất quá, ngay cả như vậy, cái này hai mũi tên cũng là vào đi một tấc, mặc dù không có đâm vào yếu hại, nhưng cũng là làm cho cái này mập lùn đệ tử máu tươi của vốn, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Cái này mập lùn đệ tử ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là hiện lên một tia oán hận, hiển nhiên là bởi vì tại đại chúng trước mặt mất mặt xấu hổ, có chút tức hổn hển. Ha ha, gia hỏa này tự làm tự chịu. Chính là, trên lôi đài dùng ám khí thì thôi, hay là ngay tại lúc nói chuyện đột nhiên ám khí đánh lén, thật sự là quá hèn hạ. Tranh thủ thời gian xuống đây đi. Dưới đài một trận hư thanh, hiển nhiên đối với loại thủ đoạn hèn hạ này đều rất không quan nhìn. Đúng rồi, cái kia tựa như là Tô Trần đi. Không sai, đó chính là tại đệ tử chân truyền khu đánh bại thập đại chân truyền một trong Cổ Dương Vĩ Tô Trần. Bởi vì ta có cái bà con xa đường huynh là chân truyền đệ tử, cho nên ta nghe qua cái này Tô Trần sự tình. Vậy mà đánh bại thập đại chân truyền cấp bậc người. Cái này chẳng phải là nói rõ, cho dù ở đệ tử chân truyền bên trong, hắn cũng có thể so với 10 hạng đầu tiêu chuẩn. Nghĩ không ra lại là như thế một nhân vật lợi hại, đây chính là thiên tài đứng đầu a. Nghe đám người nghị luận, cái kia mập lùn đệ tử sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, hắn không nghĩ tới, chính mình vốn cho là chân truyền đệ tử bên trong tiểu nhân vật Tô Trần, kỳ thật thế thực lực lại có thể đánh bại thập đại chân truyền cấp bậc thiên tài, biết sớm như vậy, hắn nên không đuổi nghịch yêu tiêu thân gì, trực tiếp nhận thua, cũng sẽ không thân thụ nghiêm trọng như vậy thường thế. Chỉ là, mập lùn đệ tử hiện tại cho dù hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Tiếp xuống lôi đài thi đấu, Tô Trần một đường cũng rất thuận lợi. Sau đó mấy vòng, rút thăm đi ra đối thủ, đều biết hắn là chân truyền đệ tử, mà lại là có được thập đại chân truyền cấp bậc thực lực thiên tài đứng đầu. Cho nên, những đối thủ này đều là ngay cả đánh đều không cần đánh, trực tiếp đi lên liền đối với Tô Trần nhận thua. Cứ như vậy, Tô Trần lại liên tục thắng 5 cục, cũng chính là hết thảy thắng lục luân tranh tài. Tiếp xuống vòng thứ 7, toàn trường người dự thi đã từ mấy vạn người đào thải đến mấy trăm người. Vòng thứ 7 rút thăm, Tô Trần lại đụng phải một cái đệ tử hạch tâm đối thủ. Đối thủ này không có giống trước đó đối thủ như thế lựa chọn trực tiếp nhận thua, mà là cùng Tô Trần tiến nhập giao thủ. Chỉ là đệ tử hạch tâm này, mặc dù thực lực so với vòng thứ nhất mập lùn đệ tử tới nói hơi lợi hại điểm, nhưng cuối cùng xa xa không phải Tô Trần đối thủ, bị Tô Trần một chiêu đánh xuống lôi đài đi. Tiếp xuống vòng thứ 8, vòng thứ 9 cùng vòng thứ 10 cũng đều là lặp lại giống nhau thiết đấu, đối thủ đều là bị Tô Trần một chiêu đánh bại. Chương 2279 khiêu chiến cung thứ 2, chương 2279 khiêu chiến cung thứ 2, kể từ đó, Tô Trần chính là thập liên thắng. Mà trên trận người dự thi, tại trải qua cái này 10 vòng lôi đài thi đấu đằng sau, cũng đã chỉ còn lại không tới 200 người. Cái này không đến 200 người, cơ bản đều là đệ tử chân truyền, trong đó ngẫu nhiên xen lẫn mấy cái đặc biệt xuất sắc đệ tử hệ tâm. Những người này cũng đều cùng Tô Trần một dạng, là trải qua thập liên thắng mới đi tới hiện tại. Bởi vì đệ tử chân truyền danh ngạch hết thể có hơn 300 người, cho nên cái này không đến 200 người, đã chắc chắn sẽ là đệ tử chân truyền, hơn nữa còn sẽ là đệ tử chân truyền bên trong bài danh phía trên cái đám kia. Mà theo cái này 10 vòng lôi đài thi đấu kết thúc, thi đấu cũng rốt cục tiến nhập so ra mà nói càng thêm giai đoạn gay cấn. Sau đó, sẽ là thiên tài cùng thiên tài ở giữa kịch liệt va chạm. Mỗi một trận lôi đài thi đấu đều sẽ tương đương có xem chút. Bất quá, bởi vì thời gian nguyên nhân đã đến buổi chiều, cho nên tiếp xuống thi đấu lại muốn tới ngày mai mới có thể tiến hành. Các đệ tử đều là trở lại động phủ của mình, nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài. Ban ngày thập liên thắng cũng không có để Tô Trần đắc ý bình báo. Có lẽ đối với người khác mà nói, đây đã là cái không sai thành tích, nhưng đối với Tô Trần tới nói, đây mới là vừa mới bắt đầu. Bắt đầu từ ngày mai, đây mới thật sự là tranh tài. Tô Trần cũng rất chờ mong cùng đệ tử chân truyền bên trong các lộ thiên tài so chiêu, tuy nói hắn đã đánh bại qua Cổ Dương Vĩ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với cùng mặt khác muôn hình muôn vẻ thiên tài giao thủ chờ mong. Đương nhiên, Tô Trần mong đợi nhất hay là cùng thập đại chân truyền cấp bậc đối thủ giao thủ. Còn có Cổ Vân Tinh, Tô Trần mặc dù không có ý định cho mình áp lực quá lớn, nhưng cũng là hy vọng tại lần này lôi đài thi đấu bên trong, mình nếu là có thể công khai đánh bại Cổ Vân Tinh, vậy liền tốt nhất. Chẳng qua trước mắt tới nói, Tô Trần muốn đánh bại Cổ Vân Tinh, về mặt thực lực hay là xa xa khiếm khuyết. Trừ phi Tô Trần có thể tìm tới một loại trong một đêm tăng lên một mảng lớn thực lực phương pháp, muốn đi Thiên Dụ Chi Cung cung thứ 2 xông vào một lần sao? Bất kỳ nhưng Tô Trần nghĩ đến Thiên Dụ Chi Cung, lần trước ở trên trời Dụ Chi trong cung đạt được 10 phần phong phú truyền thừa, làm cho Tô Trần đối với Thiên Dụ Chi Cung cũng là có chút hiểu biết. Ở trên trời Dụ Chi Cung, chỉ cần có thể thông qua trong đó khảo nghiệm, lấy được ban thưởng tuyệt đối là phi thường phong phú, mà lại biểu hiện càng tốt, lấy được ban thưởng càng nhiều. Mặc dù về khoảng cách lần xông đệ nhất cung còn không có bao lâu, bất quá trong đoạn thời gian này Tô Trần thực lực nhưng cũng tăng lên không ít. Hắn cảm thấy mình bây giờ đến cung thứ 2 đi thử một lần, nhưng cũng không phải không thể. Dù sao mỗi một cung đều có 2 lần cơ hội khiêu chiến, nếu như lần này nửa đường cảm thấy không được, liền từ bỏ chờ lần sau làm lại liền tốt. Cứ như vậy, Tô Trần làm sau khi quyết định, trực tiếp lấy ra Thiên Dụ Chi Cung chìa khóa, rót vào chân nguyên kích hoạt. Sau một khắc, Tô Trần nhắm mắt lại, vừa mở mắt liền đã ở trên trời Dụ Chi Cung. Đập vào mắt thấy vẫn là lần trước một mảnh tinh không, dưới chân vẫn là phức tạp trận pháp đường vân. Tô Trần di chuyển bước chân đi về phía trước, không đi 2 bước liền bước vào một cái trận pháp vòng, sau đó bị chuyển tống đến trong một tòa cung điện. Tiến vào tòa cung điện này, Tô Trần cảm giác đầu tiên chính là chỗ này khí tức cùng đệ nhất cung không giống với. Cái này cung thứ 2 bên trong tràn ngập là một cỗ đặc biệt khí tức, cuồn cuộn sóng ngầm, làm cho người toàn thân không tự chủ sinh ra một loại khô nóng cảm giác, thậm chí trong đầu đều không tự chủ tuôn ra một chút điên cuồng suy nghĩ. Loại cảm giác cổ quái này làm cho Tô Trần cũng là không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, vận dụng toàn thân mỗi một cái tế bào đến cảm thụ hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một phần khí tức. Trong không khí, loại kia đặc biệt khí tức từ đầu đến cuối tràn ngập, thậm chí có loại càng ngày càng dày đặc xu thế. Đột nhiên, Tô Trần trong lòng có chút lướt qua một cỗ cảm giác kỳ quái. Ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên khóa chặt trước mắt trong không khí một cỗ cực kỳ nhỏ khí lưu ba động. Kia này khí lưu ba động, nếu như không đi cố ý bắt lời nói, căn bản chú ý không đến. Bất quá, tại Tô Trần trong mắt, kia này ba động lại là không thể nào ẩn trốn. Sau một khắc, Tô Trần thân hình thoát một cái, cả người đã rời đi trước đó đứng yên địa phương, xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Mà liền tại Tô Trần vừa rồi đứng yên địa phương, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên hung hăng lướt qua. Giang giác. Giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo thảm liệt vết dạng, giống như không khí đều bị xé nứt mở bình thường, có thể thấy được vừa rồi luồng hào quang màu vàng nóng kia tính phá hư cường đại. Nếu như vừa rồi để luồng hào quang màu vàng nóng kia thật cắt chém tại Tô Trần trên thân, chỉ sợ Tô Trần coi như không ngừng cánh tay thiếu chân, cũng nhất định sẽ nhận thương thế không nhẹ. Tốt phản ứng. Một đạo một chút bối rối, không biết từ chỗ nào hẻo lánh truyền ra. Hiển nhiên, Tô Trần vừa rồi cái kia nhanh chóng tuyệt luân phản ứng, đích thật là làm cho người giật mình cùng tán dương. Mà đạo thanh âm này, rõ ràng cùng đệ nhất cung âm thanh kia khác biệt. Đạo thanh âm này mang theo một loại từ tính, trong giọng nói ẩn hàm một loại phóng đãng không bị trói buộc ý vị, tựa hồ chỉ từ đạo thanh âm này bên trong, liền có thể suy đoán ra thanh âm chủ nhân là một cái rất có cá tính tồn tại. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói cái này cung thứ 2 nghi thức âm nền, thật đúng là rất đặc biệt, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này. Ha 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 ha, âm thanh kia cười to vài tiếng, lại nói, ta chính là dạng này, ngươi có ý kiến đến gì? Phía sau đánh lén, cũng không phải chính nhân quân tử cách làm đi. Tô Trần đối chọi gay gắt. Hắc, chính nhân quân tử. Âm thanh kia cười quái dị một tiếng, tại võ đạo thế giới tự xưng là chính nhân quân tử người, bình thường đều sống không lâu. Tiểu tử, ta đều có chút hoài nghi, lấy ngươi dạng này trí thông minh, đến cùng là thế nào lăn lộn đến cái này cung thứ hai tới? Ngươi là cái này cung thứ hai thạch sùng người a? Tô Trần cau mày, lần trước khiêu chiến đệ nhất cung thời điểm, từng có qua một đạo cùng hắn đối thoại hiền lành thanh âm, đó chính là đệ nhất cung thạch sùng người. Mà bây giờ, đạo này không quá thân mật thanh âm, chẳng lẽ là cung thứ hai thạch sùng người phải không? Hừ, chẳng lẽ ta có như vậy không giống cung thứ hai thạch sùng người a? Thanh âm kia cười quái dị một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất thường. Ngươi thật là. Tô Trần cố ý giả bộ như hoài nghi bộ dáng. Hừ, tiểu tử, không cần cùng ta giả vờ giả vịt. Ta biết, tại đệ nhất cung, ngươi khả năng tiến hành đến tương đối thuận lợi, nếu không cũng không có khả năng đến ta cái này cung thứ hai đến. Bất quá, ta minh xác nói cho ngươi, ở ta nơi này cung thứ hai, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Âm thanh kia nói, lại là kỳ dị cười to vài tiếng, một bộ tùy tiện vô cùng ngữ khí. Tô Trần có chút bất đắc dĩ, cái này cung thứ hai thạch sùng người, cùng đệ nhất cung thạch sùng người hoàn toàn không phải cùng một loại phong cách, thậm chí căn bản cũng không giống một người bình thường. Cung thứ hai khảo nghiệm là cái gì? Tô Trần rời đi chủ đề. Cung thứ hai khảo nghiệm chính là đánh bại ta. Âm thanh kia cười ha ha một tiếng, nói ra. Chương 2280 chính diện vật lộn, chương 2280 chính diện vật lộn có ý tứ gì? Tô Trần nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hắc, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tại cái này một cùng, ngươi duy nhất khảo nghiệm chính là cùng ta chính diện đối chiến, thắng liền có thể thông qua khảo nghiệm, bại liền xéo đi. Thanh âm kia vẫn là cười khẳng khặc quá dị. Tô Trần chân mày nhíu chặt hơn, muốn đánh bại đối phương. Đầu tiên, hắn không nghĩ tới, cái này cung thứ hai thạch sùng người, nghe vậy mà tựa hồ là có thực thể. Thứ yếu, cái này mỗi một cung thạch sùng người đều là thần bí khó lường tồn tại. Muốn đánh bại đối phương, cái này cũng không quá dễ dàng thực hiện. Ngươi nói muốn ta đánh bại ngươi, vậy ngươi người đến tụt cùng ở đâu? Tô Trần mở miệng hỏi. Hỏi rất hay. Theo đạo thanh âm này, từ cung điện trong một chỗ ngóc ngách, trống rỗng nổi lên một bóng người. Đạo nhân ảnh này là một tên đại hán khôi ngô, trên vai xóa một đầu cùng giá tóc dài, một đôi mắt tinh thần phấn chấn, lộ ra mười phần linh động. Nhưng ở cái kia linh động bên trong, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một cỗ có chút điên cuồng khí tức. Nhìn thấy chưa? Ta sẽ dùng bộ thân thể này đến tự mình xuất thủ khảo nghiệm ngươi. Đại hán kia tiếp tục mở miệng nói đạo, cho nên nếu như ngươi dừng bước tại cái này một cung, tuyệt đối không nên cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, không cần phải nói ngươi, liền xem như mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều lần thiên tài, ở trước mặt ta cũng là đến thành thành thật thật nhận thua. Nói, đại hán này còn cười hắc hắc, đồng thời lẻ lươi liếm môi một cái, làm ra một cái thị huyết biểu lộ. Tô Trần im lặng, gia hỏa này thấy thế nào làm sao không giống người bình thường. Không chỉ có như vậy, hơn nữa thoạt nhìn là phi thường khó chơi tồn tại. Tô Trần đối xử lạnh nhạt đánh giá đại hán này, trong lòng cũng là đang không ngừng tính toán. Tốt, tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng ta sẽ lấy lớn hiếp nhỏ a? Đại hán kia khịt mũi coi thường, ta còn không có như vậy không có phẩm. Ta cùng ngươi đối chiến, tự nhiên sẽ xứng đôi thực lực của ngươi, đã ngươi là phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Ngươi làm sao lại chỉ có phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong? Đại hán nói đến một nửa, lúc này mới chú ý tới Tô Trần tu vi, trong lúc nhất thời cũng là xanh lên mắt, cũng không nói tiếp, mà là quát lớn đứng lên, ngươi phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong, liền chạy đến sông cung thứ hai, là bắt ta cái này cung thứ hai xem như trò đùa a. Mau mau cút, ít nhất chờ phản hư cảnh bắt trọng lại đến. Còn xin dàn xếp một chút, ta muốn hiện tại liền tiến hành khảo nghiệm. Tô Trần bị quát lớn, cũng không khẩn trương, mà là cười ha ha nói ra. Hắn vừa rồi từ đại hán trong giọng nói, đã nghe được đối phương đang đối chiến bên trong, sẽ áp chế thực lực đến cùng mình giống nhau cấp bậc. Đã như vậy, chính mình khẳng định không có gì phải sợ. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán nhỏ nhặt. Ngươi có phải hay không coi là, ngươi là phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cho nên ta cũng sẽ áp chế tu vi đến phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đại hán hừ lạnh một tiếng nói ra, nghĩ hay lắm. Cái này cung thứ hai từ tồn tại đến nay, còn chưa bao giờ có phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong người liền dám xông vào quan tình huống. Ta mặc dù phải căn cứ người vượt quan thực lực đến xứng đôi thực lực của mình, bất quá thấp nhất cũng liền áp chế đến phản hư cảnh bắt trọng, không có khả năng thấp hơn. Nghe đại hán lời nói, Tô Trần cũng coi là minh bạch. Nói cách khác, cái này cung thứ hai chỉ dự thiết người vượt quan thấp nhất là phản hư cảnh bắt trọng. Cho nên, đại hán này tu vi cũng liền nhiều nhất áp chế đến phản hư cảnh bắt trọng, không có khả năng áp chế đến phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong trình độ. Bất quá, đối với Tô Trần tới nói, cho dù là chỉ áp chế đến phản hư cảnh bắt trọng, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Bắt trọng liền bắt trọng, tiền bối dù sao cũng phải để cho ta thử một chút. Nếu không, ta đều đã tiến vào cái này cung thứ hai, hiện tại cho dù là rời khỏi, cũng là tiêu hao một cơ hội. Tô Trần nhún vai, một mặt vô tội đứng tại chỗ. Mà hắn cái này ra vẻ quan côn vẻ mặt và ngôn ngữ, làm cho đại hán kia cũng là chăm chú như mày, không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi hôm nay liền nhất định phải đánh. Không sai. Tô Trần mỉm cười. Tốt, tốt, ngươi tiểu tử này, đã ngươi nhất định phải đánh, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình, thử. Đại hán thần sắc cũng là thay đổi, lộ ra nổi giận đùng đùng, rõ ràng đối với Tô Trần không có nghe hắn xéo đi, có cực lớn oán nghiệm. Mà Tô Trần thì là lộ ra rất bình tĩnh, nếu như đối phương đem tu vi áp chế đến phản hư cảnh bắt trọng lời nói, mặc kệ đối phương có cái gì dạng thiên hình bạn trạng thủ đoạn, chính mình cũng không lo không có lực đánh một trận. Tiểu tử, xem chiêu. Sắc mặt của đại hán có vẻ hơi điên cuồng, cả người trạng thái trở nên như là một cái điên cuồng người bình thường, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mang tới mấy phần huyết sắc. Mà hai tay của hắn thì là nắm vào trong hư không một cái, trong tay nhiều hơn một cây trường côn, kim quang lóng lánh, nhìn uy lực mười phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại hán chính là cơ trưởng côn, hướng Tô Trần công tới. Tô Trần hiện tại đối với nguy hiểm trực giác, cơ hồ thành một loại bản năng chiến đấu. Vừa nhìn thấy đại hán xuất ra trường côn, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, các loại đại hán công khi đi tới, Tô Trần thân ảnh đã sớm tại mấy trượng ở ngoài. Hừ, thân pháp không sai. Đại hán hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Trần thân pháp cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Tô Trần trước đó đã hiện ra qua một lần. Đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải là ta. Đại hán sau khi nói xong, trong tay kim quang kia loẹt loẹt trường côn cũng là chuyển động đứng lên, như là một cái cự đại màu vàng trong chóng tại chuyển động. Mà đại hán thân thể cũng là đột nhiên một chút, hóa thành một đạo lưu quang, chuyển động trường côn hướng Tô Trần đánh tới. Tô Trần đương nhiên sẽ không sợ sợ đối phương, đại hán này mặc dù có chút thần thần kinh trải qua, nhưng vẫn là rất giữ lời hứa, đem tu vi áp chế ở phản hư cảnh bắt trọng. Ngay sau đó, Tô Trần đưa tay dẫn một cái, liền dẫn xuất lớn vô tướng trận. Mà tại lớn vô tướng trong trận, lại gia nhập cửu chuyển mê cung hình huyền áo. Cứ như vậy, đại hán tại trong trận pháp, ánh mắt chỗ đến, có thể nhìn thấy chỉ có một vài bức giống nhau hình ảnh. Dù hắn trong tay trường côn lực sát thương mạnh hơn, đối diện với mấy cái này hình ảnh, nhưng cũng là không biết như thế nào ra tay. Đại hán cái kia một thân lực lượng, cũng là không có chỗ thi triển, nhìn xem cái kia không ngừng tại chính mình chung quanh thoáng hiện cựu chuyển mê cung hình, hắn nhịn không được hừ một tiếng, thứ này, chỉ sợ ngươi là từ đệ nhất cung có được đi. Tốt à, thế mà dùng đệ nhất cung có được đồ vật, tới đối phó ta cung thứ hai, ngươi rất tốt. Tô Trần cũng là cười không nói, hắn đối với cựu chuyển mê cung hình lĩnh ngộ cũng là đã hơi có tiểu thành, cái này còn phải quy công cho hắn vốn là nắm giữ lớn vô tướng trận, vừa vặn có thể đem cựu chuyển mê cung hình huyền áo dung hợp đến lớn vô tướng trong trận, làm ít công to. Phanh. Liên ở thời điểm này, lớn vô tướng trong trận đại hán huy động lên ở trong tay trường côn màu vàng kia, hung hăng một kích, đánh vào trong đó một bức cựu chuyển mê cung trên đồ. Đây là nhất lực phá vạn pháp biện pháp, từ trên lý luận tới nói, chỉ cần đại hán lực lượng đủ mạnh, tại Tô Trần trước mặt có thể đạt tới nghiền ép chi thế lời nói, như vậy cái này cựu chuyển mê cung hình coi như lại huyền áo cũng sẽ bị đánh vỡ. Chương 2281 ỷ thế hiếp người, chương 2281 ỷ thế hiếp người. Chỉ là giờ phút này, khi đại hán trong tay trường côn đập nện đến một tấm trong đó cựu chuyển mê cung trên đồ lúc, chỉ gặp trường côn kia cùng mê cung hình chỗ giao giới, bởi vì cái này to lớn va chạm chi lực bộc phát ra từng đợt thảm liệt màu vàng hóa hoa, chuyển ra từng đạo gào thét. Mê cung kia hình cũng là bởi vì cái này một cái trọng kích, trực tiếp bắt đầu lóe lên, phía trên đồ án cũng không bằng trước đó như vậy rõ ràng, nhìn qua lung lay sắp đổ. Tô Trần nhìn cũng là âm thầm lấy làm kỳ, xem ra đại hán này trong tay trường côn quả nhiên là một kiện không tầm thường thần binh, lực phá hoại siêu cường. Chỉ là Tô Trần bên này kinh ngạc, mà đại hán bên kia lại là càng thêm chấn kinh, toàn thân giật mình một chút, có chút khó tin nhìn trong tay mình trường côn màu vàng. Chỉ gặp trường côn kia trong tay hắn vẫn đang kịch liệt run rẩy lấy, phát ra ong 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 gào thét, phía trên kim quang cũng là lúc sáng lúc tối, ảm đạm rất nhiều. Nhìn ra được, trường côn này lấy cứng trọi cứng, mặc dù đem cựu chuyển mê cung hình phá hủy một chút, nhưng trường côn tự thân linh tính cũng là lập tức bị đánh cho choáng váng mất rồi không ít. Đại hán nhìn xem trong tay trường côn quang trạch lập tức ảm đạm đi không ít, vừa lại kinh ngạc nhìn một chút cựu chuyển mê cung hình, nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi đem cái này đệ nhất cung đồ vật nắm giữ được không tệ a, bất quá ngươi muốn bằng vào đệ nhất cung đồ vật liền cùng ta chống lại, đó là nằm mơ. Nói, đại hán cơ trong tay trường côn lấy càng thêm điên cuồng tình thế, đem trường côn múa đến tựa như đại phong xa bình thường, lấy mưa to gió lớn chi thế hướng Tô Trần đánh tới. Trường côn như thế nện ở cựu chuyển mê cung trên đồ, đem cựu chuyển mê cung hình quang mang nện đến không ngừng ảm đạm đi. Chỉ bất quá Tô Trần cựu chuyển mê cung hình không chỉ là cựu chuyển mê cung hình, trong đó còn dung hợp lớn vô tướng trận huyền ảo. Tô Trần tại trận pháp bên ngoài có thể liên tục không ngừng cho trận pháp bổ sung đồng bạc đan để duy trì trận pháp năng lượng, chữa trị trận pháp bị hao tổn địa phương. Đại hán trường côn trong lúc nhất thời muốn đồng thời đột phá cựu chuyển mê cung hình cùng lớn vô tướng trận cũng là có chút khó khăn. Đương nhiên, Tô Trần trong thời gian ngắn cần nhờ hai thứ này thủ đoạn áp chế đại hán, đồng dạng cũng là không có khả năng. Cho nên hai người đánh cho khó phân thắng bại. Tô Trần dùng cựu chuyển mê cung hình cùng lớn vô tướng trận cũng coi là cùng đại hán đánh ngang tay. Trong thời gian này, Tô Trần cũng từng dự định vận dụng thủ đoạn khác, thí dụ như vô danh kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là không có sử dụng. Không phải Tô Trần không muốn động dụng, mà là hắn có thể nhìn ra được, đại hán này am hiểu nhất chính là sát người vật lộn. Nếu như cận thân lời nói, ngược lại chính giữa dưới đó nghi ngờ. Trên thực tế, sát người vật lộn là một loại phi thường đê đoan phương thức chiến đấu, tại võ đạo trong thế giới, thuộc về 3 tuổi tiểu hài mới có thể chơi mánh bình thường. Thế nhưng là, giống đại hán này như vậy cấp bậc người, nếu như một khi sát người vật lộn, sẽ phi thường đáng sợ. Bởi vì đại hán này mặc dù đem tu vi áp chế đến phản hư cảnh bắt trọng, nhưng kỳ thực trên người hắn đủ loại võ kỹ thủ đoạn, căn bản cũng không phải là phản hư cảnh bắt trọng nên có tiêu chuẩn. Kể từ đó, hắn một khi toàn lực phát huy, tuyệt đối là phi thường để cho người ta kiêng kỵ. Thật muốn nói sát người bật lộn, Tô Trần kỳ thật cũng không sợ hãi đại hán này. Chỉ là, Tô Trần nắm giữ phương thức chiến đấu nhiều mặt, mà sát người bật lộn thì là nhất không có kỹ thuật hàm lượng một loại phương thức. Nếu đại hán này ưa thích loại phương thức chiến đấu này, như vậy Tô Trần liền hết lần này tới lần khác không theo hắn nguyện, mà là dùng cựu chuyển mê cung hình cùng lớn vô tướng trận kiềm chế hắn, để hắn không cách nào phát huy tự mình bật lộn ưu thế. Loại rằng con này cục diện cũng là làm cho đại hán mười phần nôn nóng, nhịn không được kêu lên, tiểu tử, ngươi đến cùng còn có thể hay không đi? Có thể hay không thông thông khoái khoái nhảy ra đánh nhau, một mực dùng vài phó phá đổ vây khốn lao tử tính là chuyện gì? Võ đạo tranh đấu vốn chính là các hiện thần thông. Tô Trần mỉm cười, đạo, tay ta đoạn có nhiều lắm, chẳng lẽ không phải chọn ngươi ưa thích phải không? Ngươi! Đại hán trừng trong mắt, tức giận đến hoa hoa kêu to, ngươi cũng đừng quên, ta là cung thứ hai thạch sùng người, ta có thể quyết định ngươi có thể hay không thông qua cái này cung thứ hai, nếu như ta không muốn để cho ngươi thông qua, ngươi vĩnh viễn cũng không thông qua.
Ta không tin.
Tô Trần cười ha ha, ta luôn có biện pháp thông qua.
Ngươi nghĩ hay lắm.
Đại hán hung tợn cơ trong tay trường côn, chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thông qua cung thứ hai. Nếu như ngươi không phục, liền chính diện đánh bại ta. Đại hán này hiển nhiên rất hy vọng Tô Trần có thể cùng hắn đến một trận thống thống khoái khoái chính diện vật lộn. Trên thực tế, Tô Trần không phải là không muốn, mà là hắn nhìn ra được, đại hán này vô luận là võ kỹ hay là thần binh, đều là không thể coi thường. Mà Tô Trần, mặc dù thể phách bị voi lớn quyết cường hóa rất nhiều, nhưng võ kỹ cùng thần binh phương diện, khoảng cách đại hán này còn kém rất xa. Trên thực tế, Tô Trần lịch luyện thời gian dài như vậy, có không ít đạt được cao cấp hơn thần binh cơ hội, thí dụ như giết chết Cổ Vân Phàm bọn hắn thời điểm, cũng đã nhận được trên thân nó thần binh. Bất quá, những cái kia thần binh đều không có nhập Tô Trần mắt, không có đạt được mắt của hắn duyên. Cho nên, những cái kia thần binh hắn cũng chỉ là cất giữ lấy, không có tế luyện sử dụng. Tô Trần biết, càng là đẳng cấp cao thần binh, võ kỹ đều càng là coi trọng một cái duyên phận. Nếu như nhìn qua không có nhãn duyên, đó chính là không có duyên với chính mình, không sẽ cùng chính mình sinh ra cái gì gặp nhau. Cho nên, Tô Trần sử dụng hay là vô danh kiếm, Ứng Long cung những này đã bồi bạn hắn thời gian rất lâu binh khí. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng là cầm trong tay trận cơ vừa thu lại, vô tướng chi trận cùng cựu chuyển mê cung hình đều thu hồi lại. Đại hán kia hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trần lại đột nhiên thu tay lại đoạn, không khỏi một trận ngạc nhiên. Tô Trần nhìn xem đại hán, mở miệng nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cho ta và ngươi sát người vật lộn. Ngươi không suy nghĩ, ngươi thân là một cái cao nhân tiền bối, lại đánh lấy dạng này chủ ý, chẳng lẽ không phải ỷ thế hiếp người?
Cắt, ta ỷ thế hiếp người.
Đại hán ánh mắt chừng một cái, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói.
Ngươi cảm thấy, ta nếu là thật ỷ thế hiếp người nói, hiện tại ngươi còn có thể tốt bưng quả nhiên đứng ở chỗ này à?
Nếu như ta ỷ thế hiếp người, hiện tại đã sớm xử xuất toàn bộ tu vi, ngươi cảm thấy ngươi còn có bất cứ hy vọng nào thông qua cái này cung thứ hai?
Đó là tự nhiên, bất quá ta nói ỷ thế hiếp người không phải chỉ cái này.
Tô Trần cười nói,
đó là chỉ cái gì?
Đại hán có chút khó chịu hỏi.
Tự nhiên là trong tay ngươi trôi này thần binh.
Ngươi có như thế thần binh, nhưng ta không thể tới tương thất địch lợi khí, khẳng định là ăn thiệt thòi, coi như ta cùng ngươi chính diện so đấu, thì như thế nào hơn được?
Tô Trần nhún vai nói ra.
Ngươi không có cùng ta không sai biệt lắm thần binh lợi khí.
Đại hán kia sững sờ, hiển nhiên không có suy nghĩ qua vấn đề này, bị Tô Trần kiểu nói này, cũng là không khỏi tự hỏi.
Rất hiển nhiên, hắn cũng không nguyện ý rơi xuống một cái ý thế hiếp người thanh danh, nói như vậy, cho dù ở so đấu bên trong thắng, cũng không nhiều làm ý tứ.
Chương 2282 Hóa Ngọc Tinh, chương 2282 Hóa Ngọc Tinh, vậy ngươi muốn thế nào?
Đại hán nhịn không được nói ra, chẳng lẽ em muốn từ bỏ thần binh, dùng quyền cước đến đánh nhau a?
Nếu như so quyền cước lời nói, ta cũng rất tình nguyện phục hồi.
Tô Trần cười nói,
cắt, khó mà làm được.
Công phu quyền cước, đó là cấp thấp nhất, coi như thắng cũng không có ý nghĩa.
Đại hán này lẩm bẩm nói, trên mặt thần tình nghiêm túc kia cũng là để Tô Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn thế mà còn ghét bỏ công phu quyền cước đê đoàn, thật tình không biết sát người vật lộn thủ đoạn tại tất cả võ kỹ bên trong cũng là cấp thấp nhất bị người ghét bỏ.
Đại hán chăm chú suy tính một hồi, đột nhiên đề nghị, nếu như ngươi không có thần binh lợi khí lời nói, ta có thể đưa ngươi một kiện để cho ngươi dùng.
Đưa chính mình một kiện.
Tô Trần nghĩ nghĩ, cũng không biết đối phương sẽ đưa chính mình một kiện dạng gì, ngay sau đó lắc đầu, nếu như ngươi thật rất muốn so sánh với cận thân vật lộn lời nói, ta chỗ này ngược lại là có chính mình dùng đến tiện tay binh khí, chỉ là cùng ngươi so ra, phẩm cấp thấp một chút.
Lấy ra nhìn một cái.
Đại hán lập tức thúc giục nói.
Tô Trần đem vô danh kiếm lấy ra ngoài, đại hán nghiêng đầu đánh giá một hồi, xách một tiếng, tiểu tử, ngươi không phải liền là ngại chính mình tiện tay binh khí không bằng binh khí của ta phẩm cấp à?
Vậy ta cho ngươi điểm vật liệu, để cho ngươi đem binh khí cường hóa là được, cái này cũng có thể đi.
Ngươi có vật liệu?
Tô Trần dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá đại hán.
Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là kẻ nghèo hèn?
Đại hán đối mặt Tô Trần ánh mắt hoài nghi, hiển nhiên rất là thụ thường, giận đùng đùng vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một khối như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc hơi mở hòn đá.
Đây là hóa ngọc tinh, là thánh giai chân kim.
Đại hán một câu, làm cho Tô Trần cũng là hơi kinh hãi. Đại hán này trong tay lại có thánh giai chân kim, thật đúng là ngoài dự liệu.
Thánh giai chân kim có thể tăng lên binh khí phẩm giai.
Nói như vậy, nếu như một thanh thần binh đúng lúc là bán thánh cấp, như vậy thánh giai chân kim có thể đem nó tăng lên tới thánh cấp. Mà nếu như binh khí là mặt khác phẩm giai, thánh giai chân kim cũng tương tự có thể tăng lên nó phẩm cấp phẩm chất, chẳng qua là tăng lên trình độ, theo phẩm giai khác biệt mà biến hóa thôi.
Bất quá tiểu tử, ta cũng sẽ không luyện khí.
Nếu như ngươi thật cần tăng lên binh khí, vậy liền chính mình dùng.
Đại hán kia cười quái dị một tiếng, nhún vai nói ra, muốn dùng chân kim đến để thăng binh khí phẩm giai, là cần luyện khí sư đến đem chân kim cùng binh khí tiến hành dung hợp.
Nếu như không có luyện khí sư lời nói, mặc dù có chân kim, cũng là uổng công.
Tốt, cho ta một canh giờ, ta tự mình tới dung.
Tô Trần ngược lại là mười phần bình tĩnh, lập tức liền tiếp lời nói ra.
Tiểu tử, ngươi thật có thể chính mình dung.
Lần này, ngược lại là đến phiên đại hán há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng đừng nói cho ta biết, ngươi hay là luyện khí sư.
Cũng không tính là luyện khí sư, chỉ là hiểu sơ một chút luyện khí thôi.
Tô Trần khép cười một tiếng, khiêm tốn nói ra.
Tiểu tử, ngươi xác định mình có thể?
Ngươi không phải đang vì mình thất bại tìm đường lui đi?
Đại hán hoài nghi hỏi, không phải hắn không tín nhiệm Tô Trần, mà là luyện khí sư tại võ đạo thế giới quá ít, hắn không tin Tô Trần liền vừa vặn sẽ hiểu. Tô Trần là thất bại tìm đường lui còn dễ nói, nhưng nếu như Tô Trần đem Hóa Ngọc Tinh cho không công lãng phí hết, đại hán thế nhưng là sẽ không từ bỏ thôi. Dĩ nhiên không phải, cho ta một canh giờ. Tô Trần nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hừ, tốt ta, một canh giờ liền một canh giờ. Nhưng nếu như ngươi đem Hóa Ngọc Tinh cho trả đạm, đừng trách ta không khách khí. Đại hán uy hiếp nói. Trên thực tế, đại hán có thể xuất ra Hóa Ngọc Tinh đến, liền đã vượt quá Tô Trần đoán trước. Phải biết, chính mình thế nhưng là còn không có thông qua cung thứ hai, đại hán này cũng đã cho mình một khối chân quý như thế vật liệu, đủ để thấy sự hào phóng. Đừng nhìn đại hán này nhìn như lại điên lại hung, nhưng trên thực tế lại là một cái ngay thẳng tồn tại. Thậm chí, hắn cái này điên cuồng bên ngoài, khả năng cũng là cố ý làm được, để dùng cho người vượt quan một loại nghiêm khắc cảm giác, để tốt hơn khảo nghiệm người vượt quan. Dù sao, tố chất tâm lý cũng là thực lực một bộ phận lớn. Hy vọng tiểu tử này đừng để ta thất vọng. Khi Tô Trần tại nội tâm bình phán đại hán này lúc, đại hán cũng là tại nội tâm âm thầm suy nghĩ. Chớ nhìn hắn vừa rồi đối với Tô Trần không coi ra gì, nhưng trên thực tế, hắn đối với Tô Trần thật đúng là cất mấy phần kỳ vọng. Dù sao, người trẻ tuổi này cùng hắn di vãng thấy qua người trẻ tuổi cũng không giống nhau lắm. Dung luyện thánh giai chân kim, đối với Tô Trần tới nói, không tính là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Đầu tiên hắn hồn lực đã đạt tiêu chuẩn, lần nữa, thiên hỏa cường độ cũng đủ để đem thánh giai chân kim cho hòa tan. Về phần hòa tan đằng sau, muốn làm sao dung hợp đến trong binh khí, điểm này, Tô Trần cũng có nắm giữ một chút kỹ xảo. Tuy nói Tô Trần luyện khí trình độ không bằng luyện đan trình độ, cũng không bằng hắn kiếp trước thấy qua những cái kia luyện khí cự tôn, nhưng ở trường hợp này lại là đã đủ dùng. Đại hán kia ở một bên, mặc dù đối xử lạnh nhạt quan sát, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tô Trần nhất cử nhất động, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Hóa Ngọc Tinh đã cùng Vô Danh Kiếm triệt để dung hợp. Thời khắc này Vô Danh Kiếm, quang mang nội liễm, so với dung hợp Hóa Ngọc Tinh trước đó, nhiều hơn mấy phần khí chất thần bí. Chỉ là, khi đại hán nhìn lại lúc, cũng nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ, bởi vì, ngay cả hắn đều không có nhìn ra, cái này Vô Danh Kiếm tại dung hợp Hóa Ngọc Tinh đằng sau, đến cùng tăng lên bao nhiêu phẩm giai. Chuẩn xác hơn nói, là hắn căn bản cũng không có nhìn ra, cái này Vô Danh Kiếm bản thân là cái gì phẩm giai. Riêng một điểm này, cũng đủ để chứng minh cái này Vô Danh Kiếm lai lịch phi phàm. Bất quá, ở ngoài mặt, đại hán đương nhiên sẽ không toát ra cái gì vẻ tán thành, chỉ là lạnh lùng quát, "Tiểu tử, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thật sự đi." Tô Trần đem luyện hóa hoàn tất Vô Danh Kiếm cầm ở trong tay, Vô Danh Kiếm mặt ngoài bám vào từng đạo kỳ quái phù văn, như là điện quang bình thường, tạo thành kỳ quái hình dạng, nhìn có mấy phần quỷ dị. Gặp Tô Trần điệu bộ này, đại hán khinh miệt thái độ, cũng là thoảng qua thu liễm mấy phần. Bất quá, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn tại cái này cung thứ hai sứ mệnh, chính là sàng chọn ra tốt nhất thiên tài. Chuẩn bị xong, liền ăn ta một côn đi. Đại hán vây tay giải vừa côn, hướng phía Tô Trần đổ ập xuống đập tới. Công kích này rất có một loại đại khai đại hợp chi phong, liền phảng phất có 10 tòa núi nhỏ hướng Tô Trần đập tới bình thường. Tô Trần hít sâu một hơi, trong tay Vô Danh Kiếm cũng là tựa như tia chớp hướng phía trước đâm tới. Tại thời khắc này, Tô Trần cũng là có thể rõ ràng cảm giác được Vô Danh Kiếm bên trong so trước đó lực lượng cường đại hơn, đáng sợ chân nguyên theo kiếm thế hướng về phía trước không ngừng tuôn ra, cỗ này sắc bén lực lượng, thậm chí có một loại đem toàn bộ thiên địa đều đâm cho lô thủng lớn tư thế. Tô Trần toàn thân khí huyết, tựa hồ cũng đi theo một kiếm này quay cuồng lên, một loại đấu trí nương theo lấy hào tình bạt trượng, cũng là xông lên đầu, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt triệt để đánh bại, triệt để phá hủy. Chương 2283 đánh lâu dài, chương 2283 đánh lâu dài khanh. Tại dạng khí thế này bên trong, hai kiện thần binh lợi khí ở trong hư không va chạm đến cùng một chỗ, kích thích kinh đảo hải lãng vô số. Ngay cả hư không đều phát ra thảm liệt tiếng gào, tựa hồ đang cái này kịch liệt trong lúc giao thủ lung lay sắp đổ bình thường. Ha ha, lại đến. Đại hán một kích toàn lực, cũng là bị Tô Trần chính diện phá tan, trong lồng ngực cái kia cố từ Hứa Cựu Chi tiền một mực kiểm chế đến bây giờ dục vọng chiến đấu, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm. Đại hán kia trong tay trường côn, liên tục vung dậy, đại phong xa bình thường, không ngừng hướng Tô Trần đánh tới. Tô Trần cũng không chậm trễ, trong tay Vô Danh Kiếm cũng là như là kim long đùa giỡn sóng bình thường thành thạo điêu luyện, đem trường côn thần uy không ngừng đỡ lại. Mà lại, tại chống đỡ đồng thời, Vô Danh Kiếm còn có thể thỉnh thoảng ra cái mấy chiêu, mặc kệ là cường độ hay là thời cơ, đều là nắm giữ được 10 phần xảo diệu, làm cho đại hán thế công rất khó ăn khớp được lên. Tô Trần trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, Vô Danh Kiếm vừa mới dung hợp Hóa Ngọc Tinh, vẫn còn không phải rất ổn định trạng thái. Chỉ một điểm này bên trên, cùng trong tay đối phương Thiên Truy Bách Luyện trưởng côn liền không có đến so. Bất quá, Tô Trần ưu thế ở chỗ sử dụng võ kỹ Ngũ Sắc Huyễn Lôi Kiếm. Đừng nhìn Tô Trần tu vi chỉ có phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng cái này Ngũ Sắc Huyễn Lôi Kiếm lại là lai lịch không nhỏ. Tại Tô Trần kiếp trước, cái này Ngũ Sắc Huyễn Lôi Kiếm đã từng là kiếm đế trong tay đã từng có 1-2 vị diện tồn tại. Mặc dù Ngũ Sắc Huyễn Lôi Kiếm tại Tô Trần trong tay cũng liền phát huy 1-2 thành uy lực, mà đối với đại hán tới nói, hắn đối với mình sử dụng quân pháp, tự nhiên là 100 thành thạo. Ai cũng có sở trường riêng, đều có chỗ ưu. Cho nên, trận tranh đấu này lại là trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là đối với đại hán kia tới nói, cục diện như vậy, liền hoàn toàn ngoài ý muốn ở ngoài. Dù sao, Tô Trần thế nhưng là vừa mới dung luyện binh khí mới, tất nhiên sẽ có không ổn tập trung uống, mà lại Tô Trần hay là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nếu như vậy còn có thể bất phân thắng bại lời nói, đại hán cảm thấy mình trước đó sống số tuổi, đơn giản chính là sống đến trên thân chó. Hắn cũng từng có hoài nghi, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đầu tiên Tô Trần đích thật là một cái cốt linh không đến 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, thứ yếu, Tô Trần Vô Danh Kiếm, cũng đích thật là tại chính mình dưới mí mắt lâm thời dung luyện thăng cấp. Trên thực tế, tại võ đạo thế giới, bình thường sẽ không có người cầm vừa mới dung luyện thăng cấp hoàn thành thần binh lập tức đầu nhập thực chiến, cũng nên trước rèn luyện một chút, kinh lịch một cái rèn luyện kỳ mới có thể sử dụng đến đối địch. Mà Tô Trần trực tiếp dùng vừa dung luyện tốt thần binh đối địch, lại là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Giống như rèn luyện kỳ vấn đề này, ở trên người hắn căn bản lại không tồn tại bình thường. Tô Trần uy lực kiếm pháp hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh. Đại hán này côn pháp, lực sát thương là phi thường cao, mà lại là lấy khí thế thủ thắng, một khi phát động công kích, liền có thể trên khí thế lớn tiếng dọa người. Nhưng là, Tô Trần kiếm pháp lại có thể trên khí thế cùng đại hán chính diện giao phong, chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại còn ẩn ẩn có một loại muốn trái lại áp chế đối phương tình thế. Vậy làm sao có thể để đại hán không kinh hãi? Hắn làm cho này cung thứ hai thạch xuống người, thời khắc này thân thể chính là một bộ linh thể, chân thân của hắn đã sớm chết. Mà tại khi còn sống thời điểm, hắn chính là một tên lấy ám hiệu cận thân vật lộn chứ danh cường giả. Chỉ là lần này, hắn tại Tô Trần trước mặt, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy đã từng quen thuộc loại kia uy phong bát diện cảm giác. Ngay sau đó, đại hán trừng trừng hai mắt, như là trợn mắt kim cương bình thường, trong tay trường côn vung dậy, trên dưới quay cuồng, mang theo vô số kim quang. Mỗi một côn hướng Tô Trần đánh tới, đều rất giống có một tòa núi lớn hướng Tô Trần đè tới bình thường. Bất quá, Tô Trần nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu, đem ngũ sắc huyễn lôi kiếm chữa nhanh, chậm chữ cùng chữa huyễn huyền áo hoàn toàn phát huy ra, mỗi một chiêu đều là huyền áo khó lường, làm cho đại hán kia trong tay trường côn hoàn toàn không cách nào chiếm được phong. Đại hán trong lòng cũng là khó có thể tin. Từ vừa mới bắt đầu, hắn hoàn toàn không tin Tô Trần có thể thật cùng hắn chống lại. Tại thế lực ngang nhau giai đoạn, hắn còn cảm thấy tiểu tử này khẳng định là vận khí tốt, hoặc là học được cái một chiêu nửa thức, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng chính mình chống lại một hồi, nhưng chỉ cần một lúc sau, khẳng định sẽ rụt rè. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cũng là từ từ phát hiện chính mình dự liệu những chuyện kia, căn bản cũng không có phát sinh. Tô Trần chiêu số, tựa như là tầng tầng lớp lớp bình thường, căn bản cũng không như chính mình trước đó dự đoán bình thường, chỉ có như vậy tam bản phủ. Mà lại Tô Trần chiêu thức thi triển ra, ẩn ẩn có một loại đại sư phong phạm, hoàn toàn không giống như là một cái mới ra đời người trẻ tuổi. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là một thiên tài? Tuổi còn nhỏ, có thể tu luyện ra dạng này nội tình. Tại nhất ngay từ đầu thời điểm, đại hán là xem thường Tô Trần phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng bây giờ, cái nhìn của hắn cũng đã phát sinh 180 độ đại nghịch chuyển, Tô Trần biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp võ kỹ cường độ cùng ổn định trình độ, triệt để rung động hắn. Bất quá, địch nhân càng mạnh lớn, hắn cũng liền càng cao hứng. Ngay sau đó, đại hán công kích cũng là càng ngày càng kịch liệt. Mà loại này kịch liệt, ngược lại càng phát ra kích động ra Tô Trần trạng thái, Tô Trần đánh trả cũng là càng phát thế không thể đỡ đứng lên. Vô luận đại hán như thế nào tăng cường công kích, Tô Trần thủy chung là địch mạnh ta cũng mạnh, không chút nào rơi xuống hạ phong. Cho dù là vẹn vẹn về mặt khí thế, Tô Trần cũng không nguyện ý bị đại hán đè chế. Nếu như lúc này hiện trường có những người khác lời nói, tất nhiên sẽ bị cái này đặc sắc chiến đấu cho chinh phục. Giữa hai người này chiến đấu, hoàn toàn chính xác được xưng tụng một cái người tới ta đi, đã không có gió đông thổi bạt gió tây, cũng không có gió tây áp đảo gió đông. Song phương càng là thế lực ngang nhau, đánh nhau lên thưởng thức tính tự nhiên cũng liền càng cao. Lúc đầu loại này cận thân vật lộn thuộc về tương đối thấp quả nhiên chiến đấu, nhưng là cận thân vật lộn cùng lúc đó lại là có thể nhất thể hiện tiêu chuẩn. Một người đối với tự thân tu vi lực khống chế, đối với tự thân nhục thân lực khống chế, đối với võ kỹ ngộ tính, cùng đối với cục diện chiến đấu khống chế năng lực. Tô Trần sở dĩ một thế này trở thành võ đạo thiên tài, cũng là bởi vì hắn tại chỗ này có phương diện đều không có thiếu khuyết. Lấy hắn một thế này ngộ tính, học cái gì đều rất nhanh, những người khác gặp phải các loại nan đề, đối với hắn mà nói, khả năng căn bản đều không tồn tại độ khó. Một canh giờ, hai canh giờ, trận đại chiến này vậy mà kéo dài đến ba canh giờ. Mà lại sau ba canh giờ, đại hán kia vẫn là sinh long hoạt hổ, mảy may nhìn không ra có cái gì ra rời. Mà đại hán trong lòng kỳ thực cũng là giật mình, hắn vốn đang coi là Tô Trần cùng hắn giao chiến thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ tinh bị lực tấn đâu. Hắn liền chờ đến Tô Trần tinh bị lực tấn một khắc này, liền có thể danh chính ngôn thuận chiến thắng Tô Trần. Thế nhưng là nhìn, đại hán tính toán lại một lần nữa thất bại. Mặc dù chính hắn giao chiến ba canh giờ không có cảm thấy mệt mỏi, nhưng người ta Tô Trần tựa hồ cũng tương tự không mệt. Ra chương 2284 thật là quái thai, chương 2284 thật là quái thai, tiểu tử này thật là quái thai. Đại hán cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Cái này cung thứ hai, trước kia tới qua người trẻ tuổi cũng không ít. Cung thứ hai không giống đệ nhất cung như thế ngẫu nhiên tình lớn, cung thứ hai khảo nghiệm là tương đối cố định, mỗi một lần có người đến, đại hán đều sẽ khảo nghiệm đối phương cận thân chiến đấu năng lực. Bởi vì, đối với võ đạo thế giới tới nói, cận thân tác chiến mặc dù là một loại bị người xem thường phương thức tác chiến, nhưng cùng lúc đó nhưng cũng là một loại cực kỳ trọng yếu phương thức tác chiến. Nhất là tại trong thực chiến, đụng phải một chút cực hạn tình huống lúc, không cách nào vận dụng thủ đoạn khác, ngay tại lúc này, xuất sắc cận thân tác chiến kỹ xảo liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cho nên, cận thân năng lực tác chiến cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Mỗi một lần đối mặt người khiêu chiến, đại hán cũng đều là đem tu vi của mình đè thấp đến cùng đối phương đồng dạng cấp độ, đến tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là, chưa từng có một lần là như hôm nay như vậy. Mặc dù hắn trước kia cũng từng bại bên dưới trận qua, nhưng này đều là tu vi cùng đối phương ép đến đồng dạng cấp độ kết quả. Nhưng lúc này đây, tu vi của hắn thậm chí đều không có hoàn toàn đè thấp đến Tô Trần như vậy cấp độ, nhưng Tô Trần lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đánh lên 3 canh giờ. Mà Tô Trần bên kia, hiển nhiên cũng cảm giác được, như vậy đánh xuống là không có kết quả. Trước mắt hắn, muốn chính diện đánh thắng đại hán này, hay là kém chút hòa hậu. Xem ra, hôm nay cái này cung thứ hai, nếu như chỉ dựa vào cận thân vật lộn lời nói, là khó mà thông qua được. Mấu chốt nhất là, thời gian cũng không cho phép hắn một mực tại nơi này cùng đại hán tiến hành chiến đấu. Hôm nay dụ chi cung bên trong tốc độ thời gian trôi qua, là cùng ngoại giới đồng bộ, mà Tô Trần ngày thứ hai còn có hàng năm thi đấu, không có khả năng ở chỗ này cùng đại hán một mực chiến đấu tiếp. Nghĩ tới đây, Tô Trần bước chân dừng lại, hướng về sau nhảy lên, liền tạm thời rời đi vòng chiến. Đại hán kia gặp Tô Trần rời đi vòng chiến, cũng là có chút ngoài ý muốn, ngừng lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía Tô Trần, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi là muốn nhận thua sao?" Nếu như Tô Trần thật như vậy nhận thua lời nói, vậy hắn ngược lại là cảm thấy, chính mình vừa rồi nội tâm đối với Tô Trần đánh giá, phải chăng quá mức cao. "Ngươi côn pháp, quả thật không tệ." Tô Trần mở miệng nói ra, "Bất quá, ngươi cũng có thể nhìn ra, ngươi muốn thủ thắng tại ta, cơ hồ không có khả năng. Mà nếu như ta lại trở về bế quan một đoạn thời gian, đem tự thân tu vi tăng lên, tuyệt đối có thể thắng ngươi. Không biết ngươi tán đồng không tán đồng?" Tô Trần lời này cũng hoàn toàn là từ thực tế xuất phát. Đại hán nếu như một mực đem tu vi áp chế ở phản hư cảnh bắt trọng lời nói, tuyệt đối không thắng được chính mình. Mà tương phản, nếu như mình có thể đem tu vi tăng lên tới phản hư cảnh lục trọng hoặc là thất trọng, đánh thắng đối phương cũng không phải là việc khó. "Thắng ta?" Đại hán nghe răng cười một tiếng, "Mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, ngươi liền dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Có bản lĩnh, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một năm nửa năm, đem ngươi tu vi nâng lên, nhìn xem có phải hay không giống như lời ngươi nói, đến lúc đó liền có thể thắng ta." Gia hỏa này quả thực là tên điên. Tô Trần Khả không có thời gian cùng hắn ở chỗ này hao tổn, hắn sáng mai còn muốn đi tham gia hàng năm thi đấu, liền một ngày cũng không thể hao tổn, lại càng không cần phải nói một năm nửa năm. "Đã ngươi không tán đồng ta nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Trần nghe được đối phương còn muốn cùng chính mình tiêu hao một năm nửa năm, cũng liền không có cách nào cùng đối phương nói cái gì khách khí, trực tiếp tại kiếm pháp trên cơ sở, lại tế ra lớn vô tướng trận cùng cựu chuyển mê cung hình. "Uy uy uy, không phải đã nói chỉ cẩn thân vật lộn sao? Không phải vậy ta vì cái gì đem Hóa Ngọc Tinh cho ngươi, ngươi bây giờ được ta Hóa Ngọc Tinh, lại muốn đổi ý?" Đại hán tức giận đến giơ chân, hắn tự nhiên là hy vọng Tô Trần lưu tại nơi này, cho dù là tu luyện cái một năm nửa năm cũng không quan hệ, chỉ cần sau đó có thể tiếp tục cùng hắn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu là được. "Tiểu tử, ngươi cũng quá không có ý nghĩa. Thật vất vả đụng phải ngươi một gia hỏa như thế, chẳng lẽ liền không thể thống thống khoái khoái đánh với ta bên trên 7 ngày 7 đêm sao?" Đại hán này, hiển nhiên đem Tô Trần trở thành lực lượng ngang nhau đối thủ, 10 phần hưởng thụ cùng Tô Trần ở giữa đối chiến, không nguyện ý Tô Trần xuất ra cựu chuyển mê cung hình cùng vô tướng chi trận đến nhanh chóng giải quyết chiến đấu. "Nếu như không có chuyện gì lời nói, cùng ngươi đánh lên nửa tháng một tháng cũng không quan hệ." Tô Trần cười nói, "Nhưng là ta hiện tại có khẩn cấp sự tình, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Bất quá cung thứ hai ban thưởng, ta cũng rất cần, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này." Tô Trần nói tới hạ sách, chính là vận dụng cựu chuyển mê cung hình cùng vô tướng chi trận. Bởi vì lúc trước đại hán sở dĩ xuất ra Hóa Ngọc Tinh cho hắn, là xây dựng ở hai người muốn tiến hành cận chiến vật lộn trên cơ sở. Mà bây giờ chính mình lại lần nữa xuất ra cựu chuyển mê cung hình cùng vô tướng chi trận đến, trên thực tế thì tương đương với Tô Trần đơn phương không tuân thủ ước định. Tô Trần không phải loại kia không giữ lời hứa người, lần này thuộc về bất đắc dĩ, cho nên hắn mới có thể trước cùng đại hán nói rõ, làm cho đối phương có cái chuẩn bị. "Ngươi có khẩn cấp sự tình?" "Có chuyện gì?" Đại hán kia nghe nói Tô Trần có việc, ngược lại là có mấy phần quan tâm. "Là thế hệ tuổi trẻ luận võ. Tô Trần đạo, giờ phút này ngoại giới là ban đêm, ta sáng mai liền đến tham gia lôi đài thi đấu, cho nên không cách nào ở đây phục hồi." "Ta cho là cái gì, nguyên lai là tiểu A Nhi ở giữa lôi đài thi đấu." Đại hán hừ lạnh một tiếng, "Đều là một chút lông còn không có dài đủ tiểu tử, có ý gì, cùng bọn hắn tranh tài, chẳng ở chỗ này cùng ta đại chiến mấy ngày mấy đêm." Đại hán này hiển nhiên cho là Tô Trần cùng ra ngoài tham gia lôi đài thi đấu vẫn còn không bằng ở chỗ này cùng hắn võ đài tới có ý nghĩa. Nếu như đổi lại bình thời cùng bọn hắn tác chiến, tự nhiên kém xa tít tắp cùng người tác chiến tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tô Trần cũng là không để ý chút nào lớn đập đối phương mông ngựa. Quả nhiên, đại hán nghe Tô Trần lời này, sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. "Chỉ là ta tham gia lôi đài này thi đấu chính là có nhiệm vụ cho người, không chỉ có muốn tham gia, hơn nữa còn nhất định phải đánh bại một người nào đó." Tô Trần lại ngay sau đó nói, "À, còn có loại sự tình này, ai cho ngươi nhiệm vụ?" Đại hán hỏi, hắn mặc dù không biết tình huống ngoại giới, bất quá có Tô Trần người như vậy có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, nói một câu chuyện mới mẻ, hắn cũng là cảm giác thật có ý tứ. Tô Trần cũng là không giấu giếm, đối với như thế một cái thiên dụ chi cung thạch sùng người, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, đem chính mình đi vào thần khí chi địa mục đích, cùng trước mắt đánh bại cổ vân tinh mục tiêu này, nói đơn giản một lần. "Nói như vậy, ngươi là muốn đem thiên đạo chi thư lấy đi, cho nên mới muốn đánh bại cái kia gọi cổ vân tinh tiểu tử." Đại hán nắm đuốt sợi râu hỏi. "Không sai." Tô Trần nói đến đây, đột nhiên cũng là nghĩ đứng lên, "Đúng rồi, Cổ Vân Tinh hẳn là cũng đã từng tới nơi này, cùng ngươi đối chiến qua đi." "A, ta cũng không có hứng thú nghe ngóng những tiểu tử kia danh tự. Bất quá, ngươi nếu là nói tương đối xuất sắc tiểu tử, có lẽ ta đích xác gặp được mấy cái." Đại hán huệ bại mà cười cười. Chương 2285 chủ động đổ nước, chương 2285 chủ động đổ nước, "Không phải ta đã kích ngươi, tiểu tử, nếu như ngươi muốn đánh bại người, là mấy tên kia một cái trong đó, vậy ngươi không có bao nhiêu phần thắng." Đại hán cũng là không che giấu chút nào nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Mặc dù trong mắt hắn Tô Trần đích thật là trên võ đạo kỳ tài quái thai, nhưng dù sao tu vi quá thấp, có lẽ cho Tô Trần thời gian hắn có thể trưởng thành rất nhanh, nhưng muốn lập tức đánh bại những thiên tài đứng đầu kia, Tô Trần hay là có nhất định chênh lệch. Mà lại, đại hán khảo nghiệm cổ vân tinh thời điểm, đều đã là Hứa Cựu Chi trước chuyện. Đến bây giờ, thực lực của đối phương nhất định so với năm đó sông cung thứ hai thời điểm lại tăng lên rất nhiều. Có lẽ phần thắng rất thấp, bất quá ta vẫn là phải thử một chút. Tô Trần cũng là thẳng thắn, lần này hàng năm thi đấu là mình tại đại chúng trường hợp cùng Cổ Vân Tinh đối chiến cơ hội tốt, dù là lần này chính mình phần thắng không cao, nhưng có thể tích lũy chút kinh nghiệm cũng là phi thường quý giá. Nói tóm lại, bây giờ chính là như thế cái tình huống. Không biết tiền bối có thể hay không dàn xếp một hai. Tô Trần cảm thấy, nếu như mình không trước thông chi đối phương một tiếng, mà là trực tiếp dùng cựu cung cựu chuyển mê cung hình cùng lớn vô tướng trận để thủ thắng, không khỏi thắng mà không võ. Dù sao, vẫn là câu nói kia, đối phương là tại chính mình đáp ứng cận thân vật lộn điều kiện tiên quyết, mới có thể đem hóa ngọc tinh cho mình. Mà từ một phương diện khác tới nói, đối phương hay là áp chế tu vi đến cùng mình chiến đấu. Từ góc độ này tới nói, chính mình thắng, cũng là thắng mà không võ. Nếu như không phải ngày thứ hai muốn lôi đài thi đấu lời nói, Tô Trần nguyện ý không sử dụng thủ đoạn khác cùng đối phương vật lộn. Nhưng là, bởi vì lôi đài thi đấu tồn tại, để hắn không thể không nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cho nên, Tô Trần dứt khoát đem mình bây giờ tình huống một năm một mười nói cho đối phương biết. Nếu như đối phương hay là khăng khăng muốn cùng chính mình đánh, đây cũng là không có gì đáng nói. Trên thực tế, Tô Trần cũng không có trông cậy vào đại hán nghe chính mình những lời này, liền sẽ từ bỏ cùng mình đối chiến. Rất có thể, hắn vẫn là phải cùng mình đánh nhau một trận. Bất quá, Tô Trần không có nghĩ tới là, nghe chính mình lời nói này đằng sau, đại hán ngược lại là trầm âm. Tô Trần có thể cảm giác được đại hán biến hóa trên người, nhìn, trên người hắn chiến ý, tựa hồ đang từ từ thu liễm, cả người cũng không giống trước đó điên cuồng như vậy nóng nảy. Thử. Theo lý tới nói, ta làm cho này cung thứ hai thạch sùng người, là nhất định phải cùng ngươi phân ra một cái thắng bại. Đại hán đột nhiên mở miệng nói ra, nhưng ngươi bây giờ ý tứ, là muốn ta đổ nước, để cho ngươi không chiến mà thắng, thông qua cung thứ hai. Nếu không, ngươi liền muốn vận dụng cái kia đồ bỏ phá đồ cùng phá trận pháp. Tô Trần cựu chuyển mê cung hình cùng lớn vô tướng trận, đối với đại hán tới nói, uy hiếp hay là rất lớn. Sẽ để cho hắn cố hết sức, không phát huy ra cận thân vật lộn ưu thế đến. Thậm chí, đại hán đều tại nội tâm âm thầm đoán thầm, cái kia đệ nhất cung thạch sùng người, tại sao muốn đem cái này cựu chuyển mê cung hình cho Tô Trần? Tô Trần có chút ngoài ý muốn, hắn nghe đại hán cái giọng nói này, tựa hồ có chỗ bưng lòng. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là không nói gì thêm, nhếch miệng mỉm cười, đứng ở nơi đó, các loại đại hán nói tiếp. Thứ, tiểu tử, lúc đầu ta không nên đổ nước, bất quá vừa rồi ngươi nói, ngươi là căn cứ thần khí chi địa tổ sư phó thác, mới có thể đến thần khí chi địa tới lấy đi thiên đạo chi thư. Đại hán đột nhiên hỏi. Không sai. Tô Trần đang buồn bực vì cái gì đối phương đột nhiên nâng lên thần khí chi địa tổ sư, đột nhiên não hải ở giữa linh quang lóe lên, mở miệng nói, ngươi biết hắn. Tô Trần trước đó là không có hướng phương hướng kia nghĩ tới, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, thiên đạo chi thư cùng thiên dụ chi cung đều là thần khí chi địa hạch tâm bảo vật, trong đó thiên đạo chi thư là thần khí chi địa tổ sư lưu lại, như vậy thiên dụ chi cung chẳng lẽ liền cùng thần khí chi địa tổ sư không hề quan hệ phải không? Hiện tại Tô Trần biết, cũng không phải là không hề quan hệ, mà là quan hệ không tầm thường. Hừ, ta đương nhiên biết hắn, hắn chính là thiên dụ chi cung cái thứ nhất người vượt quan. Đại hán hừ một tiếng nói ra, bởi vì hắn cái thứ nhất xông qua thiên dụ chi cung tất cả cửa ải, cho nên đạt được trưởng quản thiên dụ chi cung quyền lực. Hắn liền dùng thiên dụ chi cung đến tuyển bạt cùng khảo nghiệm thần khí chi địa thiên tài trẻ tuổi, trong nháy mắt cũng đã nhiều năm như vậy. Tô Trần cũng không nghĩ tới, nguyên lai thần khí chi địa tổ sư cùng thiên dụ chi cung ở giữa là loại quan hệ này, bởi vì thần khí chi địa tổ sư là cái thứ nhất xông qua thiên dụ chi cung người khiêu chiến, cho nên trở thành thiên dụ chi cung trưởng khống giả. Cái kia tại hắn vượt quan trước đó đâu? Thiên dụ chi cung đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Trần hỏi. Thượng cổ, theo các ngươi thuyết pháp là thượng cổ đi. Thời đại thượng cổ thiên dụ chi cung liền tồn tại, lúc đương thời một cái gọi thiên dụ tông đại tông môn, lấy các ngươi hiện tại ánh mắt nhìn, hẳn là thuộc về siêu cấp đại tông môn. Đại hán cũng là cho Tô Trần nói về thiên dụ chi cung lai lịch, về sau thiên dụ tông bởi vì ngoại địch xâm lấn, cùng nội bộ phân liệt các loại nguyên nhân mà suy sụp, tại trong đoạn thời gian kia, thiên dụ tông cường giả cũng nhao nhao vẫn lạc. Đằng sau, thiên dụ tông cao tầng liền chế tạo hôm nay dụ chi cung, dùng để bảo tồn thiên dụ tông truyền thừa. Bọn hắn đem những cái kia vẫn là cường giả bộ phận hồn phách đặt ở thiên dụ chi cung bên trong, liền trở thành mỗi một cung thạch sùng người. Nói như vậy, ngươi cũng là thiên dụ tông cường giả. Hôm nay dụ chi cung bên trong mỗi một hạng cho người vượt quan ban thưởng, đều là thiên dụ tông truyền thừa. Tô Trần hỏi. Không sai. Đại hán thở dài ra một hơi. Thiên dụ tông cao tầng cũng không chỉ chế tạo một cái thiên dụ chi cung, bây giờ chúng ta chỗ tòa này thiên dụ chi cung bao quát đệ nhất cung, cung thứ hai, cung thứ ba, cung thứ tư, chẳng qua là trong đó một tòa mà thôi. Về phần mặt khác thiên dụ chi cung, ta cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Về phần chúng ta bị phong ấn ở thiên dụ chi cung bên trong, cũng không biết ra giới tình huống, cũng vô pháp rời đi thiên dụ chi cung, chỉ có thể đi theo thiên dụ chi cung tại vô hạn thời gian cùng trong không gian không ngừng phiêu lưu. Mà cái thứ nhất người vượt quan, đối với chúng ta mà nói, liền phảng phất vô hạn dài dằng dặc trong đêm tối, rốt cục xông vào một tia ánh dạng đông bình thường. Mặc dù hắn không cách nào làm cho chúng ta rời đi thiên dụ chi cung, nhưng ít ra hắn mang đến không khí mới mẻ, để cho chúng ta những này bị vây ở thiên dụ chi cung bên trong linh hồn biết ngoại giới tình hình. Cho nên từ góc độ này tới nói, hắn cũng coi là đối với chúng ta có ân. Bây giờ ngươi nếu là thân phụ hắn nhắc nhở, như vậy ta phá lệ một lần thả ngươi đi qua cũng không phải không thể. Đại hán này trong miệng hắn chỉ hiển nhiên là thần khí chi địa tổ sư. Ngươi thật nguyện ý thả ta đi qua? Tô Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra lời khuyên của mình thế mà thuận lợi như vậy. Hắn vốn đang coi là chính mình muốn có phần phí một phen miệng lưỡi, mà lại cuối cùng đối phương khả năng hay là sẽ không cho chính mình đổ nước. Lại không nghĩ rằng, chính mình thậm chí đều không có làm sao vận dụng miệng lưỡi, đối phương liền chủ động đưa ra muốn cho chính mình đổ nước. Chương 2286 phản hư cảnh thất trọng, chương 2286 phản hư cảnh thất trọng không sai, nếu là có quan hệ với hắn khẩn cấp sự tình, cho ngươi đổ nước lại có làm sao? Đại hắn nói, ta mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng cũng biết, hắn làm việc đều là có đạo lý riêng, nếu hắn phó thác ngươi đến thần khí chi địa đem thiên đạo chi tư lấy đi, việc này nhất định quan hệ trọng đại, coi như ta cũng cho ngươi ra một phần trợ lực đi. Đại hắn này ngoài ý liệu thông tình đạt lý, ngược lại để đến Tô Trần một trận sững sờ. Tốt, còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ muốn chờ ta đổi ý? Đại hắn gặp Tô Trần chậm chạp không nói lời nào, không khỏi lông mày uốn éo, âm thanh lạnh lùng nói: "Đa tạ tiền bối." Tô Trần lấy lại tinh thần, cũng là mặt mày hớn hở, đối với đại hắn này, thật tâm thật ý quát lên tiền bối. Không chỉ là bởi vì đại hán này phá lệ cho mình đổ nước, cũng là bởi vì đại hán này khi còn sống là thượng cổ thần dụ tông cường giả. Xứng đáng Tô Trần một tiếng này tiền bối xưng hô. "Hừ, không cần khách khí. Cái này cung thứ hai, ta thả ngươi đi qua, lấy ngươi vừa rồi tình thế, nguyên bản cũng là có thể thông qua." Đại hán lại hừ một tiếng, nói ra, "Chỉ bất quá, nguyên bản cái này cung thứ hai chuẩn bị phần thưởng, chính là cái kia Hóa Ngọc Tinh. Hiện tại, Hóa Ngọc Tinh cũng là bị ngươi sớm dùng hết, ta ngược lại thật ra phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nên cho ngươi cái gì? Chỉ cần là có thể tăng lên chiến lực, cái gì đều được." Tô Trần cười nói, hắn có đầy đủ lực lượng nói lời này, cho dù là đối phương cho hắn 10 phần thâm ảo bí tịch võ đạo, hắn cũng có lòng tin đi đánh hạ. "A, tiểu tử, khẩu khí thật lớn." Đại hắn nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, giữa không trung lại là xuất hiện một đạo hào quang màu bí lục. Quang mang kia chút xuống tới, như là quang trụ màu xanh lá bình thường, bao phủ lại Tô Trần. Tô Trần lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương năng lượng đem toàn thân mình bao vây, toàn thân tế bào đều phản phất lập tức đạt được cam tuyển tầm bổ bình thường, trước đó bởi vì đại chiến sinh ra dã rời quét sạch sành sanh, không nói được dễ chịu hài lòng. Sau đó cố năng lượng này liền bắt đầu thoải mái tứ chi bách hải của mình, lớn mạnh khí huyết, đồng thời tràn vào trong đan điền, bổ sung cho trong đan điền chân khí biển. Cũng không có gì khác có thể cho ngươi, bất quá, thiên dụ chi cung truyền thừa nhiều năm, một chút linh khí vẫn là có thể quán chú đưa cho ngươi, liền xem chính ngươi từ đó có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt rồi. Tô Trần không nghĩ tới, đại hán cho phần thưởng của mình, dĩ nhiên như thế đơn giản thô bạo, trực tiếp chính là linh khí quán chú, làm chính mình nội thân cùng tu vi cảnh giới tăng lên. Càng không có nghĩ tới, tại cái này cung thứ hai, Thạch Sùng người ngay từ đầu nhìn như hung hãn không dễ nói chuyện, nhưng cuối cùng lại là một cái trước khó sau dễ kết quả. Đại hán nói xong câu nói sau cùng đằng sau, thân thể chính là thần không biết quỷ không hay biến mất, thanh âm cũng không có vang lên nữa đến. Tô Trần ngồi xếp bằng, làm cho thân thể hoàn toàn tắm rửa tại quang trụ màu xanh lá chiếu rọi bên trong. Linh khí này quan chú, trên bản chất liền cùng phục dụng thiên địa kỳ chân không sai biệt lắm, cũng có thể để võ giả tu vi trong khoảng thời gian ngắn đạt được cực lớn tinh tiến. Tô Trần vận chuyển hỗn độn tiên lục đem quang trụ màu xanh lá sinh ra năng lượng đều hấp thu, không có một chút lãng phí. Đại hán cũng xác thực không có keo kiệt, cho linh khí quán chú năng lượng, chọn vẹn đem Tô Trần tu vi từ phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong thôi động đến phản hư cảnh thất trọng, lúc này mới dừng lại. Đây là Tô Trần thể chất, cần so người bình thường nhiều một cách đặc biệt năng lượng mới có thể đi vào giai. Nếu không, tu vi của hắn tăng lên sẽ càng lớn. Tiến giai đến phản hư cảnh thất trọng, Tô Trần thần thanh khí sảng. Mặc dù vừa đã trải qua một trận đại chiến, nhưng thân thể lại không chút nào mỏi mệt cảm giác, ngược lại là sinh long hoạt hổ, cả người ở vào trạng thái đỉnh phong. Lấy loại trạng thái này, tham gia ngày thứ 2 lôi đại thi đấu, Tô Trần chính mình cũng là cảm thấy lòng tin 10 phần. Phải cảm tạ hôm nay phần này gặp gỡ. Tô Trần đối với vừa rồi đại hán biến mất phương hướng chắp tay, sau đó tại một cỗ trống rông xuất hiện lực lượng thôi động phía dưới, rời đi cùng thứ hai. Trở lại trong động phủ mình, bên ngoài sắc trời vừa vặn tảng sáng, hàng năm thi đấu ngày thứ 2 chính thức kéo ra duy mạc. Tô Trần đi ra động phủ của mình, chuẩn bị tiến về thi đấu hội trường. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ ánh mắt bén nhọn từ cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh hướng chính mình phóng tới. Tô Trần chau mày, hướng phương hướng kia nhìn lại lúc, lại phát hiện cái kia đạo ánh mắt bén nhọn đã thu liễm mô hình, mà tại phương hướng kia cũng không có thấy người nào ảnh. Thú vị, chẳng lẽ có người nào để mắt tới ta? Tô Trần hồi tưởng một vòng, không nghĩ ra bản thân bị người nào để mắt tới khả năng. Chẳng lẽ là Cổ Vân nhất mạch? Bất quá, Tô Trần cũng không thèm để ý, thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng hết thảy, lấy thực lực của hắn bây giờ, chí ít tại lôi đài thi đấu bên trong, trừ Cổ Vân tinh bên ngoài, mặt khác Cổ Vân nhất mạch thế hệ tuổi trẻ cũng không là Tô Trần kiêng kỵ. Nếu thật là Cổ Vân nhất mạch để mắt tới ta, tiếp xuống tranh tài sẽ càng có ý tứ đi. Ngày hôm qua lôi đài thi đấu, đối với Tô Trần tới nói, nhiều lắm là có thể tính là cuộc chiến lãm, thậm chí đều không có điều động một nửa của hắn thực lực. Cho nên, thời khắc này Tô Trần cảm giác được khiêu chiến sắp xảy ra, ngược lại là kích động. Đi vào hội trường, bắt đầu tiến hành vòng thứ 11 lôi đài thi đấu rút thăm. Hôm nay hội trường nhân số rõ ràng so với hôm qua ít đi rất nhiều. Người dự thi chỉ còn lại không tới 200 đệ tử chân truyền, mà những người khác thì là đều bị đào thải, chỉ có một phần trong đó người ngồi tại trên khán đài đứng ngoài quan sát hôm nay lôi đài thi đấu. Bất quá, mặc dù nhân số ít, nhưng hôm nay bầu không khí lại là so với hôm qua còn muốn lửa nóng. Bởi vì, còn lại cái này không đến 200 người dự thi tất cả đều là tinh anh, giữa bọn hắn mỗi một trận lôi đài thi đấu đều sẽ rất có đáng xem. Số 68. Tô Trần rút một tấm ký, lập tức nói ra. Cùng hắn rút đến giống nhau số lượng ký người, liền sẽ trở thành hắn một vòng này lôi đài đối thủ. Ta là số 68. Một thanh âm truyền ra, sau đó liền chỉ gặp một tên thân hình cao lớn thanh niên từ trong đám người đi tới. Người này một đầu tóc ra bên ngoài nổ tung, dáng người mười phần khôi ngô, cho người ta một loại rất là uy mãnh cảm giác. Hoa, lại là Trân Huy. Gia hỏa này cũng không bình thường, nghe nói hắn đã sớm có được khiêu chiến thập đại chân truyền thực lực, chỉ bất quá không có đi khiêu chiến mà thôi. Đối thủ của hắn là Tô Trần, cái này Tô Trần đụng phải Trân Huy có thể nói là lật thuyền trong mương, hắn hẳn là đánh không lại Trân Huy. Không phải hẳn là đánh không lại, mà là tuyệt đối đánh không lại, Trân Huy thực lực so Cổ Dương Vĩ mạnh hơn nhiều, xem ra Tô Trần sẽ dừng bước tại một vòng này. Tô Trần đánh giá cái này Trân Huy, từ đối phương trong ánh mắt, hắn cũng nhìn không ra đến, cái này Trân Huy đến cùng phải hay không sáng sớm cái kia đạo chợt lóe lên sắc bén ánh mắt chủ nhân. Bất quá, Tô Trần lại có một loại cảm giác, gia hỏa này hẳn là xông tới mình. Từ hắn tư thế đi, nhìn về phía mình thần sắc, đều có thể chứng thực điểm này. Nghĩ đến lấy Cổ Vân nhất mạch quyền thế, muốn thao túng cùng một chỗ không thế nào trọng yếu rút thăm, cũng là không khó sự tình. Chương 2287 làm thật chương 2287 làm thật một loại siêu cường võ giả trực giác, làm cho Tô Trần trong lòng hơi động. Một cỗ tiềm ẩn uy hiếp cảm giác đập vào mặt. Đối thủ này, nhìn như cao lớn thu kệ, nhưng trên thực tế, cho Tô Trần uy hiếp cảm giác vừa xa Cổ Dương Vĩ. Đây không phải một cái bình thường đối thủ. Chẳng lẽ đây là Cổ Vân nhất mạch chuyên môn chuẩn bị cho ta đối thủ? Hoàn toàn chính xác để mắt ta. Tô Trần ánh mắt nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng. Hay ngộ, tại hạ Trân Huy. Cái này cao lớn người trẻ tuổi tiếng như hồng trung, nếu gặp, vậy liền thống thống khoái khoái một trận chiến đi, bất luận sinh tử, ý của ngươi như nào? Bất luận sinh tử. Tô Trần lông mày nhíu lại, loại này hàng năm thi đấu, mặc dù miếu quan công phương mặt không có minh xác quy định, mà lại đao kiếm không có mắt, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ xuất hiện tử thương. Nhưng là trên cơ bản, không có người nào là chạy hạ tử thủ đi. Lôi đài này thi đấu, mục đích là luận võ, không có người sẽ lấy giết người làm mục đích. Hù dọa người a? Tô Trần thần sắc nhàn nhạt, hắn lại là một cái không sợ hù dọa chủ. Làm sao, ngươi không dám ứng chiến? Trác Huy cười một tiếng, tiến lên trước một bước, cường đại uy áp đột nhiên mãnh liệt mà ra, như là một đầu bị xích sắt trói chặt hùng sư, trong lúc bất chợt tránh thoát trói buộc, muốn nhắm người mà vẻ bình thường. Uy thế như vậy, làm cho chú ý lôi đài này người đều là lấy làm kinh hãi, cái này Trác Huy thực lực, vậy mà cường đại đến như vậy, chỉ là một cỗ uy áp, liền đã để lôi đài phụ cận người xem cảm thấy hô hấp khó khăn, choáng váng. Đây là muốn dùng khí thế áp đảo ta a? Tô Trần cười ha ha. Không sai, phải thì như thế nào? Trác Huy cũng là cười lạnh, đều đã đánh tới vòng thứ 11, ta muốn mọi người cũng không nên quanh co lòng vòng, trước vượt qua ta một vòng công kích, ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta. Không thể không nói, cái này Trác Huy ngữ khí nghe cũng rất bá đạo mười phần, rất bụng về phép khích tướng. Tô Trần cũng là cười cười, bất quá trong mắt của ta, ngươi chỉ là cái la to tiểu thí hải thôi. Tiểu thí hải? Trác Huy nghe, không những không giận mà còn cười, nhẹ gật đầu, nghĩ không ra, ngươi ngược lại là rất có nhanh mồm nhanh miệng. Vậy trước tiên tiếp ta một chiêu. Ngao cái này Trác Huy nói, đột nhiên kéo dài thanh âm, sau cùng một cái chiêu chữ, âm cuối như là hồng trung đại lữ bình thường, trong lúc đó bạo phát đi ra, hình thành quần quần sóng âm sóng lớn, điên cuồng phóng tới Tô Trần. Sóng âm này, cơ hồ muốn hình thành thực thể bình thường, quét sạch thiên địa, làm cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Những cái kia cách gần đó người xem, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, kìm lòng không được che lỗ tai, đồng thời bận khởi phòng ngự võ kỹ ngăn cản. Sóng âm này, hiển nhiên không chỉ là thanh âm mà thôi, ẩn chứa trong đó cường đại uy lực công kích, là nhằm vào nhục thân cùng hồn hải công kích. Mặc dù ở đây khán giả nhao nhao sử dụng thủ đoạn phòng ngự, nhưng sóng âm này hay là để bọn hắn toàn thân làn da nhói nhói, hồn hải càng lại như là có một vạn cây châm đang thắt bình thường. Cũng may, công kích này cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, trên lôi đài Tô Trần mới là đứng mũi chịu sào đối tượng. Bất quá, bọn hắn chỉ là bị ba cấp kỳ trùng, liền đã cảm nhận được uy lực lớn như vậy. Như vậy đứng mũi chịu sào Tô Trần, giờ phút này chẳng phải là nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Tô Trần cũng lộ ra một tia kinh ngạc, có thể đem sóng âm Voki tu luyện tới tình trạng như thế, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Cái này chắc Huy hoàn toàn chính xác có được thập đại chân truyền cấp bậc bản lĩnh. Cái này Trác Huy, mặc dù không có họ Cổ, thế nhưng là thực lực không chút nào kém cỏi hơn những cái kia xuất sinh thân cao thiên tài, thậm chí càng mạnh a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cái này Trác Huy mặc dù không họ Cổ, có thể Cổ Vân nhất mạch lại một mực tại tài trợ hắn tu luyện, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là nửa cái Cổ Vân nhất mạch người. Bốn phía người xem nhau nhau nghị luận, mà tại ẩn nấp trong góc, cũng là có mấy đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Trác Huy bên này lôi đài. Nhìn thấy Trác Huy đi lên liền phóng xuất ra cường đại sóng âm bó kỹ, cái này mấy đạo ánh mắt cũng là lộ ra tán dương thần sắc. Chỉ là, Tô Trần đối mặt sóng âm này công kích, cũng không sợ. Voi lớn quyết mở ra, đan điền là nhục thân cung cấp liên tục không ngừng phòng ngự năng lượng, cùng lúc đó đại hoang luyện hồn trải qua cũng là vận chuyển, là hồn hải cung cấp một tầng thật dày tường bảo hộ. Sóng âm kia, như là sóng lớn đại cắt bình thường, nhưng Tô Trần lại vẫn cứ như là trong sóng lớn một viên hòn đá nhỏ, vô luận như thế nào sóng đại gió thổi, hắn từ đầu đến cuối sừng sững bất động. Sóng âm này công kích vốn chính là nhằm vào phạm vi lớn công kích, lấy Trác Huy bản sự, còn không cách nào đạt tới đem âm ba công kích ngưng tụ làm một điểm trình độ. Cho nên, cứ việc Trác Huy âm ba công kích thanh thế to lớn, nhưng không cách nào tập trung ở Tô Trần trên người một người, cho nên Tô Trần tại mở ra phòng ngự tình huống dưới, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Bực này chút tài mọn, là tại cho ta hóng gió hóng mắt ta. Tô Trần đón sóng âm kia công kích, chẳng những không lùi ngược lại là đi tới hai bước, cười nhạt nói: "Cái gì?" Trác Huy trong mắt cũng là bắn ra khó có thể tin sát thái. Cái này Tô Trần, tại chính mình âm ba công kích phía dưới, vậy mà một chút việc đều không có. Bốn phía những cái kia người đứng xem cũng là trợn mắt hốt mồm. Chắc huy âm ba công kích cường đại cỡ nào, bọn hắn coi như thân ở bên ngoài đều có thể trải nghiệm một hai. Mà ở vào trung tâm Tô Trần, vậy mà giống như hoàn toàn không có việc gì bình thường. Mà lại, thậm chí còn đi về phía trước hai bước. Ngươi thế mà có thể chống cự ở của ta âm ba công kích. Chắc huy có chút giật mình, bất quá lập tức lại đạm mạc cười một tiếng, vậy cũng không sao, phòng được mở dạng, chẳng lẽ ngươi còn phòng được trăm dạng. Cái này chắc huy, hiển nhiên còn có mặt khác thủ đoạn công kích, cũng không phải là rất quan tâm Tô Trần có thể chống cự được hắn chỉ là một cái âm ba công kích. Nếu như ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào loại này công kích, vậy ngươi liền mười phần sai. Chắc huy thoại âm rơi xuống, đột nhiên hướng phía Tô Trần lao đến, hai tay trong lúc đột nhiên biến thành một đôi như là hùng sư giống như lợi chảo, hướng về phía Tô Trần bổ tới. Chắc huy rốt cục muốn bắt đầu làm thật. Hắn cường đại nhất chỗ, đúng vậy ở chỗ âm ba công kích, mà ở chỗ cận thân vật lộn a. Ở đây những này quan chiến các đệ tử, hiển nhiên đều đối với Chắc huy có sự hiểu biết nhất định. Cái này Chắc huy, tại đệ tử chân truyền khu, nhất là người chứ danh, là hắn cận thân năng lực tác chiến. Giống nhau cấp bậc võ giả, một khi bị hắn cận thân, vậy cũng là bị nghiền ép hạ tràng. Trong nháy mắt, Chắc huy đã hướng về Tô Trần chạy như bay. Nó thân pháp, căn bản không có nửa điểm sức tưởng tượng, mà là thẳng tắp hướng về phía Tô Trần tấn công chính diện. Nhìn điệu bộ này, Chắc huy hiển nhiên dự định lợi dụng chính mình cận thân tác chiến ưu thế, chính diện nghiền ép Tô Trần. Chắc huy khí thế hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, hai chân cất bước ở giữa, thật giống như một tòa cỡ nhỏ dãy núi đang di động, mà cái kia sư chảo bình thường song chảo, càng là loại hàn quang, tràn ngập thị huyết ý vị. Rất rõ ràng, cái này Chắc huy đích thật là một cái gần hơn thân vật lộn là ưu thế võ giả. Chỉ là hắn không có nghĩ tới một chút lại là Tô Trần tối hôm qua mới vừa ở Thiên Dụ Chi trong cung, cùng cung thứ hai Thạch Sùng người cận thân vật lộn trọn vẹn ba canh giờ. Chương 2288 người cũng chỉ tới mà thôi, chương 2288 người cũng chỉ tới mà thôi, cái kia 3 giờ cận thân vật lộn đấu, để Tô Trần ý thức chiến đấu đạt được nhảy vọt tôi luyện. Cái kia cung thứ hai Thạch Sùng người, mặc dù đem tu vi áp chế ở phản hư cảnh bắt trọng, từ trên tu vi tới nói, hắn còn không bằng Chắc huy. Nhưng hắn thủ đoạn chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, coi như đặt ở toàn bộ thần khí chi địa tới nói, cũng hoàn toàn là cấp cao nhất cường giả trình độ, so với Chắc huy càng hơn gấp trăm lần. Dưới loại tình huống này, Tô Trần tới đối chiến 3 canh giờ, nó ma luyện hiệu quả, so với cùng phổ thông cường giả cận chiến đối chiến 300 canh giờ còn chưa hết. Lại thêm, Tô Trần hiện tại đã là phản hư cảnh thất trọng. Ngay sau đó, chân nguyên phun trào, Tô Trần song quyền huy động, không có chút nào sức tưởng tượng nên kích mà lên, hung hăng đâm vào cái kia một đôi lóe hàn quang hùng sư trên lợi trảo. Bành! Một tiếng vang trầm, giờ khắc này, thiên địa phảng phất đình chỉ bình thường. Chắc huy thân thể đột nhiên trệ ở, dưới chân hai đạo danh sâu hoắm, chứng minh vừa rồi hắn lực trùng kích cường đại đến cỡ nào. Thế nhưng là, mặc dù như thế, hắn lại là dừng bước, mà lại không riêng gì hắn, Tô Trần cũng dừng lại, thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sau đó một khắc, trong chớp mắt, hai người thân thể đồng thời phảng phất đụng phải một bức tường bình thường, liên tục lui lại. Chắc huy liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới dừng lại, mà Tô Trần cũng tại không sai biệt lắm vị trí đứng vững. Tô Trần ngực khí huyết quay cuồng, có chút không dễ chịu. Bất quá, đối diện Chắc huy, sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên vừa rồi cái kia va chạm cũng làm cho hắn quá sức. Về phần trung quanh lôi đài người quan chiến, tại yên lặng sau một lát, lúc này mới chợt bộc phát ra giống như là thủy triều một chút bối rối. Cái này Tô Trần, vậy mà đạt tới phản hư cảnh thất trọng. Lần trước đối chiến Cổ Dương Vĩ thời điểm, hắn không phải là phản hư cảnh ngũ trọng sao? Làm sao đột nhiên tu vi tiến bộ nhiều như vậy? Cái này Tô Trần, quả nhiên có chút tà môn, ngay từ đầu thời điểm, hắn rõ ràng là cái đan đạo thiên tài, kết quả võ đạo phương diện, vậy mà cũng kinh người như thế. Đan võ song tuyệt. Bất kỳ nhưng, ở đây rất nhiều người, trong đầu đồng loạt toát ra bốn chữ này. Tại võ đạo thế giới, đan võ song tuyệt thiên tài, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Chắc huy phun ra một ngụm trọc khí, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người dám can đảm tiếp chính mình cận thân vật lộn chiêu thức, hơn nữa còn thật tiếp nhận. Vừa rồi một chiêu kia, lúc đầu dựa theo hắn bình thường tiết tấu, hắn hẳn là lập tức tiếp đến tiếp sau một chiêu, nói như vậy, liền có thể đánh cho đối phương không thể chống đỡ được. Thế nhưng là, vào thời khắc ấy, hắn cảm giác đến Tô Trần trong nắm đấm truyền đến to lớn nhục thân chi lực, lực lượng cường đại kia để hắn khí huyết quay cuồng, cho nên không sử dụng ra được đến tiếp sau chiêu thức đến. Mà chờ hắn khí huyết bình ổn đằng sau, Tô Trần bên kia cũng là đồng dạng thông thả lại sức. Cho nên, lần này nhục thân đối kháng, song phương hay là tương xứng. Chắc huy trong lòng, so Tô Trần phải kinh ngạc nhiều, bởi vì thân thể này đối kháng là ưu thế của hắn, mà không phải Tô Trần ưu thế. Kết quả hai người lại là tại đục thân trong đối kháng bất phân thắng bại, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cùng lúc đó, bọn hắn trên lôi đài này tranh tài, cũng là hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Võ đạo thế giới, đục thân đối kháng cố nhiên là bị rất nhiều người xem thường, cảm thấy đê đoan. Nhưng là, không thể phủ nhận là, đục thân đối kháng chiến đấu, quyền quyền đến thịt, thường thường cũng là dễ dàng nhất kích thích nhiệt huyết, thưởng thức tính rất mạnh. Nghĩ không ra, Tô Trần tại cái này vòng thứ 11, vậy mà đụng phải Chắc huy. Trên đại hội nghị Ngô trưởng lão cũng là như mày, khi Tô Trần rút thăm đến Chắc huy thời điểm, Ngô trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy sự tình tựa hồ không đúng lắm. Tuy nói rút thăm hoàn toàn là ngẫu nhiên, rút đến ai cũng có khả năng. Thế nhưng là tại người dự thi còn lại hơn 100 người tình huống dưới, Chắc huy loại này đứng hàng đầu cao thủ, vừa lúc bị Tô Trần rút đến, cái này không khỏi để Ngô trưởng lão không nghĩ ngợi thêm. Nhưng là, Ngô trưởng lão cũng không có thực tế chứng cứ, có thể chứng minh Cổ Vân nhất mạch ở trong đó làm cái gì. Bất quá, tại Ngô trưởng lão xem ra, dù cho Tô Trần tại lần này lôi đài thi đấu bên trong cũng không có quá đại thành liền, hắn cũng sẽ không thất vọng. Bởi vì, hắn thấy, Tô Trần không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến cùng Cổ Vân Tinh đối kháng trình độ, cuộc sống sau này còn rất dài. Chỉ là, Nô trưởng lão không nghĩ tới chính là, đối mặt Trác Huy bực này cường đại đối thủ, Tô Trần vậy mà cũng là không rơi vào thế hạ phong, thực lực thế này đã hoàn toàn ngoài Nô trưởng lão dự kiến. Mặc dù trận này lôi đài thi đấu kết quả cũng còn chưa biết, nhưng đột nhiên, Nô trưởng lão liền đối với Tô Trần có càng nhiều ngoài định mức lòng tin, có lẽ chính mình đem trọng trách chức trách lớn giao cho Tô Trần, thật đúng là một cái lựa chọn chính xác. Trên lôi đài, Trác Huy thét dài một tiếng, cả người đã tiến nhập có chút nổi giận trạng thái. Từ trên người hắn phát ra khí thế, bao phủ toàn bộ lôi đài, gió thổi báo dông bao sắp đến. Lại đến. Trác Huy đột nhiên chợt quát một tiếng, hai chân di chuyển, như là một ngọn núi nhỏ hướng Tô Trần bên này đánh tới. Bất kỳ nhưng, Trác Huy thân thể cao tốc xoay tròn, cả người như là một cái cao tốc chuyển động con quay, hai đầu cương tiêu thiết chú bình thường cánh tay duỗi ra, theo thân thể chuyển động, hai đầu cánh tay cũng như đại phong xa bình thường, hướng Tô Trần chuyển đến. Chỉ từ hai cánh tay mang ra thảm liệt khí lưu đến xem, chiêu thức kia lực sát thương khẳng định không thấp. Đến hay lắm. Tô Trần cũng là nở một nụ cười. Đụng phải mạnh mẽ như vậy đối thủ để hắn cảm thấy rất là thông khoái, nếu như trận này rút thăm thật sự là Cổ Vân nhất mạch căn bài, vậy hắn ngược lại là muốn cảm tạ Cổ Vân nhất mạch. Trên lôi đài, cùng đối thủ tại nhục thân phương diện buông tay đánh cược một lần, đối với Tô Trần tới nói, cũng là rất khó được thể nghiệm. Ngay sau đó, voi lớn quyết toàn lực thôi động, nắm đấm như là báo tố mở dạng, thông thông khoái khoái hướng Trác Huy trên thân chào hỏi mà đi. Cùng lúc đó, Trác Huy chiêu thức cũng đã đánh tới, hai người giao thủ đứng lên, hai bóng người nhanh chóng giao thoa, càng đánh càng nhanh đánh tới cuối cùng, bốn phía người xem cơ hội chỉ thấy được hai đoàn khí lưu trên lôi đài di động với tốc độ cao, căn bản không phân rõ cái nào là Trác Huy, cái nào là Tô Trần. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Tô Trần làm một cái đan đạo thiên tài lập nghiệp người, dáng dấp cũng là phù hợp đan đạo thiên tài bộ dáng, thanh tú nhã nhặn, kết quả cùng Trác Huy như thế một cái chủ tu nhục thân võ giả treo lên cận chiến vật lộ đến, lại là khó phân thắng bại. Loại tương phản này cũng là làm cho đám người cảm thấy ngoài ý muốn, cùng lúc đó cũng là cảm thấy đã nghiền. Hô, một đoạn thời khắc, Trác Huy thở ra một hơi, đột nhiên về sau rút lui một bước, trong tay dừng lại. Đối diện Tô Trần, nhìn thấy một màn này, cũng như có ăn ý bình thường, tạm thời ngừng lại. Tô Trần, nghĩ không ra ngươi còn có cường đại như vậy cận thân năng lực tác chiến, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Trác Huy nói năng thô lô nói ra, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, như vậy sau đó, ngươi tiểu tùy lúc làm tốt chôn vùi mạng nhỏ chuẩn bị đi. Chương 2289 triệt để chọc giận chương 2289 triệt để chọc giận nói, Trác Huy cơ một đôi đúc bằng sắt thép giống như cánh tay, lại bắt đầu gầm hết lên. Nếu không phải Tô Trần hồn hải đủ cường đại, võ đạo ý chí cũng đủ mạnh mẽ lời nói, tại dạng khí thế này phía dưới, đã sớm gần như hỏng mất. Nếu như lôi đài luận võ, chính là so đấu công phu miệng lời nói, có lẽ ngươi có thể quét ngang tất cả đối thủ. Tô Trần đột nhiên cười nhạt một tiếng, lời nói ra lại là không chút khách khí trầm trọng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi điểm ấy thoại thuật liền sẽ có tác dụng, lại ăn ta ba quyền. Trác Huy Tư không thèm quan tâm Tô Trần trầm trọng, lại là hung hăng một quyền hướng Tô Trần trước mặt đảo đến. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, trong một quyền này, còn lôi cuốn lấy từng đạo to bằng ngón tay hồ quang điện màu tím. Khi Tô Trần nhìn thấy những hồ quang điện màu tím này thời điểm, nội tâm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lôi điện thuộc tính. Tô Trần trong lòng thầm mắng cái này Trác Huy giảo hoạt, nhìn như cùng vừa rồi giống nhau như lúc chiêu thức, nhưng kỳ thật đã mang tới lôi điện thuộc tính, cùng vừa rồi khác biệt. Hồ quang điện này, nhìn như không nổi bật, nhưng nếu như một khi chui vào đối phương thể nội, sẽ để cho đối phương trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Mặc dù mất đi sức chiến đấu chỉ là trong nháy mắt đó sự tình, thế nhưng là, lực lượng ngang nhau võ giả ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt thất thần, thường thường liền có thể chi phối chiến cuộc. Tô Trần cười lạnh một tiếng, lại là chẳng những không có tránh né mũi nhọn, ngược lại nên đón tiếp lấy, chính diện nên kích Trác Huy mang theo lôi điện thuộc tính một quyền. Mà khi Tô Trần tiếp cận một quyền này thời điểm, đột nhiên, Tô Trần thân thể lệch ra, làm cho một quyền này đập vào trên vai của hắn. Cùng lúc đó, Tô Trần cũng là hung hăng một quyền, đập vào Trác Huy ngực. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, Trác Huy thân thể bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cuối cùng như vậy, Trác Huy bên miệng lại là toát ra mỉm cười. Tô Trần uy lực của một quyền này, không chút nào kém cỏi hơn rất nhiều phản hư cảnh thập trọng cường giả. Mặc dù Trác Huy nhục thân cũng là cường hãn, nhưng vẫn không khỏi bị trọng thương. Bất quá, Trác Huy trong lòng lại là mừng thầm. Rất hiển nhiên, một quyền này là hắn cố ý chịu, mục tiêu của hắn chính là muốn cùng Tô Trần đối banh một chiêu. Ngay sau đó, Trác Huy thân thể thẳng gấp, ổn định ở nguyên địa. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trần, đột nhiên nhếch môi cười nói, "Tiểu tử, bây giờ nhìn nhìn ngươi còn có thể hay không lật được nổi sóng gió đến." Mà Tô Trần, đứng tại chỗ, phản phất cả người đột nhiên bị định trụ bình thường, không nhúc nhích tí nào, trên mặt biểu lộ cũng là mười phần ngạc nhiên. Trác Huy cười ha ha một tiếng, biết Tô Trần là bị chính mình lôi điện chi lực đánh trúng, tạm thời tê dại thân thể, không cách nào nhúc nhích. Nghĩ tới đây, Trác Huy chỗ nào sẽ còn do dự, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, như là dao long xuất động, hướng thẳng đến Tô Trần yếu hại thọc đi qua. Sau một khắc, trường thương này đã giết tới Tô Trần trước mặt, nhưng Tô Trần vẫn là không nhúc nhích. Trác Huy bên miệng cũng là giơ lên một tia thắng lợi thần sắc, chỉ cần một thương này xuống dưới, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nha, Tô Trần làm sao không nhúc nhích? Đến cùng hay là thực lực chênh lệch một chiêu đi. Bốn phía khán giả cũng là nghị luận ầm ĩ liền ở thời điểm này. Trác Huy đột nhiên cảm giác đối diện Tô Trần không có dấu hiệu nào động, cái này vốn hẳn nên không thể động đậy người, động vậy mà so với chính mình trong dự liệu tốc độ nhanh hơn. Không đối. Trác Huy lập tức liền cảm thấy có cái nào không đối. Lôi thuộc tính sao? Đáng tiếc ngươi hay là kém một chút. Trác Huy bên tai truyền đến Tô Trần nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, sau đó, lồng ngực của hắn liền chịu trùng điệp một quyền. Bành! Một quyền này lại là so vừa rồi một quyền kia uy lực càng mạnh. Vừa rồi Trác Huy chịu Tô Trần một quyền kia là có tâm lý chuẩn bị, cũng sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cho nên một quyền kia mặc dù đánh rất nặng, nhưng trừ để hắn thổ huyết bên ngoài, cũng không nhận được căn bản thương thế. Thế nhưng là, hiện tại một quyền này, hắn lại là không có chút nào phòng bị, hơn nữa còn nện ở cùng vừa rồi một quyền kia đồng dạng địa phương, kể từ đó trong nháy mắt liền xuyên phá phòng ngự, quyền thế thẳng đến thân thể chỗ sâu. Trác Huy cái này giật mình cũng là không thể coi thường, vội vàng từ bỏ xuất thương, vận khởi thủ đoạn phòng ngự, toàn lực chống cự lại một quyền này. Hoa! Một ngụm càng thêm đậm đặc máu tươi phun tới, Trác Huy sắc mặt cũng là tùy theo trở nên như là giấy trắng bình thường. Nhưng dù cho bị thương, hắn cũng vẫn là không dám phớt lờ, cũng không đi thăm dò nhìn thương thế trên người, chỉ là hai tay nắm thật chặt thương, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Trần. Hiển nhiên, so với thương thế, hắn sợ hơn bị Tô Trần tìm tới cơ hội thừa thắng xông lên. Tô Trần thấy đối phương mặc dù bị thương, nhưng vẫn thủ rất chết, chính mình tìm không thấy lại lần nữa cơ hội tiến công. Ngay sau đó, Tô Trần cũng liền dừng động tác lại, từ bỏ lại lần nữa tiến công, chỉ là ánh mắt mang theo một tia có chút trào phúng, nhìn về phía Trác Huy, hiện tại là không nổi sóng tới là ai? Người chơi lừa gạt. Trác Huy cắn răng nghiến lợi nói ra. Lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, chẳng lẽ ngươi vừa rồi một quyền kia liền rất quang minh lỗi lạc sao? Ta chẳng qua là thuận ngươi tình thế, lược thi biến hoa thôi. Tô Trần thản nhiên nói, hắn xem sớm mặc Trác Huy quyền thế bên trong mang theo hồ quang điện, chẳng qua là tường kế tự kế, để Trác Huy vừa vặn cho là mình trúng lôi điện chi lực mà thôi. Trác Huy cho là hắn trúng lôi điện chi lực, liền sẽ sơ sẩy phòng thủ, chỉ lo tiến công. Cứ như vậy, liền ngược lại cho Tô Trần cơ hội. Cứ như vậy, Tô Trần vừa vặn nắm lấy cơ hội hung hăng cho Trác Huy một quyền. Kỳ thật Tô Trần thể nội sớm có lôi điện thuộc tính, một chút như thế nho nhỏ lôi hồ, tự nhiên đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Trác Huy ngực từng đợt rời sông lấp biển, hắn biết, lần này quả thực là chính mình chủ quan, chẳng những không có chiến thắng, ngược lại để cho mình bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, cái này cũng ngược lại kích động ra Trác Huy trong xương cốt càng thêm cuồng tính một mặt. A, có thể kích thích lửa giận của ta, cũng coi như ngươi có bản lãnh. Trác Huy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trần, phía dưới, liền nên làm thật. Ván này thế nhưng là sinh tử cục, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Hiển nhiên, vừa rồi đủ loại cũng là rốt cục đem Trác Huy cho triệt để chọc giận. Hắn là một cái tự cao tự đại người, coi là có thể tùy tiện cầm xuống Tô Trần. Kết quả, tại Tô Trần trước mặt lại là nhiều lần gặp khó, không chỉ có chậm chạp bắt không được, ngược lại nhiều lần bị phản kích, mặt mũi cùng thể xác tinh thần đều bị cực lớn đả kích. Hiện tại, hắn nguyện vọng duy nhất chính là sau đó có thể rửa sạch nhục nhã, đem cái này Tô Trần tại trước công chúng trước mặt triệt để đánh giết. Tích tích khanh khách. Thoại âm rơi xuống đằng sau, Trác Huy trên thân đột nhiên truyền ra một trận có chút quỷ dị thanh âm, phản phất toàn thân hắn xương cốt trong lúc bất chợt đều băng lên. Rất nhanh, Trác Huy trên người áo liền bị căng nứt, phản phất thân thể của hắn tại bành trướng, nhưng cũng không phải loại kia thân thể biến lớn bành trướng, mà là trên thân thể từng khối cơ bắp chống đi ra, đem áo cho nứt vỡ. Cái kia từng khối cơ bắp, liền phản phất từng cái cục sắt bình thường, bên trong phản phất ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng, cho người ta một loại cường đại đánh vào thị giác cảm giác. Kể từ đó, Trác Huy cả người đứng ở nơi đó, phản phất một ngọn núi nhỏ, lực lượng vô tận, có thể gánh vác được hết thể trùng kích. Chương 2290 chân long huyết mạch chương 2290 chân long huyết mạch xuống một khắc, càng kinh người hơn một màn tại Trác Huy trên thân xuất hiện, chỉ gặp hắn toàn thân từ hiện ra các loại kỳ quái phù văn, như là nòng nọc đồng dạng tại cơ bắp của hắn mặt ngoài du động, thời gian dần trôi qua bị cơ bắp của hắn cho hấp thu đi vào. Khi cơ bắp triệt để hấp thu hết những phù văn kia đằng sau, Trác Huy toàn thân cao thấp quang mang lập lòe, phản phất kim cương bình thường đao thương bất nhập, không gì không phá. Gia hỏa này, hẳn là tu luyện một loại nào đó luyện thể pháp môn, có thể làm cho cường độ nhục thân trong thời gian ngắn bạo tăng. Tô Trần xem xét, liền biết Trác Huy nội tình. Loại thủ đoạn này là thuộc về tạm thời bộc phát, đem thực lực tăng lên tới bình thường không đạt được cấp độ. Bất quá, trả ra đại giới thì là đối với thân thể vĩnh cửu không thể nghịch tổn hại. Tô Trần không nghĩ tới, cái này Trác Huy tình nguyện sử dụng loại thủ đoạn này, cũng nhất định phải đánh bại chính mình. Đây rốt cuộc là bởi vì lúc trước chiến đấu kích thích lửa giận, hay là bởi vì gia hỏa này bản thân ngay từ đầu chính là vì mình mà đến, vậy liền cũng chưa biết. Mặc kệ là loại nào tình huống, Tô Trần cũng không dám phớt lờ. Loại pháp môn này một khi kích hoạt, sức chiến đấu sẽ tại trước đó trên cơ sở lại lần nữa bạo tăng. Tại trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời, Tô Trần trong lòng cũng là chiến ý dâng lên, liền để ta xem một chút, cực hạn của ngươi nhục thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ này khắc này, một vòng này lôi đài chiến những người khác, phần lớn đều đã hoàn thành lôi đài, chỉ có Tô Trần bọn hắn lôi đài này vẫn còn tiếp tục. Toàn trường đại đa số ánh mắt đều nhìn về phía Tô Trần bọn hắn lôi đài này. Cổ Vân Tinh ngồi tại vì tuyển thủ chuẩn bị khu vực nghỉ ngơi bên trong, nhìn xem Tô Trần cùng Trác Huy chiến đấu, thần sắc của hắn từ đầu đến cuối đạm mạc như nước, thật giống như chiến đấu này bất luận cái gì đều kích không dậy nổi tâm lý của hắn gợn sóng bình thường. Chỉ là tại Trác Huy dùng ra sức chiến đấu này bạo tăng luyện thể pháp môn đằng sau, Cổ Vân Tinh ánh mắt lúc này mới hơi động một chút, nhìn về phía lôi đài ánh mắt nhiều hơn mấy phần khác ý vị. Mà tại một chỗ khác đài chủ tịch, nô trưởng lao ánh mắt cũng là đang nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trận này lôi đài thi đấu. Khi thấy Trác Huy sử xuất pháp môn này lúc, nô trưởng lão cũng là có chút giật mình, đây chính là Trác Huy áp đáy hòm chiêu thức, nghĩ không ra Tô Trần vậy mà bức bách cho hắn sử xuất một chiêu này. Nô Minh, cần ngăn cản trận này lôi đài thi đấu sao? Nô trưởng lão bên người một người trưởng lão khác cũng là có chút bận tâm, hắn cùng nô trưởng lão là cùng một mẹ cánh, đều hy vọng Tô Trần có thể sẽ có một ngày đem Cổ Vân Tinh đánh bại. Tại võ miếu trong cao tầng cũng có mấy cái mẹ cánh, giống nô trưởng lão dạng này, đem chèn ép Cổ Vân nhất mạch hy vọng, gửi ở Tô Trần trên người, thuộc về trong đó một phái. Mà phái này các trưởng lão đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy Tô Trần bây giờ tại trên lôi đài cùng Trác Huy sinh tử tranh chấp, nếu như Tô Trần trong trận chiến này vẫn lạc hoặc là trọng thương, kế hoạch của bọn hắn cũng liền phải dẹp. Nô trưởng lão nhìn chằm chằm trên lôi đài Tô Trần, một lát sau lắc đầu, "Không. Nếu như làm như vậy, sau đó Tô Trần chẳng phải là muốn oán hận chúng ta?" "Oán hận?" Trưởng lão kia không rõ nội tình. "Ngươi nhìn Tô Trần trạng thái hiện tại, rõ ràng là đã chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nếu như bây giờ đi ngăn cản trận chiến này lời nói, chẳng phải là phá hủy hắn tốt đẹp tôi luyện cơ hội? Nếu như bỏ qua cơ hội này, chẳng lẽ hắn sẽ không oán hận chúng ta?" Nô trưởng lão đạo. "Thế nhưng là, dùng ra áp đáy hòm chiêu thức chắc huy, thực lực không kém hơn nửa bước hóa thần cảnh cường giả A Tô Trần chỉ có phản hư cảnh thất trọng." Trưởng lão kia lo lắng nói. "Xem đi, Tô Trần Nam hiểu sáng tạo kỳ tích, nói không chừng trận chiến này sẽ là hắn sáng tạo kỳ tích một trận chiến đâu." Nô trưởng lão hiển nhiên đối với Tô Trần vẫn còn có chút lòng tin. "Có thể làm cho ta sử xuất một chiêu này, ngươi cũng coi là chết cũng không tiếc." Trên lôi đài, chắc huy cái kia giống như thiết tháp thân thể, đột nhiên hướng Tô Trần lao đến, hai tay cầm thương. Thương pháp kia khí thế cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, nhìn tư thế kia, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi đều có thể làm trận bị thương pháp này xé nát. Tô Trần cũng nghiêm túc, voi lớn quyết thôi động đến cực hạn, chân long lân phiến cũng là từ trên thân nổi lên, cả người thần quang lập lòe, không yếu thế chút nào hướng phía Trác Huy đụng tới. Cái gì? Một màn này, thấy tất cả mọi người cũng là kinh ngạc trợn to mắt. Lúc đầu, mọi người coi là Trác Huy chiến lược tăng vọt, Tô Trần chỉ có dương mắt nhìn phần. Thế nhưng là, cái này Tô Trần, vậy mà cũng có tương ứng chiêu số. Nhìn, vậy mà giống như là chân long huyết mạch. Chân long là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Chân long huyết mạch không hề nghi ngờ là cường đại nhất chiến đấu huyết mạch một trong. Thế nhưng là, cái này chân long huyết mạch, tất cả mọi người coi là từ thời kỳ thượng cổ liền nên diệt tuyệt. Nghĩ không ra, cái này Tô Trần lại là chân nhân bất lộ tướng. Nghĩ không ra cái này Tô Trần, vậy mà thân có chân long huyết mạch. Khó trách hắn có thể đàn võ song tuyệt, nguyên lai không phải bình thường thiên tài. Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào. Cái này chân long huyết mạch thiên tài, bọn hắn cả đời này đều không có gặp qua. Chỉ là, rung động sau khi, lại có chút đáng tiếc. Nhìn Trác Huy điệu bộ này, hiển nhiên là muốn cùng Tô Trần sinh tử tương bác. Dù nói thế nào, Trác Huy tại chiến lược bạo tăng đằng sau, đạt tới nửa bước hóa thần cảnh cấp độ, Tô Trần coi như huyết mạch mạnh hơn, phản hư cảnh thất trọng cũng tuyệt đối không cách nào cùng nửa bước hóa thần cảnh so sánh. Trác Huy hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ gặp hắn nhìn thấy Tô Trần chân long lân phiến đằng sau, đầu tiên là đồng tử co rụt lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Trác Huy không có chút gì do dự, trực tiếp tay cầm trường thương, hướng Tô Trần đánh tới. Trong lúc nhất thời, phản phất thiên băng địa liệt uy lực, toàn bộ tuần hướng Tô Trần một người. Chân long huyết mạch thì như thế nào? Trác Huy ngạo nghễ, hắn không phải không biết loại này thượng cổ huyết mạch uy lực, nhưng chân long huyết mạch cũng chia nồng hậu dày đặc cùng mỏng manh, Tô Trần che che lấp lấp, cho đến giờ phút này mới xuất ra, khẳng định không phải cái gì nồng đậm chân long huyết mạch. Trác Huy đối với mình cũng là rất có lòng tin. Chính mình cái này luyện thể pháp môn, lấy thượng cổ đồ đằng chi lực, có thể làm tự thân chiến lực bạo tăng. Tô Trần cái này phản hư cảnh thất trọng, tại chính mình tăng vọt chiến lực phía dưới, khẳng định không có sức chống cự. Trong nháy mắt, Trác Huy trường thương đã đâm đến Tô Trần trước người 1 mét bên trong. Tô Trần thấy thế, đưa tay chộp một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện mấy tấm phù lục phòng ngự. Bóp nát đằng sau, một vệt kim quang phòng ngự liền xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Trác Huy trường thương đâm vào đạo kim quang này trên phòng ngự, tình thế đột nhiên bị ngăn trở, phát ra thảm liệt tiếng va chạm, đầu thương chỗ hình thành từng đạo gợn sóng, ra bên ngoài tản ra. Ân. Trác Huy không nghĩ tới, một chiêu này, Tô Trần vậy mà không có cùng mình cứng đối cứng, mà là dùng phụ lục phòng ngự đến phòng thủ. Trong lúc bất chợt, Trác Huy trong đầu nghĩ tới điều gì, nếu mày hỏi, ngươi phòng ngự này phụ lục từ đâu tới? Ai cần ngươi lo? Tô Trần cười nhạt một tiếng, hắn phòng ngự này phụ lục, chính là lúc trước từ Cổ Vân nhất mạch Cổ Vân Phong trong tay đoạt lại mà đến. Cái kia Cổ Vân Phong ban đầu ở Thiên Đạo Chi Sơn bên dưới, một lòng muốn dồn Tô Trần vào chỗ chết, cuối cùng tại cùng Tô Trần vật lộn bên trong bị giết. Tô Trần cũng không cảm thấy vào lúc này, vận dụng phù lục của hắn, liền có cái gì không đúng. Chương 2291 Hóa Thần Ngự Giáp Phù, chương 2291 Hóa Thần Ngự Giáp Phù, cái này Cổ Vân Phong trên người phù lục, đến cùng là Cổ Vân nhất mạch đồ tốt, Tô Trần dùng một lát phía dưới, vậy mà dùng tốt phi thường. Chỉ bất quá, Trác Huy nghe Tô Trần câu trả lời này, lại là giận tím mặt, đồ vô sỉ, trộm được đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hiển nhiên, Trác Huy mặc dù không có khả năng biết đây là Tô Trần từ Cổ Vân Phong trên thân mang tới, nhưng hắn lại có thể nhận ra đây là Cổ Vân nhất mạch chế tạo phù lục, chỉ thờ Cổ Vân nhất mạch võ giả sử dụng, không có khả năng ở trên thị trường lưu thông. Cho nên, hắn tự nhiên cho là, đây nhất định là Tô Trần không biết sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, từ chỗ nào trộm được. Ngay sau đó, cái này Trác Huy hiển nhiên cũng là nổi giận, không tiếc đem chân nguyên trong cơ thể giống như là thủy triều tế ra đến, tại toàn thân cao thấp liên tục ngưng kết phù văn, ra chỉ nhục thân lực lượng. Trong lúc nhất thời, Trác Huy trên người tình thế kia, cũng là lại so trước đó tăng gọn gấp bội. Đột nhiên, Trác Huy toàn thân tản mát ra từng đạo ánh sáng màu vàng nóng, phảng phất muốn đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở một kích bên trong bình thường. Hai tay kéo một phát ở giữa, một đạo như là quyển trục màu vàng một dạng đồ vật xuất hiện ở giữa không trung, sau đó dung nhập vào Trác Huy thể nội. Sau một khắc, Trác Huy toàn thân khí thế chính là lại lần nữa tăng gọn, xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều cho nứt vỡ bình thường. Tô Trần, tiếp sau đầu thai, nhớ kỹ đừng phách lối như vậy. Trác Huy trong giọng nói, hiển nhiên cũng là bị Tô Trần cho chọc giận đến cực hạn. Rất rõ ràng, hắn thấy Tô Trần đột nhiên xuất ra Cổ Vân nhất mạch đặc hữu phù lục, là tại hướng hắn thị uy. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, chính là Trác Huy giờ phút này đã không có đem Tô Trần coi như một cái bình thường đối thủ, mà là một cái cần hắn dốc hết toàn lực mới có thể đánh bại đối thủ. Cho nên, căn cứ vào cân nhắc này, Trác Huy mới có thể đem chính mình áp đáy hòm chiêu thức đều tế đi ra. T, cái này Trác Huy khí thế lại lần nữa thăng cấp. Thực lực này, có thể so với hóa thần cảnh cường giả nha, Tô Trần nguy hiểm. Bốn phía lôi đài khán giả, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, lên tiếng kinh hô. Tô Trần nhìn thấy đối phương khí thế đột nhiên lại tăng cấp, rõ ràng là đem át chủ bài đều ném ra ngoài. Nếu như mình một khi khiêng không xuống một kích này nói, khẳng định sẽ chết rất thảm. Trong chớp mắt, Tô Trần liền biết, cái này sẽ là chính mình nguy cơ. Cái này Trác Huy toàn lực bạo tẩu phía dưới, sức chiến đấu tất nhiên là phi thường đáng sợ, cái này trong cơn giận dữ một kích, thậm chí có thể nói có thể so với hóa thần cảnh sơ kỳ lực sát thương, cũng không chút nào khoa trương. Trong nháy mắt, Tô Trần trong óc hiện lên mấy loại ứng đối sách lược. Bất quá, cái này mấy loại sách lược đều cần vận dụng Tô Trần áp đáy hòm tuyệt chiêu, nhưng Tô Trần lại không muốn tại cùng Cổ Vân Tinh đối chiến trước đó, liền quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình. Dứt khoát dùng cái kia đi. Tô Trần làm quyết định, một tay một chảo, đem một tấm nhìn bề ngoài phong cách cổ xưa phù lục, cũng là nắm ở trong tay. Đừng nhìn phù lục này nhìn như bề ngoài thường thường, nhưng trên thực tế, nó lai lịch không nhỏ. Là Tô Trần ban đầu ở Thiên Quang Vương triều làm cựu vương tử thời điểm, tại giám bảo trên đại hội thu mua một tấm bùa chú. Tờ phù lục này tên là Hóa Thần Ngự Giáp Phù, nó công hiệu là vì người sử dụng gia tăng một đạo duy nhất một lần phòng ngự này uy lực có thể chống cự hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Bất quá, cái này Hóa Thần Ngự Giáp Phù là duy nhất một lần, sử dụng tới đằng sau liền biến mất. Tô Trần trong tay tấm này Hóa Thần Ngự Giáp Phù là hạ phẩm, đối ứng là chống cự hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Đối với võ giả bình thường tới nói, có thể có như thế một tấm bùa chú, liền có thể nói là chí bảo cấp bậc, tất nhiên sẽ che giấu, không đến chân chính một khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Bất quá, Tô Trần đối đãi cái này Hóa Thần Ngự Giáp Phù thái độ, lại là so người bình thường lạnh nhạt rất nhiều. Tại Tô Trần xem ra, những này chung quy là vật ngoài thân, đáng giá tín nhiệm nhất, hay là thực lực bản thân. Cho nên, Tô Trần cũng sẽ không đem cái này Hóa Thần Ngự Giáp Phù cất giấu làm bảo, nên dùng thời điểm liền dùng. Giờ phút này, Trác Huy cường hành động sử dụng thủ đoạn, đem tự thân lực công kích để cao đến hóa thần cảnh sơ kỳ cấp bậc. Như vậy, Tô Trần đem Hóa Thần Ngự Giáp Phù ra chỉ, vừa vặn có thể ngăn cản. Trên đài hội nghị, nô trưởng Lao Khoa chặt lông mày cũng là đột nhiên buông lòng ra. Vừa rồi tâm tình của hắn có thể nói là thay đổi rất nhanh, khi thấy Tô Trần biểu hiện ra chân long huyết mạch lúc, phản ứng của hắn là vui mừng quá đỗi, nhưng nhìn thấy Trác Huy được ăn cả ngã về không dùng ra áp đáy hòm chiêu thức lúc, hắn lại là thật sâu lo lắng, sợ Tô Trần hao tổn tại trận này lôi đài thi đấu bên trong, thậm chí cân nhắc muốn hay không nghĩ biện pháp đình chỉ trận này lôi đài. Thế nhưng là, đây hết thảy lo lắng, tại Tô Trần xuất ra Hóa Thần Ngự Giáp Phù giờ khắc này, liền đều đình chỉ. Thay vào đó, là thuần nhiên mừng rỡ. Là một tên kiến thức rộng rãi cường giả, nô trưởng lão tự nhiên nhận ra Hóa Thần Ngự Giáp Phù. Thứ này đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói giá trị rất cao, nhưng mười phần thưa thớt, thậm chí ngay cả võ miếu cao tầng trong tay đều là không nhiều. Nô trưởng lão cũng không biết Tô Trần là thế nào lấy được cái này Hóa Thần Ngự Giáp Phù, nhưng không hề nghi ngờ, có cái này Hóa Thần Ngự Giáp Phù, Tô Trần liền có thể ngăn cản Trác Huy. Tô Trần, nhìn ngươi làm sao có thể đón lấy ta cái này định phong một quyền. Trên lôi đài, Trác Huy đại quát, sau đó lực lượng toàn thân phun trào, một bên hướng Tô Trần vào tới, một bên gióng lên cự quyền, cố khí thế kia, liền giống như từ vô tận trong tinh không có một ngôi sao trực tiếp giáng xuống bình thường, đánh tới hướng Tô Trần đầu. Cái này tính hủy diệt uy năng, phản phất ngay cả dưới chân lôi đài đều có chút không chịu nổi, xuất hiện từng tia vết rách. Chỉ là, trên lôi đài Tô Trần vẫn không chút hoang mang, phản phất công kích như vậy tình thế, cũng vô pháp để hắn bối rối. Hóa Thần Ngự Giáp Phù uy năng, toàn diện thôi động, cái kia hóa thần cảnh cấp bậc lực phòng ngự, làm cho Tô Trần quanh thân hiện đầy một tầng khí tượng. Khi Trác Huy cái kia to lớn quyền cương ép xuống đến Tô Trần đỉnh đầu một trượng khu vực lúc, lại là vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục xuống chút nữa để ép. Trên lôi đài hình ảnh phân biệt rõ ràng, phía trên là cường đại màu vàng quyền cương, phía dưới là màu bạc hơi mở phòng ngự khí tượng. Cứ việc quyền cương hung hăng ép xuống, đem phòng ngự khí tượng đều ép tới thật sâu lom xuống đi, tuy nhiên lại vẫn không cách nào đột phá cuối cùng này một trượng phòng ngự. Trác Huy thấy thế cũng là khó có thể tin trợn to mắt, chính mình một quyền này thế nhưng là hóa thần cảnh cấp bậc công kích à, dựa vào cái gì đối phương còn có thể ngăn trở? Gia hỏa này còn có được hóa thần cảnh cấp bậc phòng ngự phải không? Trong lúc nhất thời, Trác Huy tâm thái cũng là hoàn toàn mất cân bằng, vừa rồi đây chính là hắn cường đại nhất, đáng tự hào nhất một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này đánh ra đến đằng sau, hắn liền không có át chủ bài khác có thể ra. Không có khả năng. Trác Huy khó có thể tin phía dưới, cũng là đặc biệt quyết tâm, lại liên tục ra mấy quyền, phá cho ta. Phá! Phá! Tại Trác Huy nổi điên bình thường ra quyền phía dưới, quyền cương kia không ngừng được ra, không ngừng ngưng tụ lúc trước cái kia to lớn quyền cương hư ảnh bên trên. Quả nhiên, tại hắn cái này điên cuồng thôi động phía dưới, cái kia to lớn quyền cương lại đi xuống để ép chừng một thước.